Quy 1 chương 26, lời ước nguyện đi theo cùng mây gió. Quy 1 chương 26, lời ước nguyện đi theo cùng mây gió. Quyền 1, Ti mệnh chương 26, lời ước nguyện đi theo cùng mây gió. Này, ngươi muốn giết chết Ti mệnh hả? Trông thấy Ti mệnh bị bật ngược ngã về phía sau, trông bộ dạng hơi chật vật, Kha Thiên Lạc vừa tránh né quyền cước của Tang Tương, vừa lên tiếng nhắc nhở. Tang Tương giật mình tỉnh ngộ, quay mặt nhìn lại thì Ti mệnh đã bị Hoa Tuyết phủ kín người. Sự nhớ ra rằng Ti mệnh không có man lực hộ thần, bị kinh lực bất ngờ công kích như vậy nhất định sẽ trọng thương. Thế nên nộ hỏa trong lòng lập tức biến mất. Mà Kha Thiên Lạc trông vậy thì cười khẩy. Tang Tương chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói của hắn, "Hắc hắc, ta đi trước đây." Giọng điệu hắc ám làm cho Tang Tương không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian để tâm làm gì, mặc cho Kha Thiên Lạc bỏ chạy, bản thân thì vội đến xem tình hình Ti mệnh thế nào. Hốt hoảng đỡ Ti mệnh ngồi dậy, vừa phủi tuyết đầu trên người hắn xuống, vừa thút thít xin lỗi, "Là ta không tốt, ta xin lỗi." Gương mặt lần nữa rưng rưng lên, khiến cho người ta trông thấy vừa vấn vương thương nhớ, chỉ muốn kéo vào lòng dỗ dàng, nào có thể lên tiếng trách móc chứ. Lại nói, Ti mệnh tuy bị dư chấn làm cho chật vật không ít, tuy nhiên gần đây nhờ sử dụng phương pháp thổ nạp để hấp thu thiên địa linh khí, đau nhức cơ thể đương nhiên là không thể tránh khỏi, thế nhưng tình hình hiện tại vẫn rất tốt. Nếu là trước đây, không phải thổ huyết thì cũng lăn ra bất tỉnh. Ti mệnh nén cơn đau lại, vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt, bàn tay ôn nhu xoa đầu Tang Tương, an ủi nói, "Lại khóc nữa à? Ta không muốn lại phải mua thêm bộ đồ mới đâu." Tang Tương trông thấy nụ cười ôn hòa đó thì càng thêm áy náy trong lòng. "Anh thực sự không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Trông ta giống đang bị thương lắm à?" "Thực sự không sao." Nàng thực sự rất lo lắng cho Ti mệnh, vậy nên hỏi hắn rất kỹ, đến khi nào chắc chắn thì mới thôi. "Nếu em làm thêm một phát như vậy nữa thì anh thực sự phải để cho em chăm sóc đấy." Ti mệnh cười mềm máu, khổ não nói. Nghe đến vậy, Tang Tương mới không tiếp tục hỏi nữa. Trông nàng đáng yêu như vậy, Ti mệnh nở nụ cười hòa nhã, dưới nền tuyết trắng, hắn nhẹ nhàng kéo nàng sát vào người mình, để cho nàng ngồi tựa lưng vào ngực, hai tay ôn nhu ôm lấy thân thể mảnh khảnh ấy. "Ngày mai anh lại phải đến Bách Thảo Đường, em phải tự chăm lo cho mình thật tốt. Còn nữa, khảo hạch tiếp theo, nếu gặp phải đối thủ quá mạnh thì cứ trực tiếp nhận thua, không được làm có mình. Nếu em bị thương, anh sẽ rất đau lòng đấy." Ti mệnh tỉ mỉ dặn dò, Tang Tương mỉm cười, lặng lặng gật đầu không nói gì cả. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên gã thiếu niên đang ôm ấp mình, không hiểu sao trong lòng lại lâng lâng tràn đầy ấm áp. Cứ như vậy, bên cạnh đống lửa đang kêu tí tách khẽ khẽ, những bông tuyết lưa thưa trải đều khắp thiên địa, có hai bóng người ngồi tựa vào nhau. Hai người không hề biết rằng, có một người khác ở cách đó không xa, ngồi trên một nhánh cây đại thụ khổng lồ đã bị tuyết trắng phủ đầy, hắn ngồi trên đó, hướng ánh mắt u sầu nhìn bọn họ. Gã chính là Kha Thiên Lạc, đã không còn bộ dạng hóng hớt, tươi cười như khi này nữa. Ngược lại là một sắc thái bi thương bao vây lấy hắn. Bàn tay bất giác đưa qua bên cạnh mình, chợt nhận ra không có một người nào cả, có chăng chỉ là sự tưởng tượng của mình bản thân. Đâu đó có tiếng gió thổi bi bu, tựa như tiếng thời dài ai oán, đồng cảm với tâm trạng của Kha Thiên Lạc. Hai bờ môi cử động, là âm thanh thì thầm hòa chung với không gian hoang vắng xung quanh. "Ước gì?" Tiếng thì thầm hay chính xác hơn là lời ước nguyện ấy, chỉ có hắn và thiên địa nghe được, còn lại không ai hay biết cả. Quyền 1, Ti mệnh cung trời xanh vốn bình lặng, những áng mây trắng xóa bay bồng bềnh trên bầu trời. Đâu đó xuất hiện một cánh chim bay xuyên qua tầng mây, có vẻ như nó đã có một hành trình rất dài nên tỏ ra khá mệt mỏi. Nó đậu trên đỉnh của một cây thiết trụ để nghỉ ngơi sau những ngày bay trên bầu trời. Đông âm thanh đùng đùng bất ngờ vang lên, âm thanh tựa hồ tiếng sấm rền vang, khiến cho con chim nhỏ giật mình hoảng sợ, vội tung cánh bay đi vì sợ hãi. Xui cho con chim này, nếu như ngày thường thì nó đã có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái, bởi nơi đây bình thường rất tĩnh lặng. Nhưng hôm nay lại là ngày diễn ra đại thử của Phong Tuyết bộ lạc, vậy nên bây giờ chỗ này rất đông người. Tiếng trống vang lên như tiếng trống trận, nghe cực kỳ oanh hùng, oanh liệt. Ngoại trừ những người có trách nhiệm thủ hộ bên ngoài Phong Tuyết bộ lạc, còn lại tất cả cư dân Phong Tuyết bộ lạc đều tập trung về đại đấu trường này cả. Đại đấu trường này cực kỳ rộng lớn, sức chứa cũng phải lên đến gần 2 vạn người. Đối với một bộ lạc trung giai như Phong Tuyết bộ lạc, có thể xây dựng nên một đại đấu trường khổng lồ như vậy, thực sự tài lực của bọn họ cực kỳ khổng lồ. Đại đấu trường này toàn bộ được xây dựng bằng kim thạch phổ thông, thế nên có thể nói là rất vững chắc. Xung quanh những hàng ghế dành cho khán giả đến cổ vũ đã chật kín người. Những người đến đây xem dĩ nhiên không chỉ là người dân Phong Tuyết bộ lạc mà còn có cư dân của các bộ lạc lân cận và các dị sĩ du lịch. Chính giữa đại đấu trường là một tòa bình đài rộng chừng 500 thước. Bình đài này là nơi diễn ra các cuộc so tài giữa của những người đã vượt qua vòng sơ khảo trước, thế nên tài liệu dựng bình đài không phải là kim thạch phổ thông. Tài liệu dựng bình đài gọi là hắc trọng thiết đã trải qua tinh luyện. Độ rắn chắc so với kim thạch phổ thông không chỉ gấp 4, gấp 5 lần, mỗi khối hắc trọng thiết tinh luyện này còn được khắc một đạo phù văn phòng thủ, thế nên ngay cả dị sĩ tẩy cốt cảnh cũng rất khó khiến cho bình đài này tổn thương. Đứng trên bình đài này là một ông lão đầu tóc trắng xóa, chính là ông lão ngày đó đã đứng ra phân xử mâu thuẫn của Udo bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc cảnh lão giả. Bởi vì đại thử này có sự góp mặt của sứ giả cao giai bộ lạc là Mông Đan bộ lạc. Sự tình trọng đại như vậy, tất nhiên phải để cho người có địa vị cùng tu vi cao cấp mới có thể điều khiển được đại thử này. Với danh tiếng cùng thực lực, khi nhìn thấy ông lão họ cảnh này, không có người nào lấy làm ngạc nhiên cả. Các bộ lạc có tộc nhân tham dự đại thử vòng 2 này được sắp xếp ở vị trí gần với vị trí dành cho Thượng Man Phong Tuyết bộ lạc. A Công đã có mặt ở đây từ sáng sớm, ngồi ở bên cạnh là mấy tên đồng tưởng và các tộc nhân khác. Trong sự hỗn loạn, ồn ào của những khán giả đang bàn luận kia, A Công vẫn nhắm mắt minh tưởng. Trái lại, đồng tưởng thái độ dường như đang rất lo lắng. Có lẽ là không ngờ đến đại thử lại trọng đại như vậy. Mà không chỉ riêng gì đồng tưởng, có rất nhiều người khác cũng tỏ ra cực kỳ lo lắng. Đương nhiên cũng có sự ngoại lệ. Đó chính là người của Mộ Lan bộ lạc. Thái độ bọn chúng rất rừng rừng, tựa như không có gì xảy ra cả. Có chăng chỉ là lâu lâu nhìn sang Ú Đô bộ lạc với thái độ bất tiện mà thôi. Đặc biệt là tên Bưu Thành, mỗi lần liếc sang Ú Đô bộ lạc, thấy A Công bình thản thì khỏe miệng nở nụ cười âm hiểm. Hắc hắc, không biết khi nhận ra tên tiểu tử Kha Thiên Lạc kia sắp chết, chẳng biết lao già này có còn bình tĩnh như vậy không. Một tên thuộc hạ ngồi cạnh Bưu Thành không nhịn được sự hưng phấn, tán khóc nói. Bưu Thành nhìn gã ta hừ lạnh một tiếng, giữ mồm giữ miệng một chút, nếu để người khác biết được thì không hay đâu. Tuy nhắc nhở thuộc hạ, nhưng dường như Bưu Thành cũng cực kỳ tán đồng với ý tứ của gã thuộc hạ này, ánh mắt hắn sáng lên, có lẽ trong đầu đang tưởng tượng đến viễn cảnh Kha Thiên Lạc đang nằm hấp hối trong sự bất lực của A Công cùng toàn thể tộc nhân Ú Đô bộ lạc, không khỏi cười lạnh trong lòng. Gã thuộc hạ kia tinh ý nhận ra, nhưng nên biết làm gì, vội gật đầu vâng dạ. Có lẽ phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, đồng tường chợt nhíu chân mày, đống nhìn A Công nói, A Công, ta cảm thấy mấy tên Mộ Lan bộ lạc có gì đó không bình thường. Chỉ sợ bọn chúng có kế hoạch gì đó đối phó với Kha Thiên Lạc. A Công nhẹ nhàng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự trí tuệ in gương mặt lo lắng của đồng tường, chỉ thấy A Công mỉm cười, đáp, yên tâm, Thiên Lạc sẽ không sao đâu. Nhưng mà A Công, đồng tường định nói gì đó thì bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người. Đó là một bà lao tóc đã ngã sang màu trắng tuyết, thế nhưng vẫn bóng mượt mềm mại. Gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn, tuy nhiên gương mặt rất hồng hào tràn đầy sức sống, hiển nhiên khi trẻ tuyệt đối cũng là đại mỹ nhân. Khí tức trên người bà lão này dao động rất mạnh mẽ, đồng tường ở gần đó chỉ cảm giác khí huyết trong người mình trở nên tán loạn. Cường giả tẩy cốt cảnh. Đồng tường trong lòng hốt hoảng. Dịch Ân, ta có thể nói chuyện riêng được chứ? Quy 1 chương 27, sứ giả Mông Đan bộ lạc. Quy 1 chương 27, sứ giả Mông Đan bộ lạc quyển 1. Ti mệnh chương 27, sứ giả Mông Đan bộ lạc. Bà lao tóc bạc này chính là Man Công Lạc Vân bộ lạc, đồng tường cũng đã từng diện kiến vài lần. Thế nhưng trong thái độ khi bà ta nói chuyện với A Công, dường như giữa hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Đương nhiên với cấp bậc như A Công và bà lão này, đồng tường không có tư cách để nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng một bên chờ phân phó của A Công. Chỉ thấy A Công từ từ đứng dậy khỏi ghế, rồi sau đó nhìn đồng tường nói, đồng tường, ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về. Đồng tường cung kính vâng lời, vâng, A Công đi sớm về sớm. A Công gật gù nhẹ nhẹ, rồi sau đó cùng với bà lao đi khỏi đây. Quyền một, ti mệnh tại một góc khá khuất người trong đại đấu trường, từ nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn thấy được một khung trời rộng lớn. Tiếng gió thổi vi vu, so với bên trong đại đấu trường thì chỗ này có thể coi như khá yên tĩnh. Đông sau đó xuất hiện hai bóng người, chính là A Công và bà lao Man Công Lạc Vân bộ lạc. Gió thổi từ phía chân trời làm tung bay áo bào của họ. Đôi mắt bà lão nhìn về hướng khung trời bất tận, tựa hồ như đang cảm khái chuyện gì đó của quá khứ. Sau một hồi, bà ta mới nhìn sang A Công, nói, đã hơn 15 năm, kể từ lúc ông đem đứa bé đó về, ta mới gặp lại ông. A Công gương mặt bình thản, chậm rãi đáp, phải, trước mắt đã 15 năm trôi qua. Thấy khuôn mặt của A Công không lộ ra một tia bất thường nào, bà lao hơi nhíu mày lại, sau đó nói tiếp, đại thử lần này, ông không mang theo đứa nhỏ đó à? Nó tham gia đại thử cũng vô dụng, nơi này không thích hợp với nó. A Công chợt nở nụ cười thần bí. Bà lao gương mặt đăm chiêu, tựa hồ đang suy nghĩ thâm ý ẩn bên trong. Bên hai tiếp tục vang lên giọng nói khàn đặc của A Công, đứa nhỏ này không giống chúng ta, nó thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, một thế giới mà ta và bà không thể nhìn thấy, không thể chạm đến được. Dịch Ân, ông đã nhìn thấy thứ gì? Bà lao gương mặt khẽ biến, lập tức hỏi. Ta không thể nói được, nếu như nói, ta cảm nhận được một chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra. Và lại, ta cũng không muốn đi sâu vào thế giới của nó. Ta muốn nó tự quyết định, để không phải đi vào vết xe đổ của ta năm đó. Vừa nói, A Công vừa ngẩng đầu nhìn lên trên, gương mặt dàn mua thoáng qua nét được buồn, như đang hối tiếc về một việc nào đó của quá khứ xa xăm. Đông A Công thở dài một tiếng, rồi sau đó nói tiếp, anh dạng, bà kéo ta ra đây, không lẽ chỉ vì muốn điều tra về đứa nhỏ đó. Nghe vậy, bà lao tên anh dạng khỏe miệng xuất hiện nụ cười nhạt. Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Việc ta muốn nói với ông chính là liên quan đến Mộ Lan bộ lạc. Mộ Lan bộ lạc. Nghe đến bốn chữ này, gương mặt vốn điềm nhiên của A Công liền biến đổi. Tuy rằng thoáng ra, thế nhưng không thể thoát khỏi nhãn quan của bà lao anh dạng được. Ta nghe nói, dường như Mộ Lan bộ lạc đang bí mật qua lại với Xích Nha bộ lạc. Xích Nha bộ lạc. Cao giai bộ lạc này lại để ý đến bộ lạc nhỏ chúng ta, xem ra bên trong có không ít tận tình. Việc này Mạnh Hạ đã biết chưa? A Công trầm ngâm suy tư, đúng hỏi, có lẽ y cũng đã biết rồi. Nếu không gần đây có không ít cường giả từ trong thành này ra ngoài. Bà lao trầm giải đáp. Nếu đã vậy, chuyện này hãy để cho Mạnh Hạ xử lý. Cấp bậc như ta và bà vốn không thể can dự quá nhiều được. Ta chỉ lo Ú Đô bộ lạc sẽ là nơi hướng núi chịu xào đầu tiên. Một tiểu bộ lạc vốn không thể chịu nổi sự công kích của Xích Dung bộ lạc. Đa Tạ đã nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm chuyện này. Sắc mặt A Công không đổi, khiến cho bà ta không đoán được nội tâm A Công đang suy nghĩ điều gì. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Nói xong, A Công liền xoay người rời đi. Bà lão nhìn theo bóng lưng của A Công, bất giác thở dài một tiếng. Ông vẫn luôn cứng đầu như vậy, Dịch Ân. Trong đôi mắt của bà xuất hiện một tia tiếc hận, nhìn bóng dáng A Công khuất dần sau những vách tường đá. Quyền một, ti mệnh đọc nhanh nhất tại mhtvn. Bình đài chính giữa đại đấu trường rộng lớn, 46 người thành công vượt qua vòng sơ khảo thứ nhất đã tập hợp đầy đủ. Có thể đứng trên đại đấu trường này, ai nấy đều là người xuất chúng cả. Cao tầng Phong Tuyết bộ lạc cũng đã đến đầy đủ. Thượng Man Mạnh Hạ ngồi ở vị trí cao nhất, từ chỗ của ông, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến xảy ra bên dưới. Bên cạnh Thượng Man Mạnh Hạ có một chiếc ghế đang để trống, có thể được xếp ngang hàng, người này chỉ sợ thân phận rất tôn quý. Mặt trời đã lên cao, thế nhưng đại điển vẫn chưa được bắt đầu. Thượng Man Mạnh Hạ, tộc trưởng Phong Tuyết bộ lạc Hầu Lai Lâm, và những trưởng lão khác của Phong Tuyết bộ lạc cứ lâu lâu lại nhìn về phía chân trời, trông bộ dạng của họ dường như đang chờ đợi ai đó đến. Một lúc sau, đông có tiếng thét dài của một đại hoang thú nào đó. Tuy không nhìn rõ bóng hình, nhưng dựa vào cổ âm ba đó, so với tiếng trống do những dị sĩ gõ ầm ầm ban nay tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Âm thanh đó như ẩn chứa sát cơ, không ít người nghe thấy thì khuôn mặt tái nhợt sợ hãi. Thượng Man Mạnh Hạ nghe thấy âm thanh đó thì gương mặt chợt động dung, ngẩng đầu nhìn về nơi cổ âm ba đó vang vọng lại. Chỉ thấy ông ta đứng dậy, giọng điệu trịnh trọng ra lệnh, tất cả theo ta diện kiến sứ giả. Tộc trưởng Hầu Lai Lâm cùng những người khác không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi theo thì chợt thân thể Thượng Man Mạnh Hạ khẽ dừng lại. Ông nhìn về hướng bên trái, nơi đó xuất hiện một bóng người dàn mùa, chính là A Công. Dịch Gân, ông có muốn đi cùng với ta không? Dịch Gân tuân mệnh. A Công ổn quyền, cung kính nhận lệnh. Thượng Man Mạnh Hạ gật đầu hài lòng, rồi sau đó cùng với A Công và những người khác đích người, trong mấy hơi thở đáp xuống đại đấu trường, đứng trước mặt đám hầu quân lâu, Kha Thiên Lạc. Thượng Man Mạnh Hạ dùng ánh mắt nhìn qua một lần, tuy chỉ là một ánh nhìn cũng khiến cho đám bọn chúng trong lòng áp lực. Đại thử lần này sẽ có sự tham dự của một nhân vật rất đặc biệt. Đó chính là sứ giả Mông Đan bộ lạc, một bộ lạc cao giai, so với Phong Tuyết bộ lạc chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nên tại kỳ khảo thí này, các ngươi phải thể hiện thật tốt. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của sứ giả, tiền đồ của các ngươi sau này tuyệt đối là rộng. Hy vọng các ngươi có thể tận dụng cơ hội này thật tốt. Nghe đến bộ lạc cao giai, mắt tên nào tên nấy sáng quát. Tồn tại như Phong Tuyết bộ lạc trong mắt bọn chúng đã là cực kỳ khổng lồ rồi, thế nhưng không ngờ lần này lại có người của bộ lạc cao giai đến nữa. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, một bước lên trời. Nhìn trong ánh mắt bọn chúng thể hiện khát vọng mãnh liệt, chiến ý bừng bừng trỗi dậy. Khí thế so với ban nãy cao trào hơn không ít, thậm chí là bình tĩnh như hầu quân lâu. Tuy đã nghe Thượng Man Mạnh Hạ nói rồi, nhưng khi nghe nhắc lại thì cảm giác vẫn rất mãnh liệt. Ai cũng muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ cả. Chỉ cần có cơ hội, dù mỏng manh thì vẫn phải liều mạng bám lấy. Vậy nên khó có người nào có thể giữ vững được tâm tình. Đương nhiên cũng có một số kẻ ngoại lệ. Tỷ như Hoàng Cương, trong khi những người khác tràn đầy quyết tâm thì hắn trong lòng lại cười lạnh, giống như đang khinh thường những kẻ kia. Lại một cỗ áp lực từ trên tầng trời truyền xuống, làm cho người nào người nấy kinh biến. Ngửa đầu nhìn lên trời thì thấy phong vân tán loạn. Chính giữa thương khung rộng lớn xuất hiện một con đại điêu khổng lồ. Con đại điêu này toàn thân lông vũ màu tím tuyệt đẹp, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh tử kim. Ánh mắt của nó cực kỳ sắc bén, liếc nhìn một cái cũng đủ khiến cho người ta khiếp đảm. Thượng Man Mạnh Hạ biến sắc, lập tức ổn quyền, lưng cong xuống, hướng con đại điêu màu tím kia, cung kính nói: "Man Công Phong Tuyết bộ lạc Mạnh Hạ tham kiến sứ giả Mông Đan bộ lạc." Theo hành động của Thượng Man Mạnh Hạ, A Công, tộc trưởng Hầu Lai Lâm, các trưởng lão Phong Tuyết bộ lạc, đám hầu quân lâu cùng tất cả mọi người có mặt trong đại đấu trường đều lập tức đứng dậy hành lễ. Không một người nào dám tỏ ra thất kính cả. "Tham kiến sứ giả Mông Đan bộ lạc." Âm thanh đồng loạt vang lên, chỉ thấy trong mắt đại điêu tỏ ra nét khinh thường, dường như đối với việc này nó đã nhìn thấy qua vô số lần rồi. Ở trên lưng đại điêu, mười mấy bóng người bước ra. Đứng chính giữa là một người đàn ông tuổi chừng 30, thân thể hơi gầy, gương mặt tăm giác, đôi mắt hơi nhíu lại, cười nhạt nói với mấy người xung quanh: "Phong Tuyết bộ lạc này không tệ nhỉ, xem ra chuyến đi này có thể thu được không ít hạt giống tốt đây." Quy 1 chương 28, số 15 quy 1 chương 28, số 15 quyển 1, ti mệnh chương 28, số 15. Gã thanh niên mặt tam giác này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, tu vi không ngờ lại chính là tẩy cốt cảnh trung kỳ đỉnh phong. Dù khí tức trên người đã thu liễm, tuy nhiên thoạt trông không hề thua kém gì Thượng Man Mạnh Hạ cả. Hắn ta đứng ở chính giữa đoàn sứ giả Mông Đan bộ lạc, khí tức trên người cũng là mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên chính là người dẫn đầu đoàn sứ giả. Một gã tráng hán đứng ngay bên cạnh gật đầu tán thành, tiếp lời: "Địch sư minh nói phải, Phong Tuyết bộ lạc này so với mấy bộ lạc khác mạnh mẽ hơn không ít." "Của ngươi kia là?" Tên tráng hán này vừa dò xét, vừa nói ra suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên khi quét mắt nhìn một vòng thì ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Thanh niên mặt tam giác nhướng mày, hỏi: "Đoạn sư đệ, có gì không ổn sao?" Tên tráng hán họ Đoạn gật đầu, đáp: "Địch sư huynh có để ý lao già mặc áo bào đen kia không? Nếu trí nhớ của đệ không lầm thì trước đây đệ đã nhìn thấy lao ta." Vừa nói, tên họ Đoạn vừa chỉ tay nhằm vào A Công, nói tiếp: "Có chuyện này." Nghe gã họ Đoạn nói vậy, Địch sư huynh không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta tại Mông Đan bộ lạc cũng có chút tiền đồ, đặc biệt với những người ngoại tộc đến bộ lạc, Địch sư huynh ít nhiều đều nắm được chút ít thông tin. Nhưng gã chưa bao giờ nhìn thấy A Công cả. Hình như lúc nhìn thấy lao già này đã mười mấy năm về trước rồi. Lúc đó hình như Địch sư huynh còn chưa đảm nhận vị trí này, không nhận thức được cũng không có gì là lạ. Địch sư huynh gật gù, coi như ngầm đồng ý với tên họ Đoạn. "Địch sư huynh, chúng ta cũng nên xuống dưới thôi, đừng để bọn họ đợi lâu." Một người nữ nhẹ giọng nhắc nhở. "Cao sư muội nói phải." Địch sư huynh mỉm cười nói. Kế tiếp ra lệnh cho đại điêu đáp xuống dưới đại đấu trường. Khi đại điêu hạ xuống, cuồng phong bởi vì hai cánh vỗ vào không gian mà tạo nên, uy lực cực mạnh, dù cách chính giữa đại đấu trường rất xa nhưng người ta vẫn cảm giác được loại uy áp này. Địch sư huynh cùng những người khác trong đoàn rời khỏi lưng đại điêu. Chỉ thấy hắn ổn quyền, giọng điệu khách khí nói: "Tại hạ Địch Vũ Hàn, phụ mệnh lệnh đến Phong Tuyết bộ lạc để chiêu mộ nhân tài." "Ra là Địch đại nhân." "Lão phu Mạnh Hạ bái kiến Địch đại nhân. Được Mông Đan bộ lạc để tâm quả thực là vinh hạnh." "Đại thử sắp bắt đầu, nào, mời Địch đại nhân." Thượng Man Mạnh Hạ thái độ đối với Địch Vũ Hàn cực kỳ cung kính. Sau khi giới thiệu những người khác thì liền mời Địch Vũ Hàn cùng những người trong đoàn sứ giả tiến lên vị trí thượng tọa để có thể quan sát toàn bộ diễn biến của đại thử. "Lần này làm phiền rồi." Địch Vũ Hàn cũng khách khí, tươi cười nói: "Không dám, không dám." Trong lúc vô ý, Địch Vũ Hàn liếc mắt nhìn qua A Công, trong lòng âm thầm đánh giá, không rõ vì sao một người bình thường như vậy lại có thể vào được Mông Đan bộ lạc. nhưng hắn cũng chẳng giữ tâm tư này quá lâu, nhìn một cái rồi sau đó không để tâm đến nữa. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho đoàn sứ giả Mông Đan bộ lạc, Mạnh Hạ liền ra lệnh cho ông lão họ Cảnh bắt đầu đại thử. Ông lão họ Cảnh gật đầu, rồi sau đó hướng mắt nhìn Hầu Quân Lâu cùng những người vượt qua vòng sơ khảo đầu tiên. Đại thử lần này sẽ có sự giám sát của sứ giả thượng tộc, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, các ngươi phải thể hiện thật tốt đấy. Bây giờ lão phu sẽ nói quy tắc và cách tiến hành của vòng thứ hai này. Ông lão họ Cảnh ra hiệu, đông từ phía sau, một thanh niên trẻ tuổi cầm theo một chiếc hộp gỗ đem lên đặt ở bên cạnh ông lão họ Cảnh. Nhìn chiếc hộp gỗ, ông ta nói tiếp, bên trong chiếc hộp này có 46 số thứ tự, tương ứng với 46 người đứng ở đây. Các ngươi lần lượt tiến lên để lấy số thứ tự của mình. Nếu người cầm số thứ tự thứ nhất sẽ đấu với người cầm số thứ tự 46, người cầm số thứ hai sẽ đấu với người cầm số thứ tự 45, cứ như vậy mà tính tới. Khi quyết đấu, có thể trực tiếp nhận thua trên lôi đài, rơi ra khỏi lôi đài sẽ xử thua, không còn khả năng chiến đấu nữa cũng sẽ tính thua. Vũ khí tùy ý lựa chọn. Nhưng có một điều cần phải nhớ kỹ, trên lôi đài nghiêm cấm giết chết đối phương. Kẻ nào cố ý sẽ bị trừng phạt. Các ngươi còn gì thắc mắc nữa không? Thấy không ai có khúc mắc gì nữa, ông lão họ Cảnh liền cho bọn họ tiến hành bốc thăm số thứ tự. Lần lượt từng người một bốc thăm, sau khi biết số thứ tự của mình thì sẽ thông báo cho những người phụ trách. Tuy những người đứng ở đây ai nấy đều không tầm thường, nhưng bởi vì có một số kẻ thực lực mạnh, như Hầu Quân Lâu chẳng hạn, chẳng ai muốn sớm đối diện với ý cả. Bởi khi đấu với Hầu Quân Lâu thì chẳng khác gì bị loại cả. Vậy nên yếu tố vận khí cũng chiếm một phần không nhỏ trong việc bốc thăm. Hầu Quân Lâu bước lên gần hộp gỗ, cho tay vào chiếc lỗ nhỏ chính giữa hộp, tùy ý chọn lấy một quả cầu nhỏ. Trên mặt quả cầu ấy có khắc số thứ tự. Số của Hầu Quân Lâu là số 1. Hầu Quân Lâu số 1. Người tiếp theo. Người phụ trách ghi số thứ tự đọc to số thứ tự của Hầu Quân Lâu cho những người khác nghe rõ. Ngay lập tức có một người than khổ. Đó chính là kẻ trước đó bốc ngay số thứ tự 46. Bao nhiêu số không trúng, lại trúng ngay số 1. Lao Thiên muốn trêu đùa ta mà. Gã ta hậm hực, nếu máu nhìn trời nói. Những người khác thấy vậy thì vỗ vai, đồng cảm nói, có trách thì trách số chú quá đen, do ăn ở cả đấy. Thôi cố lên nhé. Tuy không quen biết nhưng bọn ta sẽ cổ vũ cho chú, coi như khích lệ người bị loại đầu tiên. Thôi khỏi, cảm ơn. Gã ta cười khổ, đắc. Ta số 3, không biết đối thủ là ai nhỉ? Số 11, cũng không tệ. Lần lượt từng người một. Rốt cuộc cũng đến lượt Kha Thiên Lạc, hắn ta bốc trúng số thứ tự 15. Tuy chưa biết đối thủ của mình ra sao, nhưng có lẽ người kia cũng không quá nổi bật. Trong vòng thứ hai này, người có thể khiến cho Kha Thiên Lạc e ngại chỉ có một số người mà thôi. Như Hầu Quân Lâu, Tang Tương, đây là hai trong số những người đó. Hoàng Khương thì đương nhiên Kha Thiên Lạc cũng lưu tâm, nhưng nếu tái chiến một lần nữa, Kha Thiên Lạc không tin mình sẽ bại trận như lúc trước. Sau Kha Thiên Lạc là Tang Tương, nàng bốc trúng số 21. Hoàng Khương trúng số 42. Sau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng việc bốc thăm cũng chấm dứt. Ông lão họ Cảnh nắm danh sách trong tay, xem qua một lượt để ghi nhớ. Sau đó bước ra chính giữa đại đấu trường, giống giọng nói lớn, trong giọng nói ẩn chứa uy áp khiến cho đại đấu trường vốn ầm ĩ trở nên im lặng. Lão phu tuyên bố đại thử chính thức bắt đầu. Mời người số 1 Hầu Quân Lâu và người số 46 Đinh Hồng tiến lên lôi đài. Hầu Quân Lâu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đọc tên mình thì lập tức mở mắt sau, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Khi hắn bước lên lôi đài, khán giả từ bốn phía hô vang lên, "Hầu Quân Lâu! Hầu Quân Lâu! Hầu Quân Lâu vô địch! Hầu Quân Lâu chiến thắng! Hầu Quân Lâu bất khả chiến bại!" Hầu Quân Lâu chính là đại thiên tài trăm năm có một của Phong Tuyết bộ lạc, những người đồng lứa trong lãnh địa xung quanh không có người nào vượt qua được hắn cả. Có thể nói, hắn chính là sự kiêu ngạo của Phong Tuyết bộ lạc. Mà đối thủ của Hầu Quân Lâu, Đinh Hồng còn chưa kịp bước lên lôi đài đã bị âm thanh như tiếng sấm nổ dọa cho giật mình. Tựa hồ như khán giả đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đặc biệt nhất là ánh nhìn của những thiếu nữ đang cổ vũ cho Hầu Quân Lâu, nhìn hắn bằng một cặp mắt hình viên đạn, thiếu điều nếu hắn làm chảy sức gì Hầu Quân Lâu, nhất định các nàng sẽ không để cho hắn toàn thây. Cái này muốn ta sống không hả trời. Thanh niên Đinh Hồng chưa đấu mà chiến ý đã bị sự cổ vũ nồng nhiệt kia đánh tan chiến ý, trên trán nghệ nhãi mồ hôi. Quả thực là chưa đánh mà đã hàng rồi. Này, chúng ta có nên cổ vũ cho Đinh Hồng không đây? Một trong số những người ban đầu an ủi Đinh Hồng, hắn nhìn khắp đấu trường thì cảm thấy lạnh người, nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó mới nhìn gã đứng cạnh mình hỏi. Có điên mới cổ vũ cho hắn. Nộ nhớ bị mấy mụ kia nhìn rõ mặt, không phải là ăn không ngon ngủ không yên à? Ta nhớ có tin đồn, có người nào đó vô ý động chạm Hầu Quân Lâu. Rốt cuộc là bị hội thiếu nữ hâm mộ hắn ta khủng bố, mấy tháng trời sống dở chết dở. Thế thế mới nãy, gã giật giật khuôn mặt, lắp bắp nói cho có lệ thôi. Bọn ta còn muốn sống yên ổn. Âm thanh đồng loạt của mấy tên kia vang lên gần như cùng một lúc. Cuối cùng, gã thanh niên này đành phải nhìn Đinh Hồng trên khán đài một cách đầy bất lực. Cố lên, người anh em. Đinh Hồng cười khổ một tiếng. Nhưng thân là một dĩ sĩ, tuy biết chắc chắn mình đã thua rồi, nhưng hắn vẫn muốn thử xem khoảng cách giữa mình và Hầu Quân Lâu như thế nào. Thế nên hắn không trực tiếp nhận thua, đứng đối diện với Hầu Quân Lâu, ôn quyền nói: "Tại hạ Đinh Hồng của Phong Bách bộ lạc, xin chỉ giáo." Quy 1 chương 29, Thiên địa nguyên khí quy 1 chương 29, Thiên địa nguyên khí quyển 1, Ti mệnh chương 29, Thiên địa nguyên khí. Hầu Quân Lâu tuy là cường giả thiên tài trong cùng thế hệ, ngạo khí đương nhiên phải có, thế nhưng đối với địch thủ của mình lại cực kỳ tôn trọng, dù biết rằng đối phương tuyệt chẳng phải đối thủ của mình. Hầu Quân Lâu cũng ôn quyền, đáp lễ: "Phong Tuyết bộ lạc Hầu Quân Lâu, xin chỉ giáo." Ngồi trên cao, thanh niên Địch Vũ Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú khi nhìn Hầu Quân Lâu, khoe miệng nở nụ cười, khen ngợi nói: "Kẻ tên Hầu Quân Lâu này thiên phú thật tốt, tuổi còn trẻ mà đã luyện đến dẫn huyết cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Thiên phú bậc này, dù là tại Mông Đan bộ lạc cũng rất hiếm gặp. Địch Vũ Hàn hoàn toàn không nói khoa trương chút nào. 16 tuổi đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, nhìn khí tức dao động trên người, chỉ sợ nhiều nhất là 2 tháng nữa, Hầu Quân Lâu tuyệt đối sẽ đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 9. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Địch Vũ Hàn tại Mông Đan bộ lạc cũng được coi là thiên tài, thế nhưng nhìn vào Hầu Quân Lâu thì tự thẹn không bằng. Có thể đem được một hạt giống tốt thế này cho bộ lạc, nhất định sẽ được trọng thưởng lớn. Vậy nên trong lòng Địch Vũ Hàn đã xuất hiện ý niệm nhất định phải đem Hầu Quân Lâu này đi. Nghe Địch Vũ Hàn khen ngợi Hầu Quân Lâu, Thượng Man Mạnh Hạ cùng tất cả các trưởng lão đều vui mừng. Phụ thân Hầu Quân Lâu Hầu Lai Lâm lập tức nói, đa tạ Địch đại nhân khen ngợi, khuyển tử nhà ta còn phải nỗ lực hơn nhiều. Địch Vũ Kiệt cười cười, từ chối cho ý kiến, tiếp tục quan sát trận chiến của Hầu Quân Lâu. Đinh Hồng hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó rút ra một thanh bảo kiếm. Kiếm này dài gần 1 mét, toàn thân một màu xanh lam, dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh lam quang nhàn nhạt, nhìn rất đẹp mắt. Đây chính là man khí mà bộ lạc Đinh Hồn cho hắn mượn. Đây là man khí sơ làm kiếm của Phong Bách bộ lạc, các hạ phải cẩn thận đấy. Bởi vì đối thủ là Hầu Quân Lâu, Đinh Hồng dĩ nhiên không có ý định dò xét gì cả mà liền lập tức sử dụng man khí huyết tế. Chỉ thấy hắn ta cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Những giọt máu tươi này nhanh chóng được Sơ Lam kiếm thôn phệ đi. Ngay sau đó, Sơ Lam kiếm từ bên trong phát ra tiếng kêu ong ong, một màn vũ khí màu xanh lam xuất hiện, bao phủ quanh người Đinh Hồng. Lam Nguyệt Trảm. Đinh Hồng vận chuyển ma lực, sau đó chém ra một đường kiếm hình bán nguyệt. Trong đường kiếm này ẩn chứa lực lượng của vầng lam khí kia, uy lực không thể xem thường. Tuy nhiên, trong mắt Hầu Quân Lâu không hề lộ ra sự hoảng loạn nào cả, bởi đối với hắn, một kiếm này thực sự quá tầm thường. Thậm chí Hầu Quân Lâu còn không buồn rút ra đại đao mang sau lưng, hắn thuần túy vận chuyển man lực của mình, bàn tay giơ về phía trước. Chỉ thấy trước người Hầu Quân Lâu xuất hiện một tấm màn trong suốt. Khi kiếm khí của Sơ Lam kiếm chạm vào tấm màn này, một tiếng nổ vang lên, làm cho gió bụi xung quanh thổi tung tóe. Áp lực khá mạnh làm cho người xuất kiếm là Đinh Hồng lui về phía sau gần chục bước mới ổn định lại thân hình. Ánh mắt hoảng sợ của Đinh Hồng nhìn chằm chằm Hầu Quân Lâu, chỉ thấy Hầu Quân Lâu đứng im tại đó, sừng sững như một ngọn núi khổng lồ, không thể lui dù chỉ nửa bước. Đinh Hồng đối với tuyệt chiêu của mình rất tin tưởng. Lam Nguyệt Trảm này của hắn được một trưởng bối trong bộ lạc chỉ dạy, nay lại có thêm Sơ Lam kiếm nữa, uy lực mạnh lên không chỉ là hai thành. Ấy vậy mà lại bị Hầu Quân Lâu một tay phá vỡ rất nhẹ nhàng. Dẫu biết rằng khoảng cách giữa hai bên rất lớn, nhưng đến khi trực tiếp đối đầu, Đinh Hồng mới biết, thì ra cách biệt giữa mình và Hầu Quân Lâu giống như là trời với đất. Đấu trí được củng cố lại lập tức vỡ tan ngay. Đinh Hồng thở dài, thu lại Sơ Lam kiếm, nhìn Hầu Quân Lâu một cách đầy khâm phục, nói: "Không hổ danh là đệ nhất thiên tài trong thế hệ chúng ta, Hồng ta tự thẹn không bằng. Ta xin nhận thua." Chiến thắng đối thủ nhanh chóng và nhẹ nhàng, Hầu Quân Lâu lại không hề tỏ ra khinh thường đối phương chút nào. Tuy vậy, ngạo khí của hắn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt. Có thể nói, Hầu Quân Lâu một mặt khiêm nhường, mặt khác vẫn giữ được khí thế vốn có, đúng thật là đã áp đảo người khác hoàn toàn. Đa tạ lời khen. Sau đó, trọng tài tuyên bố Hầu Quân Lâu thắng trận, rồi hai người Đinh Hồng và Hầu Quân Lâu bước xuống lôi đài. Xung quanh đại đấu trường, khán giả hô vang tên của Hầu Quân Lâu, khí thế đúng là kinh người. Hầu Quân Lâu gương mặt vẫn lãnh đạm như trước, không buồn không vui ngồi xuống chỗ của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Phía trên cao, Địch Vũ Hàn lại một lần nữa tấm tắc khen ngợi. Rất có phong thái, rất tốt, rất tốt. Địch Vũ Hàn nói liền hai chữ rất tốt làm cho gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Thượng Man Mạnh Hạ lập tức xuất hiện nụ cười. Bên cạnh, Địch Vũ Hàn quay mặt qua nhìn Thượng Man Mạnh Hạ, tiếp tục nói: "Mạnh Hạ, ta định sau khi đại thử kết thúc sẽ tiến cử Hầu Quân Lâu này với bộ lạc, các ngươi sẽ không từ chối chứ?" Thượng Man Mạnh Hạ vốn đã rất mong chờ điều này, vốn nghĩ phải đợi thêm nữa, nhưng không ngờ màn trình diễn của Hầu Quân Lâu lại có thể thuyết phục Địch Vũ Hàn này nhanh đến như vậy. Được Thượng bộ lạc chú ý chính là phúc của đứa nhỏ này, ta ha có thể từ chối chứ? "Tốt, ta lấy thân phận ra đảm bảo, Hầu Quân Lâu tại bộ lạc chúng ta sẽ hưởng đại ngộ tốt nhất." Như vậy đa tạ Địch đại nhân. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi mà không gặp chút trắc trở nào khiến cho Thượng Man Mạnh Hạ vô cùng vui mừng. Hầu Quân Lâu gia nhập Mông Đan bộ lạc, tiền đồ sau này không thể đo lường được. Chẳng những vậy, Phong Tuyết bộ lạc cũng sẽ được Mông Đan bộ lạc coi trọng hơn. Còn với Địch Vũ Hàn, tiến cử một hạt giống tốt bằng này, bộ lạc trọng thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Từ Hầu Quân Lâu, bên nào cũng được hưởng lợi ích cực lớn cả. Vậy nên cả hai bên đều rất vui mừng. Đương nhiên, Địch Vũ Hàn vốn đang tươi cười vui vẻ thì khuôn mặt lập tức lại biến. Hắn lập tức đứng dậy, hướng mặt nhìn về hướng phía trước. Không chỉ có một mình im mà tất cả những người có tu vi tẩy cốt cảnh đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời xuất hiện một lốc xoáy thiên địa linh khí, dao động vô cùng mạnh mẽ. Thiên địa linh khí này chỉ có dị sĩ tẩy cốt cảnh mới cảm nhận được, còn dị sĩ dẫn huyết cảnh thì không cách nào nhìn thấy. Lốc xoáy giống như hai con rồng vô cùng đang quấn lấy nhau, khí thế vô cùng bức nhân, không khỏi khiến cho Địch Vũ Hàn chấn kinh. Thử lôi bằng. Địch Vũ Hàn hét lớn một tiếng, trên bầu trời gần như ngay lập tức xuất hiện một đầu đại điêu cực lớn toàn thân màu tím. Đó chính là Tử Lôi Bằng, hoang thú mà bộ lạc cung cấp cho bọn hắn đi đến đây. Địch Vũ Hàn nhún người nhảy lên lưng Tử Lôi Bằng, thúc giục nó bay đến chỗ thiên địa linh khí đang dao động kịch liệt kia để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thượng Man Mạnh Hạ cũng không dám chậm trễ, thế ra man văn của bản thân, theo hướng Địch Vũ Hàn mà phi hành. Những người không thể phi hành thì sử dụng thân pháp của mình, nhanh chóng chạy đến chỗ thiên địa linh khí cuồng bạo kia. A Công đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt ra nhìn cỗ thiên địa linh khí kia, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Không giống như những người khác, A Công nhìn một hồi lâu thì lại tiếp tục dưỡng thần tiếp, khiến cho người ta không đoán được tâm tư của ông. Bà lão Lạc Vân bộ lạc Dạ Anh định đuổi theo những người kia, đông phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của A Công, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ông không định đi xem thử à?" A Công mỉm cười thần bí, trả lời: "Đến đó xem cũng chẳng có kết quả gì cả, ta cũng già rồi, ngồi đây tịnh dưỡng vẫn hơn. Gia Anh nhíu mày khó hiểu, không hiểu sao trong lòng bà xuất hiện cảm giác, dường như việc thiên địa nguyên khí kia xuất hiện kia đã đoán từ trước. Bà ta không nói lời nào, trong lòng đối với dòng thiên địa nguyên khí kia vẫn rất hiếu kỳ, thế nên không bận tâm đến A Công nữa, theo những người khác chạy đến đó xem. A Công, những người kia làm sao thế? Đồng Tương thập phần hiếu kỳ, không nhịn được liền hỏi. Chuyện này ngươi không nên biết thì hơn. Nói rồi, A Công lại tiếp tục tịnh dưỡng, không để tâm đến những chuyện khác nữa. Đồng Tương không dám quấy rầy A Công nữa, tuy nhiên trong lòng vẫn rất tò mò. Tuy nhiên không có lệnh của A Công, hắn không dám rời khỏi vị trí. Trên bầu trời, Địch Vũ Hàn ngự tử lôi bằng bay cực nhanh, thế nhưng chưa kịp đến nơi thì liền phát hiện dòng thiên địa nguyên khí kia đã biến mất từ lúc nào rồi. Chuyện gì thế này? Quy 1 chương 30, tán công quy 1 chương 30, tán công quyển 1, ti mệnh chương 30, tán công. Địch Vũ Hàn chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền thả linh thức ra để kiểm tra xung quanh, thế nhưng vẫn vậy, hoàn toàn chẳng tra xét được gì. Đúng lúc này thì những dị sĩ tẩy cốt cảnh cũng vừa đến nơi. Người đến sau Địch Vũ Hàn chính là Thượng Man Mạnh Hạ. Ông ta cưỡi trên lưng một con hạc màu đen, chính là man văn của Thượng Man Mạnh Hạ. Đến nơi chỉ thấy Địch Vũ Hàn gương mặt tràn ngập khó hiểu. Mà Thượng Man Mạnh Hà cũng phát hiện dòng thiên địa linh khí kia đã sớm tiêu thất, thế nên không nhịn được liền hỏi, "Địch đại nhân, cô thiên địa linh khí kia?" Địch Vũ Hàn liếc nhìn Thượng Man Mạnh Hạ, rồi sau đó dùng ánh mắt nhìn xuống bên dưới, nơi đó chính là Bách Thảo Đường. Trong mắt Địch Vũ Hàn lộ ra một tia thâm ý, mãi đến vài giây sau, y mới mở miệng trả lời, "Khi ta đến đây thì nó đã biến mất không chút dấu vết nào rồi." Dòng thiên địa linh khí kia xuất hiện bất ngờ, lại hạo hãn mạnh mẽ, khiến cho người mạnh như Địch Vũ Hàn, Thượng Man Mạnh Hạ cũng phải khiếp sợ. Từ uy áp phát ra, chỉ sợ đã vượt qua tẩy cốt cảnh rồi, đó là uy áp của cường giả khai khiếu cảnh, thậm chí có thể là mạnh hơn nữa. Nhưng nó thoáng qua rồi biến mất không chút tung tích nào, tựa hồ như một bóng ma, không cách nào mà lần mò ra được. Thật kỳ lạ, không lẽ có cường giả khai khiếu cảnh nào đi ngang qua đây? Thượng Man Mạnh Hạ trầm ngâm nói. Địch Vũ Hàn lắc đầu phủ nhận ý kiến này, không thể nào. Tuy nói uy áp kia rất mạnh, nhưng nó lại rất không ổn định. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có trời mới biết được. Địch Vũ Hàn thở dài một tiếng, tuy rất muốn điều ra xem rốt cuộc thiên địa linh khí kia vì sao lại xuất hiện, nhưng lại không có chút manh mối nào, đành phải đem suy nghĩ đó vứt sang một bên. Địch Vũ Hàn xoay người lại, lệnh cho những người khác, chúng ta trở lại đại đấu trường, không nên để người khác đợi lâu. Những người khác đến nơi đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Đương nhiên một số người vẫn chưa tin tưởng lắm, bèn bí mật sử dụng linh thức để kiểm tra. Địch Vũ Hàn nháy mắt nhận ra, thế nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản làm gì, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Trước khi rời đi, ánh mắt Địch Vũ Hàn đông chú ý đến Bách Thảo Đường. Đồng ý chỉ tay xuống, hỏi, đó là nơi nào? Thượng Man Mạnh Hạ chuẩn bị theo mọi người trở lại đại đấu trường thì nghe Địch Vũ Hàn hỏi, lập tức ngược lại. Bẩm Địch đại nhân, chỗ này là Bách Thảo Đường, chuyên nuôi dưỡng linh thảo và nghiên cứu đan dược của Bổn Bộ Lạc. Vừa nói, Thượng Man Mạnh Hạ vừa quan sát biểu cảm trên mặt Địch Vũ Hàn. Lại nói, Thượng Man Mạnh Hạ sau khi phát hiện vị trí của dòng thiên địa linh khí kia đã ngay lập tức chú ý đến Bách Thảo Đường này rồi. Nếu là bình thường thì không nói, nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ lạ mặt ở đó. Tuy nói ông ta không tin tưởng suy nghĩ của mình cho lắm, nhưng vẫn phải tra xét một lần để nắm chắc. Còn Địch Vũ Hàn, trong lúc nói chuyện, hắn sử dụng linh thức của mình tạo thành một cái vong khổng lồ bao trùm cả Bách Thảo Đường. Cảm nhận được uy áp của dị sĩ tẩy cốt cảnh, những dị sĩ canh giữ Bách Thảo Đường tên nào tên nấy kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt. Bọn chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời thì thấy có hai bóng người đứng trên đó. Một người thanh niên lạ mặt cưỡi đại điêu màu tím, còn lại là một trung niên mặc áo bào màu tím. Người đàn ông trung niên đó dĩ nhiên chính là Thượng Man Mạnh Hạ. Nhìn thấy ông ta, bọn chúng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quay trở lại bên trên, sau khi điều tra không được gì, Địch Vũ Hàn mới chân chính từ bỏ. Bách Thảo Đường này không tệ. Địch Vũ Hàn bỏ lại một câu rồi thúc giục Tử Lôi Bằng bỏ đi. Thượng Man Mạnh Hạ nhìn Địch Vũ Hàn, rồi lại nhìn xuống Bách Thảo Đường, trong mắt lộ ra một tia âm trầm. Cũng chẳng biết ông ta suy nghĩ gì trong đầu, sau một hồi thì cũng xoay người bỏ đi. Mắt thấy những cường giả tẩy cốt cảnh đã bỏ đi hết, mấy tên trông coi Bách Thảo Đường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một tên gương mặt khó hiểu, liền hỏi người đứng bên cạnh, "Ngươi nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà những cường giả kia toàn bộ đều tập trung tới đây cả vậy?" Tên kia khuôn diện vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh, lắc đầu trả lời, "Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? À đúng rồi, khi nãy ta cảm giác có một cơn gió từ trong Bách Thảo Đường thổi ra, không lẽ vì thế mà kéo bọn họ đến? Nói chuyện ngu vừa thôi. Gió muốn thổi khi nào trả được? Giờ cũng đang thổi đó, sao bọn họ không đến nữa? Ngu gì? Thì ta cũng chỉ nói thế thôi. Có cần nặng lời thế không chứ? Ta đây là muốn giúp người thông nao ra. Lần sau bớt sàm xí lại, kẻo người ta cười cho." Tên kia hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, chẳng có tâm trạng để bàn luận nữa. Quyền 1, ti mệnh đọc nhanh nhất tại MH tờ Việt Nam. Sự việc gây náo loạn chúng cường giả tẩy cốt cảnh kia, chẳng ai ngờ được lại gây ra bởi một tên ngay cả thiên khải cũng chưa mở ra được. Giờ hắn ở bên trong Bách Thảo Đường, người đầy mồ hôi, gương mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Hơi thở gấp gáp, tựa hồ mới trải qua một trận khổ chiến vậy. Mãi một lúc sau, ti mệnh mới bỏ được dậy, ngồi tựa vào vách tường, hồn hển thì thào, suýt chút nữa thì toi cái mạng nhỏ này rồi. Lần sau không dám mạo hiểm như thế nữa. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ti mệnh vẫn cảm thấy sởn gai óc. Khi ấy, vẫn như bình thường, ti mệnh tập trung thổ nạp, hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Linh khí như hai đầu bạch long bay vào mũi ti mệnh, theo động tác hít vào mà dung nhập vào cơ thể hắn. Hít một hơi rất sâu, rồi thở ra một ngụm trọc khí. So với trước đây, ti mệnh cảm giác lượng thiên địa linh khí lưu lại trong cơ thể rất nhiều. Vậy nên trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ, nếu như một lần thổ nạp một lượng lớn thiên địa linh khí, như vậy thiên địa linh khí trong cơ thể sẽ lưu lại rất nhiều, sức mạnh của hắn gia tăng lên. Nghĩ là làm, Ti Mệnh lập tức há miệng ra hít vào một lúc rất nhiều thiên địa linh khí làm cho bụng của hắn trương ra. Không nghĩ đến thiên địa linh khí sau khi vận hành thì lại không cách nào thoát ra hết được. Thế là một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Lỗ chân lông trên khắp cơ thể Ti Mệnh bị ép buộc mở ra để cho thiên địa linh khí thoát ra ngoài. Bởi vì mức độ quá nhiều cùng như lúc bài xuất khỏi cơ thể quá mạnh mẽ, suy chút nữa đã làm cho cơ thể Ti Mệnh nổ tan xác. Cũng may là đã vượt qua, nếu không có lẽ lúc này hắn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhặt được lại cái mạng, nhưng hậu quả phải trả là toàn bộ linh khí trước đây đều đã bị tán đi hết, không còn sót lại dù chỉ là một tia. Ti Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn cũng chẳng tiếc nuối gì lắm, còn mạng là còn tu luyện được, cùng lắm là bỏ ra chút ít thời gian mà thôi. Lại nói, nhờ lần này mà hắn có được một bài học, sau này tuyệt đối không được quá tham lam. Nếu không hậu quả gặp phải có thể chính là cái mạng của chính mình. Sau khi nghỉ ngơi xong, Ti Mệnh lại tiếp tục theo phương pháp cũ tu luyện. Sau một thời gian lần mò và vận hành phương pháp này, Ti Mệnh đúc kết ra được không ít kinh nghiệm. Tuy nói luận về thân thể, Ti Mệnh không thể nào so sánh được với những dị sĩ tu luyện theo phương pháp thông thường. Nhưng lực lượng linh khí trong cơ thể thì tuyệt đối nhiều hơn những dị sĩ kia. Thậm chí Ti Mệnh còn phát hiện, lúc bản thân có chút thành tựu, hắn còn có thể khu động được một số vật dụng nữa. Lại nói, những vật dụng này thường phải được tạo thành bởi những vật chất đặc biệt. Còn như sách vở, bàn ghế bình thường thì dù có cố gắng cách mấy thì Ti Mệnh chẳng thể nào lay động được dù chỉ một chút. Nhưng chỉ chừng ấy bao nhiêu đó cũng đủ để khiến cho Ti Mệnh có hứng thú rồi. Ít ra hắn đã tìm được cách khiến bản thân biến mạnh, không còn vô dụng như trước nữa. Nói về vấn đề thể chất yếu kém, theo như những gì tìm hiểu trong tài liệu Bách Thảo Đường này, có một vài loại tài dược đặc biệt giúp cho cơ thể con người cải thiện được thể chất, không chỉ giúp cường tráng mà còn cứng cáp, mạnh mẽ. Vậy nên vấn đề cơ thể Ti Mệnh tạm thời đặt sang một bên, sau này có cơ hội thì ra bên ngoài lịch lãm một thời gian. Còn hiện tại thì Ti Mệnh tiếp tục tu luyện theo phương pháp mà bản thân ngộ ra từ đạo thần điện, thiết nghĩ nếu như A Công và người trong bộ lạc biết được chuyện này nhất định sẽ rất bất ngờ. Quy 1 chương 31, Kha Thiên Lạc gặp nguy. Quy 1 chương 31, Kha Thiên Lạc gặp nguy. Quyển 1, Ti Mệnh chương 31, Kha Thiên Lạc gặp nguy. Tại đại đấu trường, sau khi đám cường giả tẩy cốt cảnh trở về, nhìn gương mặt người nào người nấy tràn ngập sự khó hiểu. Không muốn để cho mọi người đợi lâu, Thượng Man Mạn Hạ vừa tới nơi lập tức hạ lệnh cho tiếp tục. Còn về sự việc kia thì không một ai nhắc đến cả, dù nghi hoặc, nhưng chẳng có người nào mở miệng hỏi thăm cả. Có chăng cũng chỉ là xì xào bàn tán mà thôi. Những cường giả tẩy cốt cảnh khác đối việc này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy gì. Còn Thượng Man Mạnh Hạ, ông ta trong lòng có suy đoán, thế nên đã bí mật cho người chạy đến Bách Thảo Đường để điều tra một phen, để xem ý nghĩ của mình có đúng hay không. Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, Thượng Man Mạnh Hạ đảo mắt nhìn A Công. Chỉ thấy A Công vẫn giống như trước, nhắm mắt dưỡng thần, đối với những chuyện khác dường như không chút để tâm. Lúc vừa rồi biến cố xảy ra, ông ta để ý A Công không đi theo cùng với mọi người. Vậy nên đối với suy nghĩ của mình, Thượng Man Mạnh Hạ phần nào nắm chắc hơn. Ở cách đó không xa, bà lao tóc bạc tên anh dạ cũng nhìn A Công với ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn. Nhớ lại khi đó, A Công đã nói với bà rằng, dù có đến đó cũng chẳng nhận được kết quả gì. Quả thực đúng như những gì A Công nói, đến nơi thì cỗ thiên địa nguyên khí ấy biến mất không chút dấu vết, hệt như một bóng ma lướt qua, cảm nhận được nhưng không cách nào tìm thấy chân tướng. Trong lòng bà đột nhiên lóe lên một tia kinh nghi, chẳng lẽ Dịch Ân đã đoán trước được? Bà thì thào tự nói, lòng bàn tay siết chặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn A Công, tựa hồ đặt một quyết tâm nào đó. Bên dưới đại đấu trường, trưởng lão họ Cảnh lại tiếp tục bắt đầu đại thử. Trận chiến thứ hai này, trong số hai người, có một người mà Kha Thiên Lạc quen biết. Nói người quen thì cũng chẳng phải, chẳng ra là tình cờ gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng lần gặp đó lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Đó chính là cô gái thuộc Lạc Vân Bộ Lạc. Khi đó, Kha Thiên Lạc vừa mới đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 thì cô ta bất ngờ xuất hiện. Đương lúc trần truồng không một mảnh vải che thân, không khí thì mờ mờ mịt mịt, bất ngờ bị một cô gái nhìn thấy tất cả, một gã thanh niên mới lớn chưa biết mùi con gái như Kha Thiên Lạc lập tức đỏ mặt xấu hổ. Thật lúc đó sao không có một cái lỗ để hắn chui xuống. Bây giờ lại nhìn thấy cô ta, Kha Thiên Lạc khẽ môi giật giật, gương mặt anh tuấn trở nên khó coi. Tang Tương nhìn biểu cảm kỳ lạ của Kha Thiên Lạc, nghiêng đầu hỏi, "Ngươi làm sao thế?" Đang miên man suy nghĩ thì bị Tang Tương vỗ một cái khiến cho hắn giật nảy mình. "Ha ha, cái gì?" Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy gương Tang Tương đang nhìn mình, trong đôi mắt trong xanh kia lóe lên một tia âm hiểm, lại phối hợp với nụ cười danh mãnh, tự nhiên có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác không ổn chút nào xuất hiện. Chỉ nghe giọng nói Tang Tương vang lên, thanh âm trong trẻo như âm thanh của tự nhiên, nhưng Kha Thiên Lạc nghe thấy lại cảm giác như giọng nói của ác quỷ vậy, "Ngươi và cô gái tên Anh Nu kia có gian tình đúng không?" "Cái gì mà gian với trả tình ở đây? Nha đầu nhà ngươi suy nghĩ lung tung gì đó, ta và cô ta căn bản chưa từng gặp mặt lần nào." Kha Thiên Lạc lập tức lắc đầu phủ nhận. Dù vậy, Tang Tương càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó bất thường. Ít nhất mới cái biểu cảm như mèo bị giẫm phải đuôi thế này, chắc chắn suy đoán của mình đã đi đúng hướng. Tang Tương bỗng áp sát người hắn, gương mặt chỉ cách Kha Thiên Lạc chỉ vài găng tay. Gương mặt xinh đẹp như tràn đầy sự danh mãnh tinh lịch in sâu vào đôi mắt Kha Thiên Lạc. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng, có thể ngửi thấy được hương thêm dịu êm như làn hoa cỏ từ cơ thể nàng, bất giác gương mặt của hắn đỏ lên, trên trán thì túa ra từng đợt mồ hôi. Tuy nói cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hắn và nàng lại tiếp xúc gần đến thế này. Hơi thở của Kha Thiên Lạc đống chốc dồn dập, tim đập thình thịch như tiếng trống, thiếu điều có thể phá lồng ngực mà bay ra bên ngoài. Mà Tang Tương chẳng để ý đến biểu cảm của hắn, chỉ quan tâm đến mục đích của mình. Nàng thanh âm mị hoặc, tiếp tục dò xét, "Giờ ta mới để ý, lúc ứng chiến với Hoàng Cương, ngươi chỉ mặc đúng một chiếc quần da rách nát. không lẽ trước khi gặp Hoàng Cương, ngươi và nàng ta đã? Nàng đang định nói tiếp thì bất ngờ Kha Thiên Lạc hơi thở trở nên gấp gáp, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, ngực của ngươi nhỏ quá. Vừa mới nói hết câu, đông một tiếng bốp kêu lên thật to, cùng với đó là tiếng la thảm thiết. Thiếu nữ Anh Nhu và đối thủ của mình đang ở trên lôi đài bị tiếng hét thất thanh đó làm cho gián đoạn, cả hai đồng thời nhìn về hướng âm thanh đó vang lên. Mà cũng chẳng riêng gì Anh Nhu cùng đối thủ của nàng, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng đó. Chỉ thấy Kha Thiên Lạc một bên gương mặt in năm dấu tay còn đỏ hòn, mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép, cơ thể thì chốc chốc giật giật, tựa như kẻ trúng độc sắp quy thiên vậy. Còn ở đối diện, Tang Tương hai tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt thì ửng hồng, khóe mắt rưng rưng. A Công vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì liền bị tiếng thét thảm thương của Kha Thiên Lạc làm cho tỉnh lại. A Công hướng mắt nhìn hai người bọn chúng, bất giác gương mặt giàn mua xuất hiện một nụ cười ấm áp, lắc đầu nói, hai đứa nhỏ này. Vừa nói vừa lắc đầu khẽ khẽ, thế rồi A Công lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Ngồi trên bình đài cao, Địch Vũ Hàn chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên bật cười, ha ha, cái đại điển này thú vị nhỉ. Không những giao đấu mãn nhãn mà còn có trò vui để xem nữa. Nghe thấy Địch Vũ Hàn nói thế, Thượng Man Mạnh Hạ và những người khác chỉ đành nở nụ cười khổ. Quả thực chuyện này quá bất ngờ, thân là người tổ chức đại điển, Phong Tuyết bộ lạc chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mọi người nhìn Tăng Tương, rồi lại nhìn Kha Thiên Lạc đang từ từ bỏ dậy kia. Một cỗ không khí thật bất thường bao trùm cả không gian đại đấu trường này. Kha Thiên Lạc đột nhiên cảm thấy có muôn vạn ám khí vô hình đang công kích vào mình. Cảm giác này có gì đó không ổn. Chỉ trong giây lát, y phục của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn len lén liếc mắt nhìn đại đấu trường im mắng xung quanh, rồi lại nhìn Tăng Tương đang ôm ngực kia. Đừng, đừng làm vậy. Hắn thì âm thầm cầu mong, còn mọi người đang chứng kiến thì đang chờ đợi một câu nói. Và quả nhiên, điều gì đến cũng đã đến. Một tiếng hét kinh thai nhức góc vang toáng lên, tên biến thái. Gần như ngay lập tức, trên khán đài, vô số khán giả đang ngồi ở đây, ai cầm thứ gì trên tay thì đều ném nó xuống chỗ Kha Thiên Lạc đang ngồi thần thờ. Dây dép có, gậy có, hộp gỗ có, dao có, đũa có, đủ thứ loại vũ khí đồng loạt rơi xuống. Có một thanh niên nam tử nhanh tay kéo Tang Tương ra khỏi vùng hỗn loạn đó để tránh việc nàng bị thương. Còn lại thì cứ để cho Kha Thiên Lạc lãnh đủ. Cái quái gì thế, ta đã làm gì con nha đầu đó đâu chứ? Lão Thiên, dám chơi ta? Nha đầu kia, ngươi biết tay ta. Đừng ném nữa, chết người thật đấy. Vãi đồ chết bẩm, tính giết người thật à? Ban tổ chức, hơi các vị tiền bối, sư phụ ơi, bạn bè thân hữu ơi, cứu tôi với. Kha Thiên Lạc vào đầu bứt tóc, vừa bỏ chạy vừa sử dụng thân thủ của mình để tránh né cơn mưa vũ khí kia. Vừa trốn tránh vừa hét thất thanh cầu cứu. Cái thể loại dâm ố như ngươi thì chết đi cho đỡ chật đất. Ngươi từ đâu chui ra thế hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám dở thủ đoạn lưu manh. Thấy con gái người ta hiền lành là liền giờ cho đối bại. Để ta xem ngươi còn trốn được bao lâu. Đi chết đi, đồ cái thứ hao sắc. Cả đại đấu trường chỉ trong một khoảng khắc liền xôn xao, hỗn loạn vô cùng. Tất cả đều cho rằng Kha Thiên Lạc đã dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt với Tang Tương, vậy nên mặc cho hắn nói gì làm gì, chẳng có lấy một người nào quan tâm cả. Mà dù có thì cũng chẳng dám đứng ra bảo vệ cho hắn. Tỷ như Đồng Tường, chứng kiến đệ tử tâm đắc của mình bị người người công kích vũ báo như vậy, ý chỉ đành nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Giờ mà ló cái đầu ra, khẳng định bị người ta nói thầy nào trò nấy cho xem. Vậy nên tốt nhất án binh bất động cho yên ấm nhà cửa. Đông một luồng sát khí mạnh mẽ bộc phát, cùng với đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa, trong tiếng gầm ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, một cơn gió thổi lan tràn ra xung quanh. Tất cả im lặng. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Người vừa giống lên tức giận dĩ nhiên chính là ông lão họ Cảnh. Khoảng khắc ông ta vừa bạo phát lực lượng, sát ý quá đôi bá đạo, ngay lập tức làm cho đại đấu trường trở nên im ắng như trốn không người. Quy 1 chương 32, ta tên cổ thái. Quy 1 chương 32, ta tên cổ thái. Quyền 1, thi mệnh chương 32, ta tên cổ thái. Ông lão họ Cảnh quét mắt nhìn, ánh mắt sắc lẻm, ẩn chứa uy thế kinh người, nhìn đến đâu là khiến người ta khiếp hại đến đó. Rồi sau, ông ta nhìn hai người trên lôi đài, chính là Anh Nhu và đối thủ của cô ta, giọng nói như âm thanh búa gõ, hai người các ngươi có muốn tiếp tục hay bị xử thua? Nghe ông lão họ Cảnh uy hiếp, cả hai người lập tức chấn kinh, lập tức ôm quyền cung kính, đồng thanh nói, bẩm tiền bối, ta sẽ tiếp tục ngay đây. Ông lão họ Cảnh thấy vậy hừ lạnh một cái, sau đó ẩn ẩn còn liếc nhìn Kha Thiên Lạc một cái khiến cho hắn lạnh cả người. Kế tiếp, ông ta trở về vị trí của mình, để cho hai người bọn họ tiếp tục. Cô gái Anh Nhu trước khi tiếp tục trận chiến của mình thì nhìn Kha Thiên Lạc, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, quả nhiên hắn là tên biến thái. Đúng lúc đó, Kha Thiên Lạc cũng vô ý nhìn lên lôi đài nên ngay lập tức nhìn ra được ý tứ của cô ta. Hắn cũng chỉ đành cười khổ ngậm bồ hòm mà thôi. Lúc này đây, hắn chỉ ước gì trận chiến của mình có thể đến thật nhanh, để cho mình tìm được chỗ chút giận. Lại nói, từ sau khi sự biến đó diễn ra, Kha Thiên Lạc dường như bị những dị sĩ đồng lứa khác xa lánh. Bọn họ thì đứng thành một nhóm lớn, vừa quan sát các trận chiến trên lôi đài, vừa bàn luận trao đổi kiến thức với nhau. Còn Kha Thiên Lạc thì riêng lẻ đứng một mình, chả biết nói chuyện với ai, cũng chẳng có việc gì để làm, quả thực hết sức buồn chán. Dĩ nhiên một kẻ khác cũng thích ở một mình, đó chính là Hầu Quân Lâu. Hắn sau khi chấm dứt nhanh gọn trận chiến của mình thì nhắm mắt tính toán, không còn quan tâm đến các trận chiến khác. Có lẽ trong mắt hắn, vòng loại này, thậm chí là vòng loại thứ hai đều không có sức hấp dẫn gì cả. Một kẻ khác, là kẻ đang ủ mưu giết chết Kha Thiên Lạc Hoàng Cương. Hắn ánh mắt bất thiện, độc ác liếc nhìn Kha Thiên Lạc, trên khóe miệng nở nụ cười lạnh. Bởi vì các trong mỗi trận chiến, sự chênh lệch giữa các dị sĩ không quá nhiều, đại đa số bọn họ đều có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 5 và tầng thứ 6, chỉ trừ một vài người là có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ, thế nên thời gian khá dài để có thể tìm ra được người chiến thắng. Trận đấu thứ 5, Hoàng Khương là một trong số ít người có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, mà đối thủ của hắn chỉ có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 5. Thế nên trận chiến này chỉ sau một khắc liền có kết quả. Hoàng Khương chiến thắng, giành quyền vào vòng tiếp theo. Trước khi bước xuống lôi đài, Hoàng Khương đôi mắt đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Kha Thiên Lạc. Vẫn còn cay cú vụ đó à? Hắc hắc. Đứng hiên ngang tại đại đấu trường, Kha Thiên Lạc hai tay quanh lại, trên người ẩn hiện khí thế đỉnh tiên lập địa, tràn đầy vẻ tự tin đáp trả lại sự khiêu khích kia. Thái độ ấy làm cho Hoàng Khương trong lòng trầm xuống. Ngón tay chỉ thẳng mặt Kha Thiên Lạc, ngoan độc nói, phế vật, hãy cầu trời đừng để gặp ta ở vòng sau. Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Kha Thiên Lạc cười khẩy, giơ ngón giữa lên đối đáp, khiến ta sợ quá cơ. Để xem đến khi đó, thiên tài nhà ngươi sẽ làm gì được tên phế vật này. Mà nhớ cẩn thận, kẻo lại bị phế vật đây đoạt mất man khi nhé. Ha ha ha. Kha Thiên Lạc cười lớn, cứ như hoàn toàn không đặt Hoàng Khương vào trong mắt. Hoàng Khương tuy tức giận, nhưng sau đó nội tâm liền lạnh lẽo, cứ cười đi rồi sau này khóc cho sướng nhé thằng khốn. Chẳng muốn tiếp tục đấu khẩu với Kha Thiên Lạc nữa, Hoàng Khương hừ lạnh một tiếng, xoay lưng rời khỏi lôi đài. Nhìn bóng lưng Hoàng Khương, Kha Thiên Lạc gương mặt đã biến mất sự khoái lạc, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm có. Dù sao Hoàng Khương đã đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, còn được Mộ Lan bộ lạc chú trọng bồi dưỡng, tuy nói Kha Thiên Lạc không e ngại gì lắm, nhưng cảnh giác thì vẫn phải có. Chỉ khi trước hắn đã khiến cho Hoàng Khương cùng Mộ Lan bộ lạc mất mặt trước đông đảo các bộ lạc khác, mà khi dùng thái độ khiêu chiến mình, Hoàng Khương cực kỳ tự tin, giống như nắm chắc có thể hành hắn trước mặt tất cả những người ở đây. Thế nên trong lòng Kha Thiên Lạc lập tức sinh ra một tia kinh nghi. Lòng bàn tay của hắn siết chặt lại, có thể nghe thấy được tiếng kêu của các khớp xương vang lên, có lẽ trong lòng hắn đã thầm hạ quyết tâm. Một lúc sau, trận thứ 5 tiếp tục được bắt đầu. Có thể nói, trận đấu này khá đặc biệt, bởi có một người không phải đến từ bộ lạc chư hầu của Phong Tuyết bộ lạc, mà kẻ này là một kẻ lai vãng, đến từ một khu vực khác nằm ngoài phạm vi thống trị của Phong Tuyết bộ lạc. Các đại thử, những kẻ lai vãng nếu chứng minh được thân phận trong sạch, không phải đến từ bộ lạc đối thủ của Phong Tuyết bộ lạc, cũng không đến từ đối thủ của bộ lạc thống trị Phong Tuyết bộ lạc thì hoàn toàn được chấp nhận. Những dị sĩ lai vãng này khá ít khi xuất hiện trong các đại thử, mỗi lần xuất hiện đều ít nhiều khiến người ta xôn xao bàn tán. Ông lão họ Cảnh nói lớn, trận tiếp theo, lai vãng dị sĩ cổ thái đối đầu với côn bạo bộ lạc phó điện. Mời cả hai tiến lên lôi đài. Nghe đến bốn chữ lai vãng dị sĩ ngay lập tức khiến cho người ta nảy sinh hứng thú. Phó điện của côn bạo bộ lạc bước lên trước. Kẻ này trong đồng trang lứa cũng khá nổi danh, xếp hạng khảo thí tại Thường Sơn, phó điện xếp hạng 11, vậy nên trong số những người ở đây cũng khá gây chú ý mà phó điện này tu vi là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 đã đến đỉnh phong, một thời gian nữa nhất định sẽ đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Phó điện diện mạo khá anh tuấn, trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười. Bước lên lôi đài một cách thong dong, hai tay đặt sau lưng, gương mặt đón ánh nắng mặt trời, quả thực chói lóa khiến người ta khó quên. Nhưng ngay lập tức bộ dạng anh tuấn ngời ngời ấy bị một câu nói phá vỡ ngay. Trạng thái cổ, phá thiên hoang. Xin tự giới thiệu, ta tên Cổ Thái. Một bóng người từ trong mấy chục dĩ sĩ đang đứng tụ hợp đống nhung chân, bay thẳng lên lôi đài. Nói mạnh miệng, thanh âm hùng hồn và tự tin, xuất hiện một cách nổi bật, chói lóa nhất trong số tất cả mọi người, thậm chí có thể nói, đây là lần đầu tiên có một người sáng lấp lánh như vậy. Tuy nhiên, khi hắn hiện diện trên lôi đài thì có gì đó không đúng cho lắm. Người tên Cổ Thái này, nhìn cách ăn mặc, y phục thì chắc vá lung tung, còn thua cả một tên khất cái, đúng là bẩn đến không thể bẩn hơn. Mái tóc cột đuôi ngựa, gương mặt cũng khá sáng láng, tuy nhiên trong đôi mắt ẩn chứa một tia gian xảo. Da mặt ngăm đen, mi mắt có một vết sẹo nhỏ đặc biệt. Kẻ này thoạt trông rất phong trần, có vẻ như là một kẻ buôn ba đã một thời gian. Tuy nhiên người khác có thể nhận ra được, Cổ Thái tuổi còn khá trẻ, chỉ mới 17-18 mà lại có khí chất phong trần thế kia, chẳng biết làm thế nào mà hắn có thể sống đến tận bây giờ. Lại nói, tu vi của Cổ Thái không tệ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6. Thiên phú tên này có lẽ không tồi chút nào. Vừa xuất hiện liền cướp hết ánh hào quang từ tay phó điện, một tia khó chịu lập tức lộ ra. Nhưng phó điện vẫn cố làm ra vẻ hào hoa tao nhã, nhẹ nhàng hất tóc về phía sau, mỉm cười nói, tại hạ phó điện, mong huynh đại chỉ giáo. Tuy nhiên, Cổ Thái dường như không để tâm lắm đến trận chiến. Chỉ thấy Cổ Thái ho khan một tiếng, sau đó nhìn lên khán đài xung quanh, nói lớn, chư vị bằng hữu, thú thực với các vị, Cổ Thái ta đến đây tham dự khảo thí chỉ là phụ, mục đích chính là. Vừa nói, trên tay Cổ Thái vừa xuất hiện một số món đồ. Hắn cầm giơ lên cao, tiếp tục nói, ở đây tại hạ có một số món đồ, đối với tu vi của các vị bằng hữu cực kỳ hữu ích. Tỷ như thông mạch dịch này có thể giúp cho dị sĩ từ dẫn huyết cảnh tầng 5 trở xuống có thể đột phá tu vi. Còn nếu không thể đột phá thì sẽ khiến cho tu vi củng cố, làm tiền cơ để đột phá tầng tiếp theo. Số lượng thông mạch dịch có hạn, giờ chỉ còn lại 3 bình. Giá mỗi bình là 30 hoàng tệ, nhanh chóng liên hệ kẻo hết. Còn có hồng ứng thảo, giúp cho dị sĩ tăng cường lực lượng cơ thể, chỉ còn lại đúng một gốc. Phá kim chỉ của Tuyên Vũ môn, cực kỳ nổi danh, luyện đến cực hạn liền có thể phá được kim thạch dễ dàng. Cổ Thái trên lôi đài miệng nói không ngớt, nước bọt văng tung tóe. Hắn trên tay cầm đồ, miệng thì chào hàng với cái giá không thể nào đẹp hơn. Thiếu điều người ta còn tưởng tượng, bất cứ thứ gì lọt vào tay Cổ Thái này đều trở thành vật có giá trị vậy. Còn phó điện kia, căn bản đã bị người ta vứt sang một bên rồi. Sự chú ý đều dồn về phía Cổ Thái cả. Quả thực, từ cổ chí kim, duy có Cổ Thái dám làm như vậy trên lôi đài trang trọng. Quy 1 chương 33, thân thủ quỷ dị quy 1 chương 33, thân thủ quỷ dị quyển 1, thi mệnh chương 33, thân thủ quỷ dị nhìn Cổ Thái miệng lưỡi giòn tan đứng giao hàng trên lôi đài, Kha Thiên Lạc cười nếu, tự đủ, tên này còn chơi trội hơn cả mình nữa. Phó điện gương mặt trở nên âm trầm. Đôi mắt đầy sát khí nhìn chừng chừng Cổ Thái đang đứng giao hàng kia. Coi ta như kẻ vô hình, đã vậy đừng trách ta độc ác. Phó Điền suy nghĩ lạnh lùng, chỉ thấy hai tay hắn xuất hiện hai thanh chùy thủ dài nửa cánh tay. Hai thanh chùy thủ này một đen một trắng, toát ra khí tức lạnh lẽo. Thân thủ Phó Điền cực nhanh, nhún người một cái đã tiếp cận cổ thái, song thủ cầm đôi chùy thủ, nhắm vào cánh tay cổ thái, tựa hồ muốn phế đi. Một cô âm thanh xé gió lạnh lùng rít lên, đâm xuyên qua cánh tay cổ thái. Phó Điền cười lạnh, nhưng ngay sau đó lập tức biến sắc. Vốn tưởng mình đã đắc thủ rồi, chỉ là một giây sau liền phát hiện, thứ mình đâm thủng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Từ phía sau, giọng nói tràn ngập tiểu ý vang lên, "Bằng hữu, chơi gì kỳ vậy, may mà cổ ta phúc lớn mạng lớn, không thì mất cái mạng nhỏ này rồi." Phó Điền dùng mình, lập tức vận lực nhanh chóng tiến ra xa, sau đó xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cổ thái đứng cách hắn không xa, hai bên cánh tay áo bị gọt một đường rất ngọn, nhưng nghiễm nhiên không hề có chút thương thế nào. Rõ ràng mình đã đánh trúng rồi mà, sao lại có thể như vậy được? Trong khoảng khắc, Phó Điền cảm giác mình đã đâm chính xác vào hai cánh tay của cổ thái, nhưng trước mắt đối phương lại không hề bị thương dù chỉ một chút, không khỏi làm cho hắn ta khiếp hãi. Lại nói, sở trường của Phó Điền là tốc độ, thân thủ cực nhanh, xuất thủ trong lúc đối phương lộ sơ hở, có thể nói là điều kiện thiên thời địa lợi đều ủng hộ cho hắn, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Đứng dưới lôi đài, mọi người nhìn thấy Phó Điền bất ngờ xuất thủ, thậm chí còn không kịp nhắc nhở cổ thái, ấy vậy mà hắn vẫn có thể thoát khỏi, thật đúng là kinh khủng. Lúc này đây, tuyệt đại thiên tài Hầu Quân Lâu cũng đã mở mắt ra, hình ảnh cổ thái in lên đôi mắt sáng ngời của y, thân thủ thật quỷ dị. Tên này rốt cuộc là quái vật phương nào đây? Gương mặt Hầu Quân Lâu trầm ngâm, bởi vì bất chợt hắn phát hiện, đại thử lần này có lẽ khó mà nói trước được việc gì. Một tiểu bộ lạc nho nhỏ như U Đô bộ lạc xuất hiện đến hai thiên tài, một trong số đó khiến cho hắn rất để tâm. Hoàng Khương của Mộ Lan bộ lạc thì như một con rắn độc, chỉ chờ cơ hội đối phương sơ hở để hạ thủ diệt trừ. Đối với Hoàng Khương, dù không đặt nặng hắn ta, thế nhưng Hầu Quân Lâu chưa lúc nào ngưng phòng bị cả. Bây giờ lại xuất hiện thêm mộ dị sĩ lai vãng tên cổ thái với thân thủ quỷ dị này nữa, đống trên khóe miệng Hầu Quân Lâu xuất hiện một nụ cười thích thú. Còn Kha Thiên Lạc cũng giống như Hầu Quân Lâu, cả hai người đều có vị trí xem trận đấu rất đẹp mắt. Ấy vậy mà dù có cả khi tập trung nhìn, hắn cũng không cách nào nhìn thấu được cái cách cổ thái đã tranh né như thế nào. Cổ thái đứng trên lôi đài, trái ngược lại với thân thủ như quỷ mị vừa rồi, trên trán hắn mồ hôi túa ra, gương mặt hơi tái nhợt. Bộ dạng trông như kẻ cực kỳ sợ chết. Hắn vuốt vuốt ngực mình, rồi nói tiếp, lần sau có ra tay thì báo trước một tiếng nhé. Cổ ta tuổi còn trẻ, chưa muốn chết đâu. À mà bằng hữu tên gì vậy? Đôi mắt lộ biểu cảm không biết gì cả của cổ thái nhìn chằm chằm Phó Điền. Phó Điền hừ lạnh một tiếng, ta là Phó Điền. Hãy nhớ kỹ cái tên này. Tuy không hiểu nổi vì sao cổ thái có thể tránh né được, nhưng mà vốn đang một bụng nộ hỏa, Phó Điền nói xong lại lập tức xuất thủ. Lần này tốc độ còn nhanh hơn so với mới nãy. Hai thanh chùy thủ trắng đen trong tay Phó Điền biến hóa vô cùng linh diệu, cứ như hai con tiểu xà vậy, thoát ẩn thoát hiện, làm cho người ta khó mà đề phòng. Lại một âm thanh xé rách nữa vang lên, dù rất nhỏ những người ta vẫn có thể nghe thấy được. Lần này ngươi tránh nữa đi. Hà chưa kịp vui mừng, Phó Điền lại như trước, nhận ra rằng mình chỉ chạm vào được cái vạt áo mà thôi. Bằng chứng là không trung lưu lại hai mảnh vải thô nhỏ đang chậm rãi rơi xuống mặt đất. Xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy cổ thái đứng cách mình tầm 20 thước, đúng bằng khoảng cách lần đầu tiên hắn xuất thủ. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một lần tránh được có thể tính là may mắn, nhưng hai lần thì lại là một chuyện khác. Đã bảo có xuất thủ thì nói trước một tiếng. Hại ta ớ. Cổ thái chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt nhắm đến, khiến cho hắn cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp. Đúng khi ấy, trên bàn tay hắn xuất hiện một khối thạch trong suốt nhỏ bằng đầu ngón tay, rồi bóp nát một cái. Một đường kiếm rạch ngang qua, nghe mà lạnh cả sống lưng. Phó Điền lộ ra thân hình, và dĩ nhiên một lần nữa, hắn đã thất thủ trước cổ thái. Đáng ghét. Rõ ràng là đã đánh trúng, rốt cuộc lại thành ra thất bại. Thế là thế nào? Không nhịn được, Phó Điền tức giận chửi thề một câu. Mà trong bộ dạng của hắn, hô hấp loạn nhịp, thở phì phò như trâu cày, mồ hôi mồ kê đầy người, trông sắc mặt có chút nhợt nhạt. Đây chính là biểu hiện của việc dùng quá nhiều sức lực. Phó Điền chỉ cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, toàn thân đau nhức, bây giờ chỉ động đậy một chút là liền dùng mình rồi. Tính tới tận bây giờ, Phó Điền đã 9 lần tiến hành công kích cổ thái với tốc độ cao như vậy. Với tu vi của Phó Điền hiện tại, chỉ có thể sử dụng 7 lần mà thôi. Đó là con số cực hạn, nhưng bây giờ hắn sử dụng đến 9 lần, đủ biết cơ thể hắn mệt mỏi đến mức nào. Phó ngươi thật quá đáng, ta đã cố nhịn mà ngươi vẫn làm tới. Đã vậy thì hãy xem đây, đại địa thần trưởng phá vỡ càn khôn diệt trừ ác nhân tàn bạo thần quyết. Cổ thái tỏ vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, tựa hồ như nay giờ bị bất ức dữ lắm. Tay hắn nắm lại thành quyền, rồi sau đó chạy lạch bạch tới, tốc độ có thể nói là như rùa bò. Vừa chạy vừa la ó lung tung, làm ra khí thế thiên quân vạn mã uy hiếp đối phương. Phó Điền cười lạnh, thâm đủ với cái tốc độ như rùa bò ấy mà đòi đánh trúng hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Với thân thủ của bản thân, Phó Điền tự tin dù nhắm mắt cũng có thể tránh được công kích phàm tục này. Nhưng hắn vừa khẽ động một cái thì như bị một luồng điện xâm nhập cơ thể, cơn đau nhức truyền vào não hãi. Cơ thể ta Phó Điền đã quên mất mình đã hoàn toàn kiệt sức sau những lần liên hoàn công kích vừa rồi. Bây giờ phát hiện ra thì đã quá muộn. Nắm đấm của cổ thái đã hiện hữu ngay trước mặt, và đùng một phát, tiếng hét thảm vang lên, thân thể Phó Điền như diều đứt dây, rơi ra khỏi lôi đài. Đầu óc trở nên choáng váng, khoảng khắc cuối cùng Phó Điền nhìn thấy chính là gương mặt gian xảo cùng nụ cười danh ma, nó in sâu vào trong đầu óc hắn. Nội thương ngoại thương kết hợp, cuối cùng không chịu nổi, Phó Điền trực tiếp ngất đi. Đứng trên lôi đài, cổ thái hai tay chống ngang hùng, gương mặt tươi rói, tựa hồ chính hắn là một đại anh hùng trừ gian diệt bạo vậy. Nay thì nhanh, đụng phải cổ ta, dù nhanh như thỏ thì cũng biến thành rùa bỏ mà thôi. Ha ha ha. Hắn cười lớn quái trí, rồi sau đó nhìn quanh, nói tiếp, các vị thấy ta lợi hại không? toàn bộ đều là nhờ những thứ trước đó ta giới thiệu. Quý vị nào? Đang nói Luyên Thuyên, đang định tiếp tục lấy thêm vài thứ đồ ra nữa thì viễn cảnh đã từng xảy ra một lần nay lại tái hiện. Đó chính là một cơn mưa dày dép từ trên khán đài bay xuống, kèm theo đó là những tiếng chửi đới. Tên bị ổi vô sỉ, biến đi, đâu ra loại vô sỉ như ngươi có thể tồn tại được hả? Lần đầu tiên trong đời ta thấy có tên chơi bẩn đến vậy. Đề nghị trọng tài đuổi cổ hắn. Đồ chơi bẩn, đồ. Cổ Thái cả kinh, gương mặt hoảng hốt, biểu cảm loại này so với Kha Thiên Lạc thì mạnh mẽ hơn gấp bội. Hắn lập tức chạy nấp sau lưng trọng tài, vừa la hét, cứu mạng, bọn họ muốn ám sát ta. Ta là người lương thiện mà, sao lại đối xử như vậy? Ông lão họ Cảnh tuy tức giận, thậm chí trong đầu sinh ra sát nghiệm, chỉ muốn một trường chụp chết tên vô sỉ này. Nhưng thân mang trọng trách, ông ta chỉ đánh nuốt giận mà thôi. Làm càn. Quát lớn một tiếng, kèm theo uy áp cực đại, ông lão họ Cảnh vận lực, ngay lập tức những món đồ đã và đang rơi bị thổi bay. Một trận cuồng phong thổi lan ra xung quanh, khiến cho ai nấy đều tái xanh mặt mày. Quy 1 chương 34, phương pháp tu luyện mới. Quy 1 chương 34, phương pháp tu luyện mới quyển 1, ti mệnh chương 34, phương pháp tu luyện mới. Địch Vũ Hàn trên khán đài cao đống bật người nhìn về phía trước, gương mặt anh tuấn xuất hiện nét kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thái đang ẩn nấp sau lưng ông lão họ Cảnh kia. Thái độ kỳ quặc của y khiến mọi người kinh ngạc. Loại thân thủ này là? Hàng chân mày Địch Vũ Hàn nhíu lại, lộ ra vẻ đăm chiêu. Thượng Man Mạnh Hạ hiếu kỳ, liền hướng Địch Vũ Hàn hỏi thăm, "Địch đại nhân, có gì không ổn sao?" Nghe giọng nói của Thượng Man Mạnh Hạ khiến cho Địch Vũ Hàn như bừng tỉnh trở lại. Chỉ thấy y liếc nhìn Thượng Man Mạnh Hạ, thái độ như từ chối cho ý kiến. Sau đó y quay sang người đàn ông ngồi cạnh mình, truyền âm nói, "Mau điều tra tư liệu về kẻ tên Cổ Thái cho ta." Tên trung niên đại hán kia cung kính gật đầu, sau đó đứng dậy bắt đầu thực hiện mệnh lệnh. Là người lịch duyệt, thế nên chớp mắt Thượng Man Mạnh Hạ đã nhận ra ý tứ của Địch Vũ Hàn. Tuy nhiên, ông ta vẫn làm ra bộ dạng thờ ơ, tựa hồ như không nhìn thấy vậy. Chỉ là trong lòng đã bắt đầu âm thầm lưu ý Cổ Thái. Cổ Thái sau khi được ông lão họ Cảnh tuyên bố đã chiến thắng, để tránh cho kẻ này tiếp tục bày trò, thế nên trọng tài lập tức cảnh cáo hắn, nói rằng nếu như tiếp tục làm náo loạn trên lôi đài thì sẽ bị tước quyền thi đấu, thậm chí có thể sẽ bị phong tuyết bộ lạc trừng phạt. Cổ Thái gương mặt lộ vẻ sợ hãi, miệng định hót xin tha, thề thốt rằng lần sau sẽ không tái phạm. Tuy nhiên ánh mắt hắn lộ ra một tia cổ quái. Miệng hắn nói vậy, ai mà biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn thong dong bước xuống lôi đài, hắn không trở về vị trí dành cho những người đã vượt qua vòng loại mà lại chạy về phía khán đài. Bởi vì chẳng có quy định nhắc nhở gì, thế nên cũng chẳng có người nào lấy làm quan tâm cả. Trong lúc không ai để ý, Kha Thiên Lạc đôi mắt từ màu đen chuyển sang màu vàng khi quan sát trận chiến của Cổ Thái và Phó Điền. Lại nói, đôi mắt màu vàng này là từ khi hắn vô tình lấy được tấm da thú màu vàng thần bí kia mà có được. Kha Thiên Lạc cũng chẳng biết đôi mắt này có bao nhiêu tác dụng, hiện tại chỉ biết rằng nó giúp khả năng quan sát của hắn cực tốt, thậm chí còn có khả năng mô phỏng lại trận chiến nữa. Từ khi phát hiện ra thân thủ như ma quỷ của Cổ Thái, Kha Thiên Lạc đã ngay lập tức vận dụng khả năng này. Và dĩ nhiên Kha Thiên Lạc đã biết được thủ thuật của thân thủ kia. Đó chính là viên ngọc kỳ lạ nằm trong tay Cổ Thái. Mỗi khi Cổ Thái dẫn động lực lượng huyết khí truyền vào viên ngọc đó thì nó sẽ giúp hắn dịch chuyển ra xa với tốc độ cực nhanh, lưu lại trong không gian là một đạo tàn ảnh. Mà tàn ảnh này cũng cực kỳ quỷ dị, thoạt trông giống y như một người thật, khi công kích chúng phải cảm giác như đã gây ra vết thương thật sự, nhưng thực chất thì ngay sau bị công kích thì nó liền tiêu tán ngay. Điều này khiến cho Cổ Thái không khỏi lạnh người. Nghĩ thử xem, nếu như trong sinh tử thật sự mà gặp phải loại thủ thuật cổ quái này, cứ tưởng bản thân đã kích sát được đối phương, nhưng thực chất bản thân mình lại chính là con mồi. Lại nói, Cổ Thái từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc chưa hề xuất thủ thực sự. Nhìn biểu hiện của hắn, Kha Thiên Lạc thầm đoán, người này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lôi đài đã cho bắt đầu trận tiếp theo, tuy nhiên chẳng có gì hấp dẫn sự chú ý của Kha Thiên Lạc cả. Hắn bây giờ ngồi xuống đả tọa, khôi phục lại khí lực của mình. Sử dụng kim nhãn tiêu tốn rất nhiều khí lực, nếu không phải muốn xem thân thủ của Cổ Thái, Kha Thiên Lạc thực sự chẳng muốn vận dụng nó tí nào. Nhưng nhờ vận dụng kim nhãn lần này mới giúp cho hắn phát hiện ra một đối thủ mạnh khác, vậy nên dù mệt mỏi, Kha Thiên Lạc nội tâm rất vừa lòng. Các trận chiến cứ tiếp tục diễn ra suốt mấy ngày. Trận đấu của Tăng Tương, đối thủ của nàng chỉ là một dị sĩ có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, với thực lực của nàng, chỉ trong chốc lát đã giải quyết gọn gàng. Sau mấy ngày, 23 trận đấu vòng loại đã kết thúc. Ngay sau đó trọng tài liền cho bắt đầu vòng loại thứ 2. Vẫn giữ nguyên thứ tự lần trước, tuy nhiên các trận được trọng tài sắp xếp ngẫu nhiên chứ không còn bốc thăm nữa. Sau khi sắp xếp xong, đến gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh mắt trời sáng lóa phủ xuống đại đấu trường rộng lớn, ông lão họ Cảnh đứng chính giữa lôi đài, nói, danh sách đấu loại vòng thứ 2 chúng ta đã sắp xếp xong. Sẽ có 11 trận quyết đấu, tuy nhiên ở đây có lại có đến 23 người. Thế nên sẽ có một người được đặc cách không tham dự mà cho vào thẳng vòng thứ 3. Về phần người nào may mắn thì sau khi vòng này kết thúc tự khắc sẽ biết. Ông lão họ Cảnh lại nhắc nhở quy định của lôi đài một lần nữa, sau đó liền cho trận đấu tiếp theo bắt đầu ngay. Hai dị sĩ tiến lên lôi đài không quá nổi bật. Trong vòng trước, bọn họ rất chật vật mới có thể vượt qua, bao nhiêu khả năng hầu như đã bộc lộ hết cả rồi, vậy nên cũng không có gì hấp dẫn. Trái ngược lại, ở trên khán đài mới thực sự là huyên náo. Mà sự huyên náo này không phải là bởi vì trận đấu kia, mà là do Cổ Thái tạo nên. Chẳng biết hắn làm gì mà mọi người xung quanh đều tụ tập về phía hắn, hầu hết những người này đều là dị sĩ tầng thứ 2, tầng thứ 3 cả. Trông bọn họ như đang giao dịch gì đó vậy. Cổ Thái gương mặt đủ các loại biểu cảm, có khi thì như đang giảng giải, có khi vui mừng cười phá lên, lúc lại thần thần bí bí. Phong Tuyết Bộ Lạc nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì Cổ Thái cũng không làm chuyện gì quá đáng cả, vậy nên bọn họ cũng bỏ mặc. Quyền 1, Ti Mệnh nói đến Ti Mệnh, sau khoảng thời gian đau khổ vì vô tình tấn công làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên không lâu sau, hắn đã khôi phục lại như trước, mà cảm giác tu luyện so với trước đây trôi chảy hơn rất nhiều, cảm giác cực kỳ thoải mái. Nếu như trước đây, Ti Mệnh chỉ dùng hô hấp làm phương pháp thổ nạp chính thì sau này, Ti Mệnh dùng miệng để hút vào một đại lượng lớn linh khí xung quanh, sau đó dùng lỗ chân lông để đẩy linh khí không thể dung nạp ra bên ngoài. Nhờ vậy mà linh khí lưu lại trong cơ thể hắn gần như gấp 2 lần so với trước đây, linh khí này bị Ti Mệnh dùng thần thức để luân chuyển khắp thân thể, không ngừng gột rửa nội thể của bản thân. Linh khí này có thể giúp cường hóa nội thể của bản thân, thế nhưng chưa bao giờ Ti Mệnh có thể lưu động được hết dòng linh khí chạy khắp cơ thể cả. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình có chứa rất nhiều tạp chất. Chính bởi vì những tạp chất này mới khiến linh khí không thể chạy hết một vòng chu thiên được. Ti Mệnh cũng không lấy làm gấp gáp, cứ chậm rãi từ từ mà tiến hành gột rửa. Tạp chất cứ từ từ đưa ra khỏi cơ thể qua các lỗ chân lông, khiến cho cơ thể của hắn rất thoải mái. Nhưng gần đây, Ti Mệnh không ngồi thiền được như lúc trước nữa, bởi vì hắn phát hiện đang có người theo dõi mình. Dĩ nhiên hắn không biết được bởi vì lần trước bản thân vô tình tấn công, khiến cho linh khí thiên địa dao động dữ dội, dẫn đến sự chú ý của vô số cường giả. Thậm chí ngay cả cường giả Mông Đan bộ lạc là Địch Vũ Hàn cũng phải kinh động. Người đang theo dõi hắn chính là hạ nhân do Thượng Man Mạnh Hạ phái tới. Bởi vì Ti Mệnh lĩnh ngộ đạo thần điện, nghĩ đến thái độ kỳ quặc của A Công khi đưa ra yêu cầu đưa ra đạo thần điện, Thượng Man Mạnh Hạ không thể không cẩn thận được. Nếu không nhờ linh thức được cường hóa thì Ti Mệnh khó mà phát hiện ra được người nọ. Tuy không biết vì sao mình lại bị người ta theo dõi, trước khi đến đây, A Công đã dặn dò hắn rằng làm việc gì cũng phải cẩn trọng, không được để người ta phát hiện ra được suy nghĩ của bản thân. Ti Mệnh đang trên con đường tu luyện cho chính bản thân hắn nghĩ ra, đều là từ đạo thần điện mà ra. Để người khác phát hiện ra việc này, bản thân khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Thậm chí có thể liên lụy đến A Công, liên lụy đến bộ lạc nữa. Vậy nên hắn buộc phải dừng tu luyện lại, bắt đầu lấy sách trong Bách Thảo Đường ra xem. Với cường độ linh thức bây giờ, chỉ trong vòng một khắc là đã thấu triệt tất cả. Công việc đọc sách này trở nên rất nhàm chán, nhưng bởi vì không để người ta phát hiện ra điểm kỳ lạ gì, Ti Mệnh đành phải cắn răng làm việc này. Cũng nhờ vậy mà Ti Mệnh bắt đầu nghiên cứu ra được thêm một phương pháp tu luyện nữa. Không cần phải ngồi yên một chỗ tĩnh tọa như trước đây, hắn bắt đầu điều khiển hô hấp của bản thân, điều khiển các lỗ chân lông trên cơ thể để hấp thụ linh khí. Phương pháp này dĩ nhiên rất khó khăn, vừa phải làm những công việc bình thường như đọc sách, ăn uống, nghỉ ngơi, vừa phải liên tục hấp thu luyện hóa linh khí. Lúc mới bắt đầu dùng phương pháp này khiến cho hắn rất mệt mỏi về tinh thần, chỉ duy trì lâu nhất là 3 canh giờ là liền hao tổn sạch sẽ lực lượng linh thức. Quy 1 chương 35, quyết định quy 1 chương 35, quyết định quyển 1, Ti Mệnh chương 35, quyết định tuy nói phương pháp này muốn thực hành rất khó khăn, nhưng con người bình thường vẫn có thể làm nhiều việc cùng lúc. Giống như khi đi dạo trên đường, người ta vừa có thể nhấc chân bước đi, hai tay đung đưa để giữ thăng bằng cơ thể, mũi thì hít thở, mặt thì đảo xung quanh để đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật, miệng có thể cười nói, trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều việc tổ hợp rất nhiều hành động chỉ trong một khoảng khắc. Vậy nên phương pháp tu luyện mà Ti Mệnh nghĩ ra tuy rất khó thực hiện, nhưng cơ bản về mặt lý thuyết thì hoàn toàn làm được. Chỉ là thời gian ban đầu chưa quen áp dụng thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều tâm lực, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn tự tin sẽ biến nó thành một thói quen tự nhiên. Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Ti Mệnh đang cầm quyển sách trên tay, nhưng thực chất thì đang chìm đắm trong việc suy diễn đạo thần điện, vậy nên nhất thời không nhận ra được sự xuất hiện của người nọ. Tiếng quát két nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, một bóng người chậm rãi đặt chân vào. Đó là một ông lão mặc áo tròn đen, gương mặt đầy những nếp nhăn, ẩn chứa tang thương năm tháng, đôi tuệ nhãn dẫn theo những tia ấm áp nhìn Ti Mệnh, khóe miệng bỗng nở một nụ cười hiền từ. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang đại đấu trường. Địch Vũ Hàn quan sát trận chiến đang diễn ra bên dưới, nhìn gương mặt không để lộ ra điểm cảm xúc nào. Quan sát mấy ngày gần đây, ngoại trừ Hầu Quân Lâu ra thì vẫn chưa có người nào khiến hắn chú ý đến cả. Cổ Thái tuy nói cũng dẫn đến sự chú ý của Y, tuy nhiên sự chú ý này không phải về mặt thiên phú mà là một loại chuyện khác. Mỗi một người đảm nhận chức vụ sứ giả này, nếu có thể đem được nhiều thiên tài về bộ lạc thì sẽ được trọng thưởng càng nhiều, hơn nữa địa vị trong bộ lạc còn được thăng tiến nữa. Thế nên Địch Vũ Hàn rất hy vọng, ngoại trừ Hầu Quân Lâu ra sẽ có thêm một vài nhân vật thiên tài nữa xuất hiện thêm. Chỉ là đã mấy ngày rồi, Y vẫn chưa phát hiện thêm người nào cả. Thượng Man Mạnh Hạ cũng không để ý gì lắm đến điều này, ông ta chỉ cần biết Hầu Quân Lâu được đưa đến Mông Đan bộ lạc là được rồi. Đúng lúc này, Thượng Man Mạnh Hạ bỗng phát hiện chỗ ngồi của A Công trống không. Từ khi A Công tự mình đến Phong Tuyết bộ lạc sau nhiều năm, ông ta rất lưu tâm đến A Công. Nhưng vừa rồi, không biết từ lúc nào A Công đã biến mất. Đang định phái người đi tìm thì A Công từ trong đám đông chậm rãi đi ra, bên cạnh là một gã thanh niên dáng người thấp bé. Người thanh niên đó dĩ nhiên chính là Ti Mệnh. Khi đến Phong Tuyết bộ lạc, A Công đã căn dặn trừ khi có sự cho phép của A Công thì hắn mới được phép đến xem người trong bộ lạc thi đấu. Nhưng mấy lần trước đây hắn không nghe theo ước định với A Công, cái này cũng là do chuyện bất đắc dĩ. Riêng lần này thì khác, hắn được A Công cho phép, lại còn ngồi ở vị trí quan sát rất tốt nữa. Hắn ngồi ngay bên cạnh A Công, nháy mắt đã phát hiện ra hai bóng người quen thuộc đứng dưới đại đấu trường rộng lớn, chính là Kha Thiên Lạc và Tăng Tương. Đúng lúc này, giọng nói trầm đục từ A Công vang lên, "Quan sát cho kỹ, đối với ngươi sau này sẽ có rất nhiều chỗ hữu dụng." Ti Mệnh yên một tiếng, ghi tạc nhắc nhở của A Công. Đang ngồi yên một chỗ, Ti Mệnh đột nhiên cảm thấy rùng mình, hắn phát hiện có một luồng linh thức đang tiến hành dò xét mình. Bình tĩnh, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ti Mệnh giật mình, định phản ứng lại thì giọng nói trầm đục của A Công lại vang lên trong đầu óc hắn. Đây chính là thuật truyền âm, chỉ có cường giả tẩy cốt cảnh trở lên mới thực hiện được. Được A Công nhắc nhở, Ti Mệnh lập tức giả bộ ngồi im xem trận đấu bên dưới, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cố linh thức ấy tự động thu lại. Ti Mệnh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi cách đó không xa, Thượng Man Mạnh Hạ hai hàng chân mày nhíu lại. Đằng sau lưng ông ta chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường. Người này vái Thượng Man Mạnh Hạ, rồi sau đó ghé sát người nói nhỏ gì đó. Không nhìn ra sự biến đổi gì trên gương mặt ông ta cả, chỉ thấy lâu lâu lại nhìn vị trí của Ti Mệnh. Ti Mệnh quan sát trận chiến đang diễn ra, trận này không có gì đặc sắc, thậm chí không muốn nói là nhàm chán. Hắn nhìn A Công, hỏi: "A Công, tôi cảm thấy ở lại Bách Thảo Đường sẽ có ích nhiều hơn với bản thân. Mấy ngày nay tại Bách Thảo Đường, ngươi có cảm giác gì không?" A Công không nhìn hắn, thản nhiên hỏi. Hắn mở ra, trong đầu chợt nhớ về cảm giác khi ấy, sau đó liền đáp: "Tôi cảm giác dường như bị theo dõi. Ngươi cảm thấy không khí tại Bách Thảo Đường như thế nào?" A Công không nói về người theo dõi nọ, mà lại hỏi thêm một câu nữa: "Linh khí ở đó rất nồng đậm, so với bên ngoài tinh thuần hơn rất nhiều." "Phải, bởi vì vậy nên Bách Thảo Đường mới trở thành nơi trồng thảo dược. Bên dưới Bách Thảo Đường có một dòng địa mạch, nhờ vào địa mạch này mà thảo dược mới sinh sôi, phát triển tốt đến vậy. Nếu đã tốt như vậy, tại sao A Công lại không để tôi ở đó nữa?" Ti Mệnh trong lòng rất hiếu kỳ, không hiểu do ý định của A Công là gì. Hắn mấy ngày nay hấp thu linh khí tại Bách Thảo Đường, cơ thể ngày một tốt hơn, cảm giác như chỉ thêm một chút nữa, hắn sẽ có sức mạnh giống như các dị sĩ vậy. Chỉ là khi đến nơi, A Công không giải thích lời nào, một mực đem hắn rời khỏi đó. Chỉ thấy A Công chuyển mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc làm cho Ti Mệnh trở nên thần trương. Đã rất lâu rồi hắn mới bắt gặp lại sự nghiêm túc này, mỗi lần như vậy khiến cho nội tâm trở nên nghiêm trọng. Sau này làm bất cứ việc gì thì nhất định phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Khi A Công đến Bách Thảo Đường, thảo dược ở đó đã mất hơn phân nửa linh khí. Nếu thêm mấy ngày nữa, số thảo dược đó sẽ bị chết toàn bộ. Mà tại Bách Thảo Đường chỉ có một mình ngươi, chuyện này ngươi khó mà thoát tội. Phương pháp tu luyện của Ti Mệnh liên quan rất nhiều đến linh khí trong thiên địa. Sở dĩ cơ thể hắn biến đổi theo chiều hướng tốt, một là nhờ sở ngộ từ đạo thần điện mà ra, thứ hai chính là nhờ dòng địa khí bên dưới Bách Thảo Đường. Tất nhiên với tình hình hiện tại, hắn không thể nào thu thập được địa khí. Toàn bộ số linh khí hắn hấp thụ đều là từ số thảo dược cả. Mà thảo dược lại là một trong những thứ tối quan trọng của Phong Tuyết Bộ Lạc. Nếu như bị chết hết toàn bộ, cho dù A Công có ra mặt, hắn cũng khó mà thoát khỏi tội chết. Nghĩ đến đây mà mồ hôi lạnh toát đầy trên trán. Cũng may A Công xuất hiện kịp thời, nếu không thì phen này gặp phải một kiếp. Bài học lần này tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ. Khi làm bất kỳ việc gì đều cần suy nghĩ thật kỹ trước sau, chỗ lợi chỗ hại rồi mới quyết định. A Công hy vọng ngươi không mù quáng chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt mà không biết từ lúc nào bước vào cái bẫy tử thần. Nói xong, A Công ánh mắt nhìn về phương xa, như không để tâm đến nữa, mặc cho hắn tự mình suy nghĩ thấu triệt, khắc sâu vào trong trí óc. Ti Mệnh là một người thông minh, được giảng giải như vậy, tự nhiên hiểu được thâm ý bên trong. Đối với A Công, hắn càng thêm trở nên cung kính. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi A Công dạy hắn một thứ gì đó thì đều để cho hắn tự mình suy nghĩ. Cứ như vậy hắn ngày một trưởng thành, so với đồng lứa rất khác biệt. Bàn tay siết chặt lại, như thể đã đặt một quyết tâm nào đó vậy. Sau một hồi, hắn mới nói tiếp: "A Công, tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ rời khỏi bộ lạc một thời gian." "Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?" "Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Giờ trong bộ lạc tôi không giúp ích được gì, mà phương pháp hiện tại, tôi muốn phát triển nó hoàn thiện hơn, tìm một nơi thích hợp để trải nghiệm. Có lẽ ở thế giới ngoài kia, tôi sẽ tìm được thứ thích hợp với mình. Với lại, Kha Thiên Lạc và Tang Tương đang tiến rất xa, tôi không muốn bị bỏ lại phía sau lưng. Chỉ cần mạnh lên, tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh họ, giúp cho bộ lạc trở nên hùng mạnh hơn." Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, phương hướng về phía Udo bộ lạc, nơi quê hương thân thương mà hắn được nuôi nấng, sinh hoạt từ nhỏ cho đến bây giờ. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Chỉ thấy A Công mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng gật gù, hiện ra một tia vừa lòng. Đứa nhỏ năm ấy ông đem về bây giờ đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ chín chắn. Hắn đã trưởng thành. Đợi đại điển này kết thúc, A Công sẽ sắp xếp. Quy 1 chương 36, Hoàng Khương và Tang Tương. Quy 1 chương 36, Hoàng Khương và Tang Tương. Quyển 1, Ti Mệnh. Chương 36, Hoàng Khương và Tang Tương. Trong lúc hai người họ nói chuyện thì ở dưới lôi đài, trận đấu đã phân được thắng bại. Trọng tài sau khi công bố người thắng thì liền hô lớn tên của hai người tiếp theo. U Đô bộ lạc Tang Tương đấu với Mộ Lan bộ lạc Hoàng Khương. Bởi vì danh sách các cặp đấu không được trọng tài công bố từ trước, thế nên chẳng ai biết đối thủ mình mạnh yếu như thế nào cả. Vì vậy nên bắt buộc ai nấy đều phải điều chỉnh bản thân trong trạng thái tốt nhất có thể. Trái với những người khác, Tang Tương trông rất vô tư, ngồi một chỗ thưởng thức món kẹo ngọt yêu thích của mình, đáng yêu vô cùng. Ai nhìn thấy đều ghi tạc trong lòng. Tuy nhiên khi nghe đến hai chữ Hoàng Khương thì từ trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia hàn mang, tuy vẫn đáng yêu xinh đẹp và phần, thế nhưng gương mặt đã trở nên nghiêm túc. Còn Hoàng Khương, hắn có chút bất ngờ bởi vì gặp đối thủ là U Đô bộ lạc hơi sớm, nhưng cũng chỉ là chút bất ngờ mà thôi. Chỉ thấy khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh lẽo, gương mặt âm trầm rực lên một tia bất thiện. "Không ngờ sớm như vậy đã gặp ngươi." "Hắc hắc." Hoàng Khương cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, bước lên đại đấu trường một cách rất tự tin. Tộc nhân Mộ Lan bộ lạc Vưu Thành khóe miệng nở nụ cười âm lãnh, nhìn Tang Tương đang chậm rãi bước đi giống như đang nhìn một xác chết. Hầu Quân Lâu từ trước đến giờ chỉ có một trận duy nhất khiến hắn phải mở mắt quan sát, đó chính là trận đấu giữa Cổ Thái và Phó Điền mà thôi, còn những trận đấu khác hắn chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần. Chỉ ngồi im một chỗ lặng lẽ tu luyện mà thôi. Nhưng khi trọng tài gọi tên hai người này, Hầu Quân Lâu như bừng tỉnh, mở mắt ra, tâm thần tập trung lên đại đấu trường. Sở dĩ hắn chú ý đến trận đấu này là bởi vì tại khảo hạch tại Thường Sơn, biểu hiện của Hoàng Khương và Tang Tương đều không tồi. Tuy nhiên, nếu đơn giản như vậy thì sẽ không hấp dẫn hắn rồi. Hầu Quân Lâu là người mang thể chất biến dị trời ban, đối với những người mang thể chất đặc thù như hắn có một loại cảm ứng nhất định. mà Tang Tương chính là người mang đến cho hắn loại cảm ứng này. Trong nội tâm hắn luôn xuất hiện một dự cảm, cô gái tên Tang Tương này thực lực mạnh mẽ hơn so với bề ngoài thể hiện. Lại nói đến Hoàng Khương, trong ấn tượng của Hầu Quân Lâu, gã Hoàng Khương này rất âm độc, rất có thể trong trận chiến này hắn sẽ dở thủ đoạn đê tiện nào đó. Cuối cùng, đây là hai đại diện của U Đô Bộ Lạc và Mộ Lan Bộ Lạc, hai kẻ thù chuyển kiếp của nhau. Một trận quyết đấu hấp dẫn như thế này, làm sao không khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng được? Kha Thiên Lạc đứng ở một góc, khoanh hai tay dựa vào vách tường, trên miệng ngậm một lá cây chẳng biết lấy ra từ đâu. Tuy nhiên, thái độ của hắn chẳng có chút nào gọi là bất cần đợi cả, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Ánh mắt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn yêu kiều đang chậm rãi cất bước mà lo lắng không thôi. Ngay khi trọng tài hô lớn tên hai người này, cuộc trò chuyện giữa A Công và Ti Mệnh đã hoàn toàn chấm dứt. A Công thì rơi vào trầm tư, gương mặt giàn mua Tang Thương thoáng qua một nét trí tuệ. Chỉ thấy ông giơ bàn tay gần gò đầy gân đốt của mình lên và bấm đột, tựa hồ đang suy tính gì đó. Ti Mệnh thì tâm tư toàn bộ đã đặt lên người Tang Thương, vậy nên hoàn toàn không chú ý đến hành động kỳ lạ của A Công. Giống với Kha Thiên Lạc, trong lòng hắn không hiểu sao cũng tràn đầy sự lo lắng. Lần trước sau khi trở về, Kha Thiên Lạc đã kể cho hắn nghe bản lãnh của gã Hoàng Khương kia. Hoàng Khương tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, mà Tang Thương thì tu vi chỉ có dẫn huyết cảnh tầng thứ 6. Trên lệnh tuy chỉ có một tiểu giới, nhưng sự khác biệt bên trong hoàn toàn không nhỏ chút nào. Hai tay hắn siết chặt lại, những ngón tay máu vào da thịt từ lúc nào không biết, đôi mắt sáng lấp lánh in lên gương mặt xinh đẹp khả ái kia, nỗi lo lắng ngày một càng lớn hơn. Tang Tương đứng trên đại đấu trường, những cơn gió vô tình lướt qua khiến mái tóc đen bóng bay tung tăng phiêu đãng, hồng ý cũng theo chiều gió mà đung đưa. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên gương mặt tuyệt trần, đôi mắt như phượng, miệng trái tim nhỏ nhắn, làn da tựa như bông tuyết, dáng người đang trong thời kỳ phát dục, khí chất hoang dã tự nhiên toát ra từ người nàng, phối hợp lại tạo thành một bức tranh hoàn hảo khiến cho người ta rung động tâm thần. Trên tay nàng vẫn cầm cây kẹo ngọt, tuy nhiên không phải do nàng cố ý cầm lên, mà là bởi vì tinh thần tập trung cao độ, hoàn toàn quên mất cây kẹo yêu thích đang bị nàng lôi theo. Hoàng Khương đối với bức tranh tuyệt đẹp này tuy có chút hơi ngẩn ngơ, tuy nhiên ngay lập tức thay vào đó là một tia ô dâm độc địa. Ngày trước không phát hiện, thì ra tiểu nha đầu này lại là một mỹ nhân. Hắc hắc, đợi sau khi đại kế của A Công thành công, ta nhất định phải chiếm đoạt tiểu nha đầu này, hảo hảo chăm sóc cô ta. Hắc hắc, nụ cười âm tà xuất hiện trên gương mặt khôi ngô, tuy đã ẩn giấu rất kỹ, thế nhưng nhìn cách nào cũng cảm thấy bất thiện cả. Hai người có thể bắt đầu. Vị trọng tài sau khi thấy cả ổn định vị trí của mình thì liền cho bắt đầu, còn bản thân thì đứng từ xa quan sát trận chiến, một khi xuất hiện biến cố thì lập tức xuất thủ. Hoàng Khương nhìn chằm chằm, ánh mắt như dán chặt lên người Tang Tương, cười lạnh nói, "Tiểu nha đầu, không nghĩ đến lại tái ngộ ngươi sớm như vậy." Tang Tương hừ lạnh một tiếng, đánh đá đáp, "Lần trước ngươi may mắn bỏ trốn, lần này bản cô nương phải bẻ gãy chân ngươi thì mới hạ giận." Giọng điệu đanh thép hoang dã không chút giấu giếm, lọt vào tai Hoàng Khương khiến cho hắn nội tâm lạnh lẽo. Nếu không phải Hầu Quân Lâu đột nhiên ra mặt, ngươi nghĩ lúc đó ngươi có thể thoát khỏi quỷ trảo của ta? Nói phép không biết ngượng mồm. Hắc hắc, miệng lưỡi thật chuông hoa. Để ta xem, thực lực của ngươi có giỏi bằng cái miệng của ngươi hay không. Hoàng Khương bề ngoài thong dong tiêu sái, tỏ ra kiêu ngạo, không đặt nàng vào trong mắt. Thế nhưng thực tế, từ khi biết được đối thủ của mình là nàng, hắn chưa một khắc nào tỏ ra khinh thường, sơ hở cả. Nhìn bên ngoài, Tang Tương đúng là thua hắn một tiểu cảnh giới thật. Tuy nhiên, hắn được Man Công bồi dưỡng từ nhỏ, cảm giác mẫn cảm với cao thủ rất không tồi, trực giác mách bảo cho hắn biết, Tang Tương là một đối thủ rất mạnh. Thậm chí so với Kha Thiên Lạc còn muốn khó đối phó hơn. Có điều, hắn không tin với thực lực cùng thủ đoạn của mình lại không thể đối phó một con nhãi ranh. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn vừa mới nói xong là lập tức ra tay không chút lưu tình. Bàn tay hóa thành quỷ trảo, lực lượng huyết mạch trong cơ thể luân chuyển, cả thân thể hắn hướng về phía trước với tốc độ rất nhanh, giống như xé gió mà đi vậy. Quỷ trảo đánh tới, hướng vào vị trí hiểm độc mà công kích. Đúng một tiếng ma sát khó chịu vang lên, chỉ thấy Hoàng Khương đã đánh vào hư không, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh nhỏ ghê rợn. Đòn tấn công của hắn cực nhanh và rất bất ngờ, tuy nhiên, Tang Tương lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị cả. Nháy mắt đã nhún người, nhẹ nhàng thoát khỏi công kích bất ngờ. Đê tiện. Trong không gian truyền đến một câu chửi mắng, kèm theo đó là một cái bóng đen bắn thẳng về phía Hoàng Khương. Cho bạn, xéo cho ta. Hoàng Khương không thèm tránh né mà vận lực một cái, lực xung kích từ trong cơ thể tản mát ra, hình thành một tầng khí tức bảo hộ xung quanh. Vật kia vừa chạm phải tầng khí bảo hộ này thì lập tức vỡ vụn, bay tán loạn xung quanh. Mà cái thứ đồ bị Tang Tương ném tới kia thì ra chính là cây kẹo ngọt mà nàng mang theo, chẳng ngờ cũng có chút hữu dụng. Thích đồ ngọt tạ vậy để ta tặng cho ngươi một ít nhé. Bản công nương không thích được người khác tặng quà, nhất là mấy tên bị ổi vô liêm sỉ như ngươi. Thanh âm đanh đá chuyển tới, kèm theo đó là một tiếng rít gió kéo dài. Hoàng Khương gương mặt biến đổi, hai tay lập tức đan chéo lại chắn ngay trước người. Ngay lập tức, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra ngay trước mắt hắn, chính là Tang Tương. Đôi mắt của nàng hệt như một con thú hoang, hoàn toàn trái ngược với nét xinh đẹp của nàng. Một quyền đấm thẳng tới, tầng khí tức chắn xung quanh vang lên tiếng đổ nát. Đúng một tiếng, thân thể của Hoàng Khương bị đẩy lùi về phía sau mười mấy mét mới có thể ổn định lại. Hai tay đan chéo trước người đã thả xuống, gương mặt âm trầm đáng sợ. Hắn liếc hai cẳng tay còn đang run run, rồi lại liếc nhìn Tang Tương. Từ hai cánh tay truyền đến một cơn tê trong chốc lát. Nha đầu này là quái vật gì vậy? Lực lượng một đấm kia lại có thể kinh khủng đến vậy. Quy 1 chương 37, Man lực hóa binh. Quy 1 chương 37, Man lực hóa binh quyển 1, Ti mệnh chương 37, Man lực hóa binh. Tang Tương lúc này cứ như một con thú hoang, nhìn chằm chằm Hoàng Khương, tựa hồ như đang nhìn con mồi vậy. Không dừng lại lâu, Tang Tương lại tiếp tục thừa thắng xuống tới, không để cho Hoàng Khương cơ hội hoàn thủ. Hoàng Khương hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là kẻ lần đầu đánh nhau, tuy hơi ngạc nhiên khi không hiểu sao Tang Tương lại có lực lượng rất mạnh, nội tâm của hắn không hề loạn. Nếu muốn, hắn có thể sử dụng thủ đoạn dùng để đối phó với Kha Thiên Lạc ra sử dụng với nàng, tuy nhiên chỉ mới lâm trận, Hoàng Khương không muốn bỏ phí bậc kia. Và lại hắn là một kẻ kiêu ngạo, hắn không tin bản thân lại có thể thua kém nha đầu này. Chỉ thấy Hoàng Khương gầm lên một tiếng, khí lưu xung quanh chấn động, tạo thành một làn gió mạnh thổi ra xung quanh. Quanh cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí lưu màu xanh, trông rất quỷ dị, đôi mắt tràn ngập sát khí, nhìn Tang Tương quát lớn, "Sắt!" Theo tiếng gầm, đoàn khí lưu màu xanh dần hội tụ ở hai bên cánh tay, kéo dài ra chừng một xích, màu sắc xanh lục dần rõ ràng hơn, như biến thành thực chất, dần dần biến thành hai ngọn chủy thủ. Vung hai tay chém ra hình chữ thập, một tiếng rít gió lạnh lùng vang lên, đường kiếm khí vô cùng sắc bén trong giây lát bay thẳng về phía trước. Ẩn ẩn sát lục mạnh mẽ khiến cho người ta biến sắc. Tang Tương hai mắt biến đổi, bởi vì đang lao nhanh về phía trước với tốc độ rất nhanh, thế nên không thể nào tránh né được. Tuy cảm giác được sự sắc bén của kiếm khí chữ thập màu lục kia, Tang Tương vẫn không hề tỏ ra kinh loạn. Nàng được A Công bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tuy nói thân là con gái nhưng vào lúc luyện tập, A Công hoàn toàn không chút nhân lượng, nhiều lần cứ tưởng rằng không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Tình huống trước mắt nhìn thì nguy hiểm, nhưng so với những gì nàng từng trải thì không là gì cả. Lại nói, từ khi bắt đầu cho đến giờ, nàng chưa hề vận chuyển sức mạnh ma lực, những quyền cực mạnh ban đầu kia đều là sức mạnh cơ bắp thuần túy mà thôi. Đến lúc này nàng mới bắt đầu phát huy sức mạnh thật sự của mình. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lực lượng man lực từ trong huyết mạch bắt đầu phát sinh ra bên ngoài. Đó là một luồng khí màu đỏ rực mang theo hơi thở của bạo. Tay nắm lại thành quyền, vung thẳng về phía trước mà không hề tránh né đạo kiếm khí kia. Đúng một tiếng, tiếng gió gào thét lan ra xung quanh, kinh lực sót lại thổi mạnh lan ra đại đấu trường. Một bóng dáng mảnh mai bị đẩy lui lại, chính là Tang Tương. Nàng chưa kịp ổn định thân hình thì lập tức cảm nhận được sát khí đang tiến đến. Bởi đang bị phản chấn đẩy lùi sau đòn công kích ban nãy, vậy nên nàng liền thuận thế, mũi chân vừa mới chạm đất thì đẩy nhẹ một cái, thân thể thuận theo thế mà lùi ngược về phía sau. Đúng lúc đó thì một đường kiếm lạnh leo chém ngang qua, tuy không chạm vào được Tang Tương, thế nhưng nó lại khiến cho một vài sợi tóc mềm mại bị đứt đi. Hoàng Khương mắt lóe sáng, đòn kích sát bất ngờ vậy mà nàng có thể thoát được nhẹ nhàng như vậy làm cho nội tâm của hắn hơi ngạc nhiên. Tang Tương sau khi lùi lại được, đôi mắt đẹp nhìn xuống mái tóc vốn bồng bềnh tuyệt đẹp của mình bây giờ trở nên khiếm khuyết đôi chút, liền trừng mắt nhìn Hoàng Khương. "Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết trò đó sao?" Nàng lạnh giọng nói, sau đó man lực màu đỏ cuồng bạo theo điều khiển của nàng bắt đầu tụ hội lại, trong giây lát liền biến thành một thanh kiếm màu đỏ rực. Từ trong thanh kiếm, người ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, tựa hồ như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Man lực hóa binh, một kẻ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, một kẻ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 mà có thể làm được chuyện này, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Man lực hóa binh chính là đem lực lượng man lực trong huyết mạch phối hợp với niệm của bản thân mà biến thành thực chất. Binh khí biến hóa muôn vạn hình dạng, tuy nhiên uy lực lại khác nhau. Trong cùng một cảnh giới, binh khí biến hóa từ man lực của ai càng mạnh thì chứng tỏ lực lượng man huyết trong cơ thể càng tinh thuần. Mà man lực hóa binh này chỉ có dị sĩ tẩy cốt cảnh mới có thể làm được. Vậy nên khi chứng kiến man lực hóa binh của Tang Tương và Hoàng Cương, Địch Vũ Hàn mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, tại Mông Đan bộ lạc, việc dị sĩ dưới tẩy cốt cảnh cũng có không ít người làm được. Chỉ là những người này đại bộ phận đều là dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 9, nửa bước tiếp cận tẩy cốt cảnh. Sự chán nản từ đầu cho đến giờ ngay lập tức đã bị trận đấu này thay thế hoàn toàn, Địch Vũ Hàn hai mắt lóe sáng, khóe miệng nở một nụ cười. Kha Thiên Lạc quan sát trận chiến mà trong lòng chấn động, không nghĩ đến hai người kia lại có thể thực hiện man lực hóa binh. Tuy nói hắn có tu vi ngang với Hoàng Cương, nhưng hắn lại không thể làm ra được loại chuyện này. Tuy vậy, hắn không hề tỏ ra chán nản, ngược lại chiến ý trong mắt càng tỏ ra nồng đậm. Khán giả hai bên khán đài thì càng tỏ ra phấn khích. Tiếng hò hét, bàn luận vang vọng khắp nơi, thậm chí nhìn thấy một số người gào khản cả cổ để hò hét cổ vũ, đến nỗi mặt mày đỏ cả lên. Sở dĩ trở nên hỗn loạn như vậy, công lớn nhất chính là nhờ Cổ Thái Cả. Hắn ở trên khán đài này, sau khi ban hết toàn bộ những vật cần bán, thu lại một số tiền khá lớn, sau đó, dường như cảm thấy số tiền này vẫn không đủ, hắn liền xuất hiện ý nghĩ tạo ra một trận cá cược. Cổ Thái làm chủ sòng, để cho những con bạc đặt cược cho người mình thích. Bởi vì Hoàng Khương tu vi cao hơn Tang Tương, vậy nên tỷ lệ ăn thua là 1:10. Hoàng Khương là một nhân vật danh tiếng cũng tồi, còn Tang Tương thì trong mắt mọi người không có gì nổi bật, vậy nên đại đa số đều đặt cược cho Hoàng Khương cả. Ở một góc lớn nơi Cổ Thái tổ chức đặt cược này đều gào thét để cổ vũ cho Hoàng Khương. Trái ngược với bọn họ, Cổ Thái chỉ cầu mong sao cho Tang Tương chiến thắng. Quả thật lần này không nghĩ đến đa số người đặt cược cho Hoàng Khương, dù sao hắn là người mới đến đây, không tìm hiểu gì nhiều cả. Đại tỷ, ngươi nhất định phải thắng à, nếu không cổ ta sẽ trở thành ăn mày mất. Tiếng ầm ầm từ giữa đại đấu trường vang lên kịch liệt. So với những trận khác thì kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Cả hai người đều rất cẩn thận, đều nhắm vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Tuy thế trận nhìn thì Hoàng Khương áp đảo, thế nhưng trong lòng hắn đang thầm than, tiểu cô nương này sao lại có thể khủng bố như vậy? Mỗi lần công kích đều nhắm vào sơ hở của hắn, khiến cho đại bộ phận tuyệt chiêu bị giảm phân nửa uy lực. Sự tấn công sắc bén này không ít lần làm hắn rơi vào nguy hiểm. Đúng một tiếng rít chói tai, truy thủ và xích kiếm chạm vào nhau, dường như thực lực ngang nhau, cả hai đồng thời bị đẩy lùi về hai hướng. Y phục của Tang Tương nhiều chỗ bị chém rách, làm lộ ra làn da trắng non nà khiến người ta mê hoặc. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tuy nhiên nó không hề làm vơi đi vẻ đẹp xuất trần của nàng. Sau một hồi vẫn không phân được thắng bại, Hoàng Khương liền thu hồi lại luồng khí xanh lục lại. Sắc mặt của hắn cũng hơi tái đi, nguyên nhân chính là do sử dụng man lực hóa binh. Dù sao với tu vi của cả hai thì khó có thể duy trì được man lực hóa binh trong một thời gian dài được. Cuối cùng, Hoàng Khương quyết định xuất ra man khí của bộ tộc mình. chỉ thấy hắn lấy ra từ trong tay áo một cây kim nhỏ, một luồng lục khí dựng lên, cây kim nhỏ trong chớp mắt liền hóa thành kiếm câu. Cầm kiếm câu trong tay, khí thế của Hoàng Khương bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn. Sử dụng ma khí, dù là bình thường không huyết tế thì vẫn hao tổn khá nhiều thể lực, vậy nên trừ khi gặp phải đối thủ mạnh, bằng không rất ít khi sử dụng đến nó. Thực lực của Tang Tương nằm ngoài sự dự đoán của Hoàng Khương, ngay cả khi vận dụng man lực hóa binh, hắn vẫn không thể đánh bại được nàng, thế nên cuối cùng đưa ra quyết định phải sử dụng đến kiếm câu này. Đương nhiên kiếm câu này chỉ nằm ở trạng thái bình thường, được Hoàng Khương sử dụng bằng cách truyền man lực của mình vào. Từ kiếm câu toát lên một luồng hơi lạnh, xung quanh hắn dần dần có một tầng vũ khí lạnh lẽo. Không thể không công nhận ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Một khi ta đã lấy ra kiếm câu, ngươi đừng hòng có cơ hội đào thoát. Gương mặt Hoàng Khương lộ rõ vẻ độc ác, đôi mắt sát khí nổi lên, miệng nở nụ cười âm tà, lạnh lẽo nói, đi chết đi. Quy 1 chương 38, Tiên Tiên Hỏa Thần Thể. Quy 1 chương 38, Tiên Tiên Hỏa Thần Thể quyển 1, Ti Mệnh chương 38, Tiên Tiên Hỏa Thần Thể. Trong sát na, Hoàng Khương cả người phóng về phía trước như một mũi lao, từ trên người tỏa ra một luồng uy hiếp trấn nhiến. Nhất là thanh kiếm câu trong tay hắn, mặc dù vẫn chưa huyết tế để giải phóng hồn thú bên trong, thế nhưng nó vẫn toát ra một cỗ khí tức yêu dị. Có kiếm câu trong tay, thực của hắn dường như được tăng mạnh, tốc độ so với khi này không chỉ nhanh hơn một phần. Người ta chỉ nhìn thấy một bóng đen quỷ dị lao về phía trước thật nhanh. Một kiếm chém ra, ngay bên trong như có một đầu hoang thú gào thét, chuyển ra uy hiếp kinh người. Tang Tương tuy đã một lần đối đầu với Hoàng Khương, tuy nhiên lần đó chỉ mới va chạm một chiều, thế nên vẫn chưa cảm nhận được thực lực chân chính khi hắn sử dụng man khí kiếm câu này. Tuy nhiên, trong đôi mắt đẹp không hề tỏa ra sự nao núng nào cả. Ti Mệnh gần đây linh thức trở nên mạnh mẽ, tuy quan sát từ khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được uy hiếp từ sát chiêu kia. Gương mặt hắn không giấu nổi sự lo lắng. Cẩn thận! Chỉ thấy hắn đứng phát dậy, lớn giọng hét. Tuy nhiên, ngoại trừ A Công bên cạnh đảo mắt nhìn hắn một cái, còn những người khác căn bản không hề chú ý gì đến hắn cả. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về trận chiến kịch liệt bên dưới đại đấu trường kia. Ngay khi lưỡi kiếm vô tình chém xuống, trong ánh mắt trời chói chang, gió bụi bay ngập trời, lưỡi kiếm màu xanh yêu dị phản chiếu ánh sáng ra xung quanh, tựa như một con thú đói khát một đoạt lấy tính mạng của nàng vậy. Một số người thậm chí còn không dám nhìn, trong đầu họ tưởng tượng ra viễn cảnh Tang Tương mà thôi. Tuy nhiên, ngay giữa thời khắc đó, một uy áp đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, không gian trở nên vặn vẹo tán loạn. Tiếng thét dài như tiếng giống của thần minh, một quang mang màu đỏ rực như ngọn lửa rực lên, tựa hồ muốn thiêu rụi cả mảnh đất nhỏ này. Có tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người bay ngược về phía sau, ngã lăn vài vòng trên đất. Gã ta dĩ nhiên chính là Hoàng Khương. Ngay khi hắn vừa mới tiếp cận Tang Tương, chỉ cần một tức nữa thôi, lưỡi kiếm sẽ đoạt đi tính mạng của nàng ta. Nhưng không ngờ, một luồng khí nóng bức đột ngột xuất hiện. Nó giống như một ngọn lửa đang âm ỉ trong cho tàn, chỉ chờ đợi thời khắc bùng nổ. Hoàng Khương chật vật bò dậy, lúc này hắn đầu tóc tán loạn, khóe miệng chảy xuống một tia máu, sắc mặt tái nhợt, dường như sau khi bị phản chấn thì bị thương không nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, một luồng khí nóng bức khô rát phả vào mặt hắn rất khó chịu. Chỉ là tình hình bây giờ không phải là khó chịu, bởi vì gương mặt hắn lộ ra sự sợ hãi. Cái này là không chỉ Hoàng Khương, mà tất cả mọi người đều đứng bật dậy vì kinh ngạc. Dĩ nhiên trong số đó ngoại trừ Á Công. Địch Vũ Hàn thái độ xoay chuyển liên tục, từ kinh ngạc, khiếp sợ, cuối cùng là mừng rỡ. Hỏa thần là tiên tiên hỏa thần thể, một trong ngũ hành linh thể cực kỳ hiếm thấy. Thật không ngờ tại một bộ lạc nhỏ bé như U Đô lại xuất hiện tiên tiên hỏa thần thể. Trong thế giới dị sĩ, người ta vẫn truyền thai nhau về một số người được trời ban cho thể chất đặc thù. Những thể chất này mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên phàm là người sở hữu linh thể đều có tốc độ tu luyện vượt xa các dị sĩ bình thường. Vậy nên những người sở hữu dị linh thể rất được các đại bộ tộc, các đại phái chào đón, tiếp đãi rất nồng hậu. Tiên tiên hỏa thần thể là một trong những dị linh nằm trong ngũ hành cực kỳ hiếm gặp, được xếp vào hàng những dị linh thể mạnh mẽ nhất, có thể nói là vạn người có một. Nếu nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai của Tang Tương tuyệt đối không thể lường trước được. Thiên tài bậc này, tuyệt đối phải mời chào gia nhập Mông Đan bộ lạc cho bằng được. Cũng bởi vì vậy nên Địch Vũ Hàn mới trở nên kích động. Tốt lắm, chính là nàng. Nhất định phải khiến cho nàng gia nhập Mông Đan bộ lạc. Nhìn thái độ vui mừng như trộm được túi vàng của Địch Vũ Hàn, sắc mặt Thượng Man Mạnh Hạ dường như không vui. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, Hầu Quân Lâu mới là hạt giống hàng đầu. Nhưng không ngờ biểu hiện của Tang Tương lại khinh người như vậy. Dù đã được Hầu Quân Lâu nói rằng nàng cũng là người sở hữu dị linh thể như hắn, thế nhưng Thượng Man Mạnh Hạ tuyệt không thể tưởng tượng được rằng dị linh thể mà Tang Tương sở hữu lại chính là Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, một trong những dị linh thể hàng đầu trong giới dị sĩ. Ánh mắt của ông ta không khỏi đảo qua nhìn A Công, thầm nghĩ, Dịch Ân, con át chủ bài của ông thật đáng sợ. Tuy hơi bất mãn, tuy nhiên Thượng Man Mạnh Hạ không dám làm Địch Vũ Hàn của hứng, liền ngay lập tức tỏ thái độ chúc mừng. Chúc mừng Địch đại nhân tìm thêm được một hạt giống tốt. Sau Thượng Man Mạnh Hạ, lần lượt những người khác cũng tiến đến chúc mừng. Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, 10 năm nữa nhất định sẽ uy danh khắp nơi. Thực lực của Mông Đan bộ lạc nhất định sẽ biến mạnh. Địch đại nhân, xin chúc mừng. Nghe những lời chúc mừng ấy, Địch Vũ Hàn liền khách khí đáp lại, thế nhưng niềm vui mừng vẫn chưa tan hết. Tiên Tiên Hỏa Thần Thể, hắc hắc, lần này ta nhặt được náo vật rồi. Về đến bộ lạc sẽ được bộ lạc ban thưởng rất hậu hĩnh. Hắc hắc, Hầu Quân Lâu quan sát, có thể nhìn thấy gương mặt hắn tỏ ra một nét kinh sợ hiếm thấy khi chứng kiến Tang Tương thi triển Tiên Tiên Hỏa Thần Thể. Tuy Hầu Quân Lâu cũng là người sở hữu dị linh thể, tuy nhiên thể chất của hắn chỉ là thông linh huyền thể, tuy cũng được xếp vào Tiên Tiên dị linh thể, nhưng chỉ được xếp vào hàng cuối cùng, là hạ phẩm dị linh thể mà thôi, so với Hậu Thiên chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi. Thông linh huyền thể của hắn ở thời điểm hiện tại, một khi phát huy toàn lực có thể vượt cấp khiêu chiến với cả cường giả tẩy cốt cảnh sơ kỳ. Có thể vượt cấp khiêu chiến, thể chất này đúng là người tiên. Nhưng theo thời gian, khi đạt đến tu vi khai khiếu cảnh thì thông linh huyền thể sẽ bị suy yếu dần, khả năng vượt cấp khiêu chiến dường như là không thể nữa. Thiên tiên hỏa thần thể thì khác biệt, bởi vì nó được xếp vào trong những loại dị thể hàng đầu, thần thông của nó vô cùng mạnh mẽ. Dù là ở cấp bậc tu vi nào, uy lực của nó đều không thay đổi. Đông Hầu Quân Lâu siết chặt tay của mình lại, trong ánh mắt chiến ý tỏ ra nồng đậm. Thiên tiên hỏa thần thể thì thế nào? Hầu Quân Lâu ta tuyệt đối không thất bại dù kẻ thù là ai. Như một lời khẳng định chắc địch, chính là đạo mà Hầu Quân Lâu theo đuổi. So với Hầu Quân Lâu, Kha Thiên Lạc dường như cũng chẳng kém cạnh là bao. Nha đầu thối này sao lại được ông trời ưu ái đến vậy? Khoe miệng của hắn nở một nụ cười khổ. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra được vấn đề, vì sao A Công lại ưu ái, đích thân chỉ chạy cho Tăng Tương. Nàng sở hữu dị linh thể bậc này, hắn hoàn toàn không thể so sánh được. Thế nhưng A Công cũng đã từng nói, trên con đường tu hành, thiên tư chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là cần cù tu luyện. Vậy nên dù kinh hãi khi Tăng Tương thể hiện sức mạnh thật sự, nội tâm của Kha Thiên Lạc vẫn không hề nào đúng. Tâm kiên định, trong số tất cả những người đồng trang lứa đang có mặt ở đây, chỉ có Kha Thiên Lạc, Hầu Quân Lâu và Cổ Thái mới có thể giữ vững được. Loại người như vậy, trong tương lai đều là những nhân vật đáng sợ. Lại nói về cuộc chiến, người kinh hoàng nhất dĩ nhiên chính là Hoàng Cương. Hắn không ngờ, người mình đối mặt lại chính là người dị linh căn cực kỳ hiếm thấy. Trong ánh mắt của hắn giờ đây tràn ngập sự sợ hãi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Miệng lẩm bẩm, hắn kinh sợ nhìn Tang Tương đang từ từ tiến đến chỗ mình, trông nàng lúc này cứ như một sát thần muốn đoạt lấy tính mạng của Hoàng Cương. Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng khi lọt vào tai của Hoàng Cương lại khiến nội tâm giá lạnh. Hoàng Cương, tiếp chiêu của ta đây. Nói rồi, Tang Tương điều động dị năng của mình, trưởng về phía một quả hỏa cầu. Hỏa cầu này to bằng một cái đầu người, ẩn chứa sức nóng rất khủng khiếp, đủ để nung chạy cả một góc đại đấu trường này. Hoàng Cương biến sắc, đang định tránh né thì liền nhận ra, hai chân của mình đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong lúc bi thế, hắn liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết lên kiếm câu, đồng thời quát lớn, man khí huyết tế. Kiếm câu. Khởi. Quy 1 chương 39, kinh biến quy 1 chương 39, kinh biến quy 1, ti mệnh chương 39, kinh biến bồng kiếm câu ngâm lên một tiếng, đó là tiếng thét cực kỳ chói tai. Luồng khói xanh quỷ bị từ trong thanh kiếm tản ra một cách quỷ dị vô cùng, dần dần hình thành một đầu lục bức hoang thú. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, cái miệng đầy răng nanh mở ra to như một chậu máu, rít lên một tiếng khiến cho người ta chấn động tâm thần. Xung kích âm thanh lan tới vị trí Tang Tương đang đứng. Nàng là người đứng gần vị trí hoàng cương nhất, dĩ nhiên chính là người chịu đựng sự xung kích âm ba mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, trong sát na dữ dội, nàng hừ một tiếng, ngọn lửa tiên tiên rực lên, hình thành một vòng bảo hộ quanh thân thể nàng. Ảo ảnh hỏa thần ở sau lưng đưa hai tay ra trước, che chở cho chủ nhân nhỏ bé của mình lại. Sóng âm xung kích đến, một loại âm thanh như tiếng nứt của thủy tinh khẽ vang lên. Khi sóng âm ba vơi đi, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Sóng âm ba mạnh như vậy, thế nhưng nó không hề lay chuyển Tang Tương dù chỉ nửa bước. Hoàng Cương trong lòng dậy sóng. Nhìn sắc mặt của hắn bây giờ thiếu huyết sắc, so với lần giao chiến với Kha Thiên Lạc trong thí luyện Thường Sơn thì nhợt nhạt hơn rất nhiều. Đòn công kích bằng sóng khí vừa rồi, nếu là Kha Thiên Lạc khẳng định sẽ bị thương nhẹ, nhưng hắn thật không ngờ, Tang Tương lại khủng bố ngoài sự tưởng tượng như vậy. Tiên Thiên Hỏa thân thể, ta không tin ngươi thực sự lợi hại như trong lời đồn. Suy nghĩ trong thoáng chốc sẽ qua, trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm, ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Vũ khí màu xanh lục bao phủ lấy hắn, từ sau lưng xuất hiện ra hai cánh của lục bức, đôi mắt của Hoàng Khương dần đỏ ngầu lên. Hắn đã sử dụng đến bí thuật nhập thể với tia linh hồn hoang thú trấn áp trong kiếm câu, trong thời gian ngắn để thăng sức mạnh. Thực lực sau khi bạo phát đã lên tới dẫn huyết cảnh tầng thứ 8, với khí tức này, thậm chí hắn có thể liều mạng với cả dị sĩ tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 9. Cứ như một đoàn lưu tinh, đâm thẳng về hướng Tang Tương với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Tang Tương khẽ miệng nở nụ cười kinh thường. Chỉ thấy song thủ của nàng đan lại thành một cái thủ ấn, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm một chú thuật nào đó. Hư ảnh hỏa thần sau lưng nàng đồng dạng thực hiện giống như nàng, cả hai trong khoảng khắc như biến thành một hỏa thần biến cổ. Khi mũi kiếm câu cách chỉ còn 3 thước, đột nhiên Tang Tương mở mắt ra, hai mắt của nàng xuất hiện đóa hoa sen hỏa diễm nhìn rất yêu dị. Thập tự viêm hỏa ấn. Chỉ thấy Tang Tương trưởng một thủ ấn lửa hình chữ thập, thủ ấn hình chữ thập này cực kỳ nóng, dù ngồi ở rất xa nơi trận chiến, người ta phản phất vẫn thấy một luồng hơi nóng rát đập vào mặt. Một tiếng chấn động vang trời, những đóa hoa lửa tuyệt đẹp nhảy múa khắp không gian. Chỉ thấy ở trung tâm là một làn khói mờ mịt, vũ khí màu xanh lục bị hỏa diễm cắn nuốt, rồi dần dần tan đi trong nền trời chói chang. Mà Tang Tương thì sau khi vận dụng quá nhiều sức lực, thế nên hỏa diễm cùng ảo ảnh hỏa thần đã mờ đi rất nhiều, sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt. Nhưng nhìn đôi song nhãn vẫn sáng rực như trước. Đột nhiên, không hiểu sao một cảm giác dùng mình xuất hiện. Cùng lúc đó, trên khán đài, ngồi bên cạnh Á Công, trong lòng tim mệnh, cái cảm giác bất an từ trước nay trở nên cực kỳ mãnh liệt. Tựa hồ như có thứ gì đó thôi thúc, hắn được bật dậy trong sự kinh ngạc của Á Công, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Khí tức này xuất hiện đột ngột và nó khác biệt với tất cả các loại khí tức mà trước đây toàn bộ man tộc từng biết. Tương Nhi, cẩn thận! Hắn giống lớn một tiếng, thanh âm này nghe tựa tiếng sấm rền vang, ngay lập tức đè ép tất cả mọi người. Bao nhiêu tiếng hò hét cô vũ đều im bặt, bởi một cỗ khí tức khủng bố đột ngột xuất hiện. Nó giống như một bàn tay khổng lồ, lao thẳng đến vị trí của Tang Tương. Nàng khi ấy gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, chính là sự sợ hãi từ trong sâu thẳm linh hồn, sự sợ hãi tính mạng bị người ta đoạt mất. Trước mặt nàng, khoảng cách chỉ vài phân nửa thôi, nơi đó có một cầm châm rất nhỏ lơ lửng, nếu không nhìn kỹ thì người ta không cách nào nhìn thấy được. Chỉ trong vài cái chớp mắt bởi sự kinh ngạc, người ta đồng loạt nhìn về phía luồng khí tức khủng bố kia. Đó là một người thanh niên nhỏ bé, sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ nhợt nhạt. Gã thanh niên này dĩ nhiên chính là Ti Mệnh, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng bản thân mới tu hành. Quả thực nó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng với thực lực hiện tại, khoảng cách giữa hắn với Tang Tương lại quá xa, thế nên có thể nói là hắn đã sử dụng toàn bộ những gì mình có. Theo sự điều động của Ti Mệnh, cây châm nhỏ bé kia bay ngược lại vào bóng người ẩn bên trong làn khói mờ ảo kia. Một tiếng la thảm thiết, Hoàng Khương cảm giác như bị một cái cự truy vô hình đập vào người. Thân thể hắn sau khi tiếp thập tự viêm hỏa ấn đã bị thương rất nặng, bây giờ lại bị cự truy vô hình công kích thêm lần nữa. Từ bên trong xương cốt vang ra âm thanh nứt nẻ, như một vật bỏ đi bị người ta ném không thương tiếc, Hoàng Khương rơi ra khỏi đại đấu trường, miệng không ngừng thổ huyết. Dâm một tiếng, Hoàng Khương thất khiếu chảy máu, mắt trợn ngược, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Ở ngực trái của hắn xuất hiện đốm nhỏ màu tím lóe lên, nhưng trong cái chớp mắt thì liền biến mất. Chỉ là không có người nào để tâm đến chuyện này cả, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Ti Mệnh. Từ những người cùng bộ lạc, Đồng Tường, Tang Tương, Kha Thiên Lạc cho đến những người khác như Địch Vũ Hàn, Thượng Man Mạnh Hạ, đệ nhất thiên tài Hầu Quân Lâu, thậm chí ngay cả A Công, người mà cho dù trời có sập xuống vẫn luôn giữ một sự bình tĩnh, ấy vậy mà lúc này sự ngạc nhiên biểu lộ rất rõ ràng trên gương mặt giàn mua. Mà kẻ làm ra chuyện khủng khiếp này Ti Mệnh, hắn cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ, ý thức đã không do hắn làm chủ nữa. Hoặc cảnh này giống hệ khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ án âm dương ở trang đầu tiên đạo thần địa vậy. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa dần, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, đó chính là một gương mặt tuyệt trần nhưng tái nhợt, trong đôi mắt sự kinh ngạc, khiếp sợ cùng lo lắng đan xen lẫn nhau. Nhưng cái cảm xúc mạnh mẽ nhất vẫn là sự lo lắng. Rồi Ti Mệnh không còn cảm giác được gì nữa, hắn ngã gục, ngất đi trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi của tất cả mọi người. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang một mảnh không gian trang xóa, nó tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nơi đây không có hơi thở, không có tiếng nói, nó giống như một vùng đất vĩnh hằng vậy. Là sự vĩnh hằng của chết chóc. Đột nhiên trong thế giới trang xóa này, có một nhân ảnh mờ ảo bước đi trong vô định. Gã ta ngơ ngác nhìn lên trời, bầu trời trắng xóa. Hắn lại nhìn xuống đất, nó cũng trắng xóa, mà bản thân hắn thì lơ lửng ở giữa. Hắn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Hắn cứ bước đi trong hư vô mờ mịt, như thể có thứ gì đó đang thôi thúc mãnh liệt hắn tiến lên vậy. Chỉ là hắn chẳng biết thứ đó là gì. Đôi mắt của hắn lóe sự sợ hãi tột cùng. Hắn đang sợ hãi cái không gian quái dị này. Thậm chí hắn muốn hét lên, muốn ai đó cứu vớt, nhưng hắn chợt phát hiện mình không thể nói được. Rồi tự nhiên trong mắt hắn xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Không gian hòn đảo này rất đơn sơ. Một gốc phù tang rộng khá lớn với những cánh hoa đang nở rộ tuyệt đẹp, nó mọc trên nền cỏ xanh mướt tuyệt đẹp. Có lẽ tại nơi phủ đầy màu trắng, hòn đảo nhỏ này xuất hiện lên khiến cho không gian trở nên mộng mị, rất cuốn hút người khác. Trên hòn đảo nhỏ này có một gã nam tử bạch y đang ngồi, Ti Mệnh không nhìn rõ được gương mặt của người này như thế nào, giống như có một loại thần thông làm che đậy đi gương mặt của y vậy. Tuy nhiên, thần thái của người nam tử này rất trầm ổn, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng lay động theo từng chuyển động của y, thoạt trông như một vị tiên phong lưu khoáng đãng. Trước mặt nam tử bạch y này là một bàn cờ. Ti Mệnh trông thấy thì liền liên tưởng đến bàn cờ mà hắn cùng A Công ngồi luận với nhau. Chỉ là cái bàn cờ của người nam tử bạch y tựa hồ ẩn chứa một loại quy tắc bất phàm nào đó. Người thanh niên bạch y này đỗng nhìn Ti Mệnh, tuy không rõ gương mặt, nhưng Ti Mệnh cảm giác người nam tử này rất tuấn giật phi phàm. Trên gương mặt của y xuất hiện một nụ cười thần bí, giọng nói chậm rãi vang lên, bên trong ẩn chứa huyền cơ vô hạn. Vẫn chưa phải lúc ngươi xuất hiện ở đây. Hay đi đi. Nói rồi, y nhẹ nhàng phất tay một cái, một hơi thở bí ẩn cuốn lấy thân thể Ti Mệnh. Hắn muốn phản ứng lại, nhưng chợt phát hiện, sự dãy rủa của mình chỉ là một hành động vô ích. Từ trong sâu thẳm nhói lên một cơn đau nhói, cũng chẳng biết nó xuất hiện từ đâu nữa, chỉ biết rằng nhờ nó mà hắn thức tỉnh trở lại. Trong sự mê mang, hắn khẽ rên một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn thấy trước mặt mình là một gương mặt già nua mang theo tang thương năm tháng. Đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự lo lắng nhìn chằm chằm mình. A Công. Quy 1 chương 40, hiểm cảnh Quy 1 chương 40, hiểm cảnh quyền 1, Ti Mệnh chương 40, hiểm cảnh. Không nhìn ra được sắc mặt A Công thế nào, vẫn điềm đạm như vậy, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt ông lóe qua một tia vui mừng. Giọng nói khàn khàn chứa đựng sự quan tâm ấm áp chậm rãi vang lên, cảm thấy thân thể thế nào? Đến lúc này, Ti Mệnh vẫn cảm thấy đầu óc của mình có gì đó rất mơ màng, thoạt như vừa quên đi chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Hắn gượng người ngồi dậy, tuy còn hơi mệt mỏi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác lạ cả. A Công, tôi rất ổn. Tôi đã ngủ mấy ngày rồi. Hắn cảm giác mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất dài, thế nên liền hỏi. Gần 10 ngày. A Công nhìn hắn đáp. Sau đó đứng dậy, từ từ chậm rãi bước đến gần cánh cửa trong gian phòng nhỏ, nhìn như đang tận hưởng bầu không khí trong lành. Nhưng người như A Công, chắc sẽ không có loại tận hưởng thư thái như thế. Chỉ thấy A Công phóng tầm mắt nhìn phía chân trời bất tận, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Ti Mệnh, hắn vẫn ngồi lặng im một chỗ. Cuối cùng hắn cũng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, đó chính là Tang Tương. A Công, Tương Nhi thế nào rồi? Hắn bất ngờ thốt lên. Yên tâm, ngoại trừ việc bị loại ra thì không bị làm sao cả. Bị loại. A Công chuyển người, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng Ti Mệnh, nói tiếp, bởi vì ngươi tác động trực tiếp đến trận chiến, khiến cho Hoàng Khương trọng thương rất nặng, vậy nên nha đầu Tang Tương bị loại là điều hiển nhiên. Ti Mệnh cúi đầu, gương mặt lộ vẻ buồn bã, đáp, lần này tôi đã hại nặng rồi. Ngươi làm hại nó chỗ nào? A Công chợt mỉm cười, hỏi một câu khiến cho hắn mở ra. Tang Tương thức tỉnh dị linh thể tiên thiên hỏa thân thể, bất kể như thế nào cũng sẽ được sứ giả Mông Đan bộ lạc mang đi. Nếu lúc đó ngươi không ra mặt kịp thời, chỉ sợ tính mạng của nha đầu này khó mà giữ nổi. A Công, không lẽ cây châm đó có vấn đề? Dường như phát hiện ẩn ý, Ti Mệnh hai mắt sáng lên, bỗng hỏi. Phải, cây châm đó được bôi âm cốt cổ độc. Một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ biến mất không chút dấu vết. sau một thời gian âm cốt cổ độc mới phát tác, nhưng đến lúc đó thì đã muộn, dù thần linh xuất hiện cũng không cứu được. Bốn âm cốt cổ độc này Hoàng Khương chuẩn bị cho trận chiến với Kha Thiên Lạc, nhưng thực lực của Tang Tương lại vượt dự kiến của hắn, không chỉ có thần lực trời ban, mà còn thức tỉnh dị linh thể vô cùng hiếm thấy là tiên thiên hỏa thần thể. Biết mình sẽ thua, nhưng dù thua, hắn cũng muốn kéo một thiên tài chết từ trong trứng nước. Nhưng không hiểu trời xuôi đất khiến như thế nào lại có một ti mệnh trực giác cực kỳ nhạy cảm, ngay thời khắc cuối cùng đã ngăn cản tuyệt chiêu âm hiểu. Không những thế mà còn ti mệnh đánh gãy vài cái xương, ảnh hưởng nghiêm trọng với dị sĩ còn chưa phát triển toàn diện như Hoàng Khương, gần như là phế đi một nửa năng lực. Khoảnh khắc xảy ra quá nhanh, ngay cả một số cường giả tẩy cốt cảnh cũng không nhìn ra được cây châm được bôi âm cốt cổ độc, vậy nên lập tức chỉ trích ti mệnh và Tang Tương. Nhưng dù khiếu nại cũng chẳng được gì. Thứ nhất, Tang Tương đã trở thành một trong những hạt giống hàng đầu của Địch Vũ Hằng rồi, bất kể tình huống như thế nào, hắn đều phải ra mặt để bảo vệ nàng. Thứ hai, Lịch Duyệt như thượng man mạnh hạ, chớp mắt liền nhận ra âm cốt cổ độc. Tuy nói sự tồn tại của Tang Tương sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Hầu Quân Lâu, thế nhưng trong mắt Địch Vũ Hằng hiện tại, Tang Tương giống như một báu vật không thể xâm phạm. Để củng cố địa vị sau này tại Mông Đan bộ lạc cho Hầu Quân Lâu, mặc cho đám Mộ Lan bộ lạc phản bác như thế nào đều bị ông ta gạt bỏ cả. Thậm chí còn uy hiếp thêm một câu nếu để sứ giả biết lai lịch cây châm kia là gì, ngươi nghĩ Mông Đan bộ lạc sẽ để yên cho Mộ Lan bộ lạc các ngươi? Không chỉ không hoàn thành kế hoạch mà Man Công Mộ Lan bộ lạc giao cho, ngay cả Hoàng Khương Tu Vi cũng bị phế đi, đám Mộ Lan bộ lạc đành phải ở mức rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc. Bưu Thành, người dẫn đầu Mộ Lan bộ lạc đến đây nhớ kỹ gương mặt của kẻ đã hạ thủ với Hoàng Khương Ti Mệnh. Nghe A Công kể, Ti Mệnh siết chặt tay lại, trong mắt lộ ra vẻ căm ghét. Hắn không ngờ Hoàng Khương và Mộ Lan bộ lạc lại có thể âm hiểm ra tay với một tiểu cô nương còn chưa hiểu sự đời như vậy. Âm cốt cổ độc, không lẽ Phong Tuyết bộ lạc không có hành động gì sao? Chỉ thấy A Công thở dài một tiếng, tựa hồ như âm thanh than vãn, thất vọng vậy. Sự xuất hiện của nha đầu Tang Tương đã khiến cho mọi dự định của Phong Tuyết bộ lạc thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ra mặt qua loa dĩ nhiên là không muốn dính dáng quá nhiều đến việc này. Lần này xem ra, A Công lại thở dài một tiếng ưu phiền nữa. Việc quan trọng bây giờ chính là ngươi. Sứ giả đã để mắt đến ngươi rồi. Ngươi định lựa chọn như thế nào? Sự xuất hiện bất ngờ của Ti Mệnh ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người, thậm chí là A Công đều giật mình sửng sốt. Một người thậm chí còn chưa mở ra được thiên khải cho bản thân, chưa hề đặt dù chỉ là một bước chân trên con đường tu hành của dị sĩ. Ấy vậy mà có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Từ một khoảng cách cực xa có thể hư không nhất vật, ngăn cản độc châm âm cốt cổ độc, thậm chí là phế đi một nửa thực lực của thiên tài Mộ Lan bộ lạc là Hoàng Khương. Một kẻ như vậy, làm sao không hấp dẫn sự hiếu kỳ của tất cả mọi người được? Mà người chú ý đến Ti Mệnh nhất chính là Thượng Man Mạnh Hạ. Khi A Công dẫn theo Ti Mệnh đến diện kiến và yêu cầu để cho Ti Mệnh lĩnh ngộ đạo thần điện, ông ta sớm đã dấy lên nghi ngờ rồi. Nhưng bởi vì đã mấy trăm năm, dù là thiên tài cỡ nào đi nữa cũng không thể hiểu được ý nghĩa của đạo thần điện là gì. Ấy vậy mà Ti Mệnh, một kẻ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sau khi lĩnh ngộ đạo thần điện lại có thể trở nên khủng bố như vậy. Lại nói, sự việc dòng khí tức khổng lồ xuất hiện bên trên Bách Thảo Đường, sau khi điều tra thì chỉ có một mình Ti Mệnh tại đó. Rốt cuộc cũng đã dẫn đến sự chú ý của Địch Vũ Hàn. Tình hình hiện nay, nhìn chung đang vô cùng bất lợi đối với Ti Mệnh. Hắn bây giờ giống như một con cừu non lạc trong rừng, bị vô số những con manh thú chờ trực nuốt chửng. A Công, không lẽ tôi sai rồi sao? Nhìn thân thể hắn run lên, khóe mắt đỏ lên, xúc động nói. Đứa trẻ năm nào do mình muốn nấng, bây giờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, A Công lòng đau như dao cắt. Thế nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu lúc này ông mà mất đi lý trí, Ti Mệnh nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ngươi không sai. Cái sai là bởi thứ ngươi hiểu được quá mức khủng bố. Thứ khủng bố mà ông đang nói dĩ nhiên chính là đạo thần điện. Tôi nên làm như thế nào mới đúng đây? U độ bộ lạc thì giờ hắn không thể về được. Nếu có về thì chắc chắn cả bộ lạc sẽ bị liên lụy. Còn ở lại Phong Tuyết bộ lạc, cái chết chính là điều đang chờ đợi. Còn nếu theo sứ giả Mông Đan bộ lạc, có lẽ hắn sẽ sống. Nhưng đó là một cuộc sống tù túng, hắn sẽ bị giam lỏng cả đời, cho đến lúc chết mới được giải thoát. Hắn là người thông minh, làm sao không nhìn ra kết cục của bản thân là gì? Cả hai người rơi vào trầm mặc, bởi lẽ Ti Mệnh đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên xua tan đi bầu không khí im lặng. A Công bước về phía cánh cửa, đưa tay đẩy nó ra. Người đứng bên ngoài là một thanh niên cao giáo, tướng mạo tuấn tú phi phàm. Tuy nhiên nét mặt của hắn lại buồn rười rượi. Gã thanh niên này chính là Kha Thiên Lạc. Thiên Lạc bái kiến A Công. Nhìn thấy A Công, Kha Thiên Lạc lập tức ôm quyền hành lễ. A Công gật đầu, giọng trầm đặc nói: "Ngươi vào đi, giúp nó bình tĩnh lại. A Công còn có chuyện phải xử lý." Nói rồi, A Công bước qua người Kha Thiên Lạc, phương hướng dường như là vị trí đại đấu trường. Kha Thiên Lạc nhìn bóng lưng giản mua nhưng cô độc của A Công, hắn thu tầm mắt lại, nhìn gã thanh niên tội nghiệp ngồi thu mình trên giường kia, bất giác thở dài một tiếng. Hắn bước vào, ngồi sát bên giường, ánh mắt kiên định nhưng mang theo nỗi bi thương, hắn hỏi: "Ti Mệnh, huynh mạnh lên từ lúc nào?" Quy 1 chương 41, trước dông báo Quy 1 chương 41, trước dông báo quyển 1, Ti Mệnh chương 41, trước dông báo. Kha Thiên Lạc nhìn người bạn thân từ nhỏ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia chua xót. Người bạn này của hắn đã hơn 10 lần mở thiên hải, nhưng không có lấy một lần thành công. Bởi vậy trong bộ lạc thường xuyên bị người ta xa lánh, mà hắn thì phải theo đồng tường luyện tập, rất ít có thời gian để tâm sự với người bạn này như lúc nhỏ. Vốn tưởng mình rất hiểu Ti Mệnh, nhưng sau chuyện đã qua, hắn nghĩ rằng thực ra mình chẳng hiểu gì về người bạn này cả. Bởi Ti Mệnh rất cô độc. "Lần trước không phải ta đã biểu diễn cho ngươi xem một lần rồi sao?" Ti Mệnh cúi đầu, giọng nói lanh lảnh từ từ vang lên. "Đúng là huynh đã cho ta xem, nhưng ta không nghĩ đến huynh lại lợi hại đến như vậy." "Ti Mệnh, huynh có biết lúc nhìn thấy huynh biến mạnh như vậy, ta rất vui không? Đống Kha Thiên Lạc vươn tay tới, bàn tay to lớn, cứng rắn như thép muội bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ti Mệnh, mang theo sự chịu mến và ấm áp. Ti Mệnh nội tâm bất ngờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện, trên gương mặt anh tuấn kia đang treo một nụ cười ấm áp. Từ nãy giờ, trong đầu hắn đang nghĩ rằng, có lẽ Kha Thiên Lạc đang rất giận mình. Giận vì mình không cho y biết sự thật mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, giận vì đã không xem y như một người bạn chí thân. Nhưng bây giờ, hắn thật không ngờ. Nếu đổi lại, hắn nghĩ bản thân mình chưa chắc đã rộng lượng như vậy. Thiên Lạc, ta xin lỗi. Lẽ ra ta nên. Nương theo thái độ ân hận, Ti Mệnh không dám nhìn Kha Thiên Lạc, lần nữa lại cúi đầu nói nhỏ. Tại sao phải xin lỗi? Kha Thiên Lạc nghiêng đầu, nói tiếp. Mỗi người đều có một bí mật riêng của mình, mà bí mật của huynh lại liên quan đến tính mạng chính huynh dĩ nhiên là không thể nói được rồi. Ti Mệnh gật nhẹ đầu, nhưng không nói thêm câu nào nữa. Thấy thế, Kha Thiên Lạc liền vỗ vai hắn một cái để xua tan đi bầu không khí âm trầm này. Tạm thời không nói việc này. Ti Mệnh, ta hỏi huynh có muốn rời khỏi đây không? Kha Thiên Lạc hít sâu một hơi, gương mặt đông biến đổi, trở nên nghiêm túc, đôi mắt sáng như ngọn đuốc nhìn Ti Mệnh, hỏi: "Nếu ta rời khỏi, ngươi, Tương Nhi, Á Công và cả bộ lạc sẽ bị liên lụy." Ta không thể. Ti Mệnh khỏe miệng nở nụ cười khổ, do dự trả lời: "Ti Mệnh, huynh nhìn ta đi." Ti Mệnh trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy gương mặt Kha Thiên Lạc tỏ một cỗ uy khí đỉnh thiên, giống như rằng một khi hắn đã quyết định, dù bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Hắn nói tiếp: "Ta hỏi lại, huynh có muốn rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc, một mình đi ra thế giới bên ngoài không?" Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết cho đến bây giờ, Ti Mệnh chưa một lần nào nhìn thấy sự nghiêm túc này cả. Kha Thiên Lạc nhìn chằm chằm, dù trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, nhưng vẫn biểu hiện ra gương mặt bình tĩnh, giống như dù trời có sập xuống đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ ung dung như thế. Nhìn Kha Thiên Lạc đầy chí khí như vậy, không hiểu sao khỏe mắt hắn bỗng hơi cay cay. Chẳng rõ từ lúc nào, bàn tay hắn đã siết chặt gấu tay áo của mình. Sau một hồi do dự, lần đầu tiên ánh mắt của hắn thể hiện một tia ngoan cường. "Ta muốn rời khỏi đây." "Được, chỉ cần huynh muốn, dù là thần linh dáng thế đi chăng nữa, nếu dám ngăn cản thì ta vẫn sẽ đập thần linh thành đầu heo." Dường như chỉ chờ đợi một câu này, Kha Thiên Lạc miệng nở nụ cười. Đó là một nụ cười tự tin, nụ cười khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy nhẹ nhàng, bởi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn có một người sẵn sàng đứng ra nghênh đón tất cả. "Huynh hãy ở yên đây và đợi tin tốt của ta." Nói rồi, Kha Thiên Lạc đứng dậy, xoay người rời khỏi. Từ sau lưng, Ti Mệnh nhìn cái bóng lưng này, chẳng hiểu sao nó lại trở nên rất vĩ đại trong lòng hắn. Có chăng, cái bóng lưng này chỉ thua kém A Công mà thôi. "Thiên Lạc, cảm ơn huynh." Dù câu nói này rất nhỏ, nhưng Kha Thiên Lạc vẫn nghe thấy được. Bước chân của hắn hơi khựng lại, nhưng hắn không quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời rộng lớn, đón ánh sáng mờ nhạt bị che phủ bởi tầng mây dày đặc. Gió thổi mang theo một vài bông tuyết làm tung bay mái tóc đen nhánh, một loại khí chất định thiên nhưng phảng phất một nét bi thương. "Không có gì phải cảm ơn ta. Nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa sẽ mệt nhọc lắm đấy." "Ha ha." Bởi vì hắn không nhìn lại, nên Ti Mệnh không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Dù nghe nụ cười vang vọng lại rất vui vẻ, rất tự tin, nhưng cảm xúc trên gương mặt thì lại không như vậy. Thật ra hắn vẫn còn một câu nữa muốn nói, nhưng rồi không hiểu sao hắn lại nuốt vào câu nói đó, chỉ giữ ở trong lòng mình. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang. Sau sự kiện do Ti Mệnh làm ra, các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra như thường, tựa như không có việc gì xảy ra cả. Dĩ nhiên là do Phong Tuyết bộ lạc cố tình để ép xuống. Thế nhưng không có nghĩa là nó không bị người ta đem ra bàn tán, chỉ là nó nằm ở mức độ nhỏ mà thôi. Địch Vũ Hàn ngồi trên ghế thượng tọa, mắt tuy nhìn trận chiến dưới đại đấu trường, nhưng tâm tư thì lại đặt ở một chuyện khác. Mấy ngày nay, trong đầu hắn chỉ suy đến Ti Mệnh mà thôi. Lúc đầu y suy nghĩ, Ti Mệnh có thể vận dụng thần thông mạnh đến như vậy, rất có thể là một thiên tài. Thế nhưng đến khi tự mình đến xem xét thì không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bởi theo như quan sát, người tên Ti Mệnh này chưa hề mở thiên khải. Dù cơ thể có chút dị thường, nhưng dị thường ở đây không phải là do dị linh thể, mà dị thường nằm ở kinh mạch. Kinh mạch trong cơ thể được lưu thông so với man tộc bình thường. Ngoài chuyện đó ra thì không còn một vấn đề nào khác cả. Ban đầu Địch Vũ Hàn không hề tin tưởng, nhưng sau khi dò xét mấy lần, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật rằng người này chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng không vì thế mà Địch Vũ Hàn không quan tâm đến nữa. Ngược lại y còn bí mật cho cử người đến quan sát nữa. Đầu tiên nhìn thái độ của Thượng Man Mạnh Hạ. Tuy nói khi ấy ông ta cũng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này không phải bất ngờ như y và những người khác, mà sự bất ngờ này ẩn chứa một suy đoán chắc chắn nào đó. Lại nhớ đến biến dị cố linh khí kia, sau khi bí mật cho người điều tra, tại Bách Thảo Đường khi ấy chỉ có mỗi một mình Ti Mệnh. Cuối cùng chính là việc thi triển sức mạnh bá đạo ngăn cản ám khí của Hoàng Cương. Nhìn Ti Mệnh tuy bình thường, nhưng sự bình thường này chỉ là một cái vỏ bọc cẩn chứa một điều cơ mật gì đó rất kinh khủng. Với tất cả những suy đoán trên, Địch Vũ Hàn không thể không cẩn thận được. Đương lúc suy nghĩ, đống một thuộc hạ tiến đến, ghé tai y nói gì đó. Chỉ thấy gương mặt Địch Vũ Hàn biến đổi, tay xoa xoa cằm, một hồi sau thì đứng dậy, dặn dò thuộc hạ của mình rồi rời khỏi chỗ này. Thượng Man Mạnh Hạ vốn đang âm thầm quan sát Địch Vũ Hàn, thấy y đứng dậy rời đi, đương định phân phó thuộc hạ thì một bóng người xuất hiện. Đó chính là A Công. Thượng Man Mạnh Hạ khẽ biến, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, sau đó liền trở lại bình thường. "Có chuyện gì? Nói chuyện một chút, được chứ?" A Công dường như chẳng quan tâm rằng Thượng Man Mạnh Hạ có đồng ý hay không, chỉ ném đó một câu rồi xoay người tìm một chỗ trống vắng. Thượng Man Mạnh Hạ gương mặt đông âm trầm, trong đầu đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng căn dặn tộc trưởng Hầu Lai Lâm vài câu rồi đi theo sau lưng A Công. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang. Trời lúc này đã vào xế chiều, không khí lạnh lẽo bao phủ khung trời này. Bởi vì là cuối mùa đông, thế nên hàn khí lạnh lẽo làm cho người ta rất khó chịu. So với những ngày khác, hôm nay tuyết rơi rất dày. Cơn gió thổi bi bu, cuốn theo những đông tuyết đang trôi nổi kia về phương xa bất tận. Chẳng ai biết được số phận của những đông tuyết này ra sao cả, mà có lẽ cũng chẳng người nào quan tâm đến. Trong một tòa phủ đệ khá sang trọng, có một bóng dáng yêu kiều lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi. Nàng khoác trên người một chiếc áo choàng được làm bằng lông thú khá dày, trong ánh mắt đẹp nhưng ưu tư suy ngẫm. Cô gái này dĩ nhiên chính là Tăng Tương, bởi vì trận chiến giữa nàng và Hoàng Khương có sự can thiệp của Ti Mệnh, rốt cuộc cả hai đều bị xử thua. Nhưng có một sự khác biệt, đó là Hoàng Khương thì được Phong Tuyết Bộ Lạc đưa cho một vài đan dược trị thương rồi đổi đi, còn nàng thì được sắp xếp ở trong tòa phủ đệ này nghỉ ngơi. Bởi vì nàng được Địch Vũ Hàn nhìn trúng, muốn đưa nàng đến Mông Đan Bộ Lạc bồi dưỡng. Nếu bình thường thì đây là một điều đáng vui mừng, bởi nó có ý nghĩa rất nhiều đối với cả bản thân nàng và Udo Bộ Lạc. Nhưng nhìn nàng chẳng có lấy một niềm vui mừng hay phấn khởi gì cả, bởi vì nàng đang lo lắng cho một người. Người đó giờ đang bị thương, lại còn bị giam lỏng nữa. Quy 1 chương 42, đêm tuyết máu đổ. Quy 1 chương 42, đêm tuyết máu đổ. Quyển 1, Ti Mệnh chương 42, đêm tuyết máu đổ. Không gian lạnh lẽo, cô tịch nơi đây như đang đồng cảm với tâm trạng của nàng. Nghĩ lại, đây là lần thứ hai ý thay nàng nhặt lại cái mạng nhỏ. Lần thứ nhất, khi ấy, tuyết cũng rơi như thế này. Dưới gốc cây thông đại thụ, hai đứa nhỏ vô tình bắt gặp thứ linh quả trong truyền thuyết thiên khải quả. Lẽ ra, thiên khải quả đó là của cậu bé, nhưng bởi vì cô bé kia ương ngạnh, mà cậu bé thì lại chịu chuộng cô hết mực, thế nên liền đưa cho cô thiên khải quả đó cho cô bé. Sau khi vào, dù không khí khi ấy rất lạnh lẽo, nhưng cô bé chỉ có cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Cậu bé hốt hoảng, ngay lập tức con cô bé lên lưng mà chạy về bộ lạc ngay lập tức. Mà cậu bé ấy đâu giống như những cậu bé khác trong bộ lạc. Từ lúc nhỏ, sức khỏe nó đã rất kém, thường xuyên bệnh tật. Ấy vậy mà nó đã con cô bé chạy trong cái khung trời khắc nghiệt ấy, làm cho ai nhìn thấy cũng giật mình kinh sợ. Có lẽ ông trời động lòng bởi nghị lực phi thường của nó, rốt cuộc đã buông tha cho tính mạng của cô gái nhỏ kia. Lại nói, cô bé ấy mặc dù trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, cô bé vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai người kia. Và cô bé đã tự hứa với lòng, chỉ cần mình còn sống thì sẽ cùng cậu bé ấy đi đến hết cuộc đời này. Mười mấy năm qua, cô bé ấy đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp tuyệt trần. Dù tính cách hoang dã nóng nảy, mặc nhiên vẫn có rất nhiều người trong bộ lạc theo đuổi. Ấy vậy mà cô gái ấy chẳng quan tâm, trong lòng chỉ hướng đến một người duy nhất, người mà đã tặng cho nàng một hồi tạo hóa. Người khác nói thế nào, nàng đều chẳng bận tâm. Nàng vẫn luôn tìm cách giúp người đó, để cho người đó không tự ti mặc cảm. Nhưng chưa làm được gì mà lại gây cho hắn thêm một hồi sóng gió nữa. Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay mềm mại kia bỗng siết chặt lại, những ngón tay như muốn đâm xuyên từng tấc da thịt. Nàng đang rất tân hận. Nếu như khi ấy bản thân quyết đoán thì bản thân đã không rơi vào nguy hiểm, không đẩy người đó vào con đường bị giam lỏng như bây giờ. Cả hai lần, cái mạng nhỏ của mình thì còn đó, nhưng người kia thì rơi vào nguy hiểm. Nhiều năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Đột có tiếng động khe khẽ vang lên phá tan sự tịch mịch trong lòng nàng. Đó là âm thanh cánh cửa vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện. Chính là Địch Vũ Hàn. Tang Tương bái kiến sứ giả đại nhân. Trên bờ môi mềm mại xuất hiện một nụ cười nhẹ, trong không gian ánh đèn hơi mờ, đâu đó có đông tuyết trắng xóa được cơn gió nhẹ cuốn vào, nét đẹp mong manh ấy khiến cho người nhìn con tim thổn thức. Địch Vũ Hàn tiến vào rồi ngồi xuống ghế đặt ở giữa phòng, thanh âm không buồn không vui, nói: "Người sau này là tộc nhân được bộ lạc chú trọng bồi dưỡng, về sau không cần phải hành lễ với ta nữa." Tang Tương khẽ gật đầu, nhìn gương mặt thoáng qua nét do dự, cuối cùng nàng mới nói: "Địch tiền bối, người có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Sau này nhất định Tang Tương sẽ hồi báo." Vừa nói, nàng vừa không mình, hướng Địch Vũ Hàn một cách đầy thành kính. Trông sắc mặt Địch Vũ Hàn như thường, dường như trước khi đến đây, ý đã đoán được mục đích của Tang Tương là gì. Chỉ thấy ý ngồi trầm lặng một chỗ, chưa vội đáp ứng, có lẽ như đang suy nghĩ nặng nhẹ nếu đáp ứng việc này. Tang Tương bản thân thức tỉnh chính là một trong những dị linh thế mạnh mẽ nhất tiên thiên hỏa thần thể. Không cần biết thế nào, khi về đến Mông Đan bộ lạc, tuyệt đối sẽ là nhân vật được các đại trưởng lão, thậm chí là những thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan tranh giành làm chủ nhân. Tương lai sau khó mà hạn định được. Còn về tiểu tử Ti Mệnh kia, tuy nói kẻ này không khác gì một phế nhân, nhưng hắn lại là một phế nhân rất đặc biệt. Kẻ này trên người một bí mật mà có thể khiến cho một cường giả tẩy cốt cảnh trung kỳ phải chấn động, một chiêu cường đại kia nữa, nếu như bản thân có thể lĩnh ngộ, không biết chừng tu vi lại có thể thăng tiến. Tang Tương vẫn lặng yên đứng một chỗ, nàng không phải là người sành đời như Địch Vũ Hàn, dĩ nhiên không biết hết được hắn ta đang nghĩ điều gì trong đầu. Địch Vũ Hàn sau một hồi suy tính, cuối cùng quyết định đáp ứng Tang Tương. Nàng ta sau này tuyệt đối là cường giả cực kỳ mạnh mẽ, nếu khiến nàng không vui, địa vị của mình sau này khó mà ổn định. Còn Ti Mệnh, tuy cũng là một miếng ngồi, nhưng tỷ lệ giúp hắn lại không cao. Chuyện người nhờ, không cần nói ta cũng biết. Ta sẽ đáp ứng, dùng hết khả năng của mình. Còn về việc có thành công hay không thì phải xem mệnh trời. Địch Vũ Hàn đôi mắt lạnh lẽo, thanh âm chỉnh trọng nói: "Ân này của tiền bối, tiểu nữ sẽ ghi nhớ trong lòng." Tang Tương trong lòng mừng rỡ. Người này nếu đã đáp ứng, tính mạng của Ti Mệnh đã đảm bảo được một nửa rồi. Sau khi Địch Vũ Hàn dặn dò vài câu nữa rồi rời khỏi, Tang Tương đứng suy nghĩ một hồi, sau đó liền đứng dậy, bóng lưng nhỏ bé dần biến mất trong đêm tối tang thương. Quyển 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc Ti Mệnh bị giam lỏng trong gian phòng này. Ở bên ngoài thì người của Phong Tuyết Bộ Lạc thay nhau canh giữ, ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt qua. Không khí ảm đạm răng lấy cả nơi đây, nhưng không vì thế mà Ti Mệnh chán nản, u uất. Lại nói, địa phương giam giữ hắn, nồng độ của linh khí khá nồng đậm. Tuy không bằng ở Bách Thảo Đường, nhưng so với mấy nơi khác thì tốt hơn rất nhiều. 2 ngày nay, hắn tranh thủ thổ nạp linh khí để bổ sung lại thất thoát khi trước. Bây giờ linh khí trong cơ thể hắn đã khôi phục phân nửa, thân thể không còn mệt mỏi nữa. Hắn nhìn ra bên ngoài, trời bây giờ đã về khuya. Khí lạnh phủ khắp không gian, ngoại trừ tiếng gió lâu lâu lại rít lên và tiếng lửa cháy tí tách thì không còn một âm thanh nào khác. Một đêm khá tĩnh mịch. Ti Mệnh không tiếp tục thổ nạp nữa, hắn rời khỏi giường, khoác lên người một bộ áo ấm rồi bước tới gần khung cửa sổ. Bên ngoài là một màn đêm bất tận, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Từ sau ngày hôm đó, A Công, Kha Thiên Lạc và cả Tăng Tương, không có một người nào đến thăm hắn cả. Câu nói ngày hôm đó của Kha Thiên Lạc vẫn luôn vang vọng trong tâm trí, chỉ cần huynh muốn, dù là thần linh dáng thế đi chăng nữa, nếu dám ngăn cản thì ta sẽ đập thần linh thành đầu heo. Hắn hiểu tính cách của Kha Thiên Lạc, một khi đã quyết định việc gì là kiên quyết làm tới cùng. Dù lúc ấy có ngăn cản thế nào đi nữa, Kha Thiên Lạc chắc chắn sẽ không quan tâm đến. Tuy lo lắng, không biết Kha Thiên Lạc sẽ hành động như thế nào, trong lòng hắn chỉ cầu mong người bạn này sẽ không làm việc gì quá quắt để ảnh hưởng đến bản thân. Còn cả A Công và Tăng Tương nữa, hai người này tuy không như Kha Thiên Lạc, nhưng họ rất quan tâm đến hắn. Có lẽ hai người cũng sẽ hành động gì đó. Bất giác Ti Mệnh thở dài một hơi. Từ sau khi quan sát đạo thần điện, mọi chuyện đã bị xáo trộn cả lên. Trên khóe miệng xuất hiện nụ cười khổ, hắn cười chính là vì vận mệnh của mình, một vận mệnh thật âm. Đúng lúc ấy, đông có tiếng hét thảm vang lên. Ti Mệnh ngồi trong phòng lập tức biến sắc. Hắn định chạy ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khi định mở cánh cửa ra thì một lực phản chấn cực mạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn không chịu nổi mà ngã bay về phía sau, bàn ghế trong phòng bị hắn va đập, vỡ nát cả. Cũng may là hắn đã phục hồi, vậy nên chỉ hơi đau nhức, ngoài ra thì không việc gì cả. Nhưng hắn chả quan tâm đến mấy vết thương ngoài da kia, hắn chỉ đang muốn biết rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra việc gì. Bên ngoài gian phòng, một bóng người mặc hắc y che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, trên tay cầm một thanh kiếm, thân thủ của người nào vô cùng kỳ dị. Như thế không gian này do hắn làm chủ vậy, thoát ẩn thoát hiện trong làn tuyết, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một gã tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc có nhiệm vụ canh giữ Ti Mệnh ngã xuống. Ở cổ của hắn bị một vết chém ngang, máu tươi nóng hổi từ vết chém chảy ra, rơi trên nền tuyết trắng. Kẻ nào dám cản, ta sẽ lấy tính mạng của kẻ đó. Gã hắc y nhân thanh âm lạnh lẽo, mũi kiếm chỉ vào mười mấy gã tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc. Trong số mười mấy người này, tu vi mạnh nhất chỉ là dẫn huyết cảnh tầng thứ 5 mà thôi, còn lại đều là dẫn huyết cảnh tầng thứ 3, thứ 4 cả. Mà gã hắc y nhân kia, thực lực thể hiện ra là dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, thủ đoạn lại rất tàn độc, làm cho mấy kẻ kia dù đông nhưng không dám động đậy. Chương 43, đêm tuyết máu đổ 2, chương 43, đêm tuyết máu đổ 2, quyển 1, Ti Mệnh chương 43, đêm tuyết máu đổ 2, đống một tiếng hừ lạnh chẳng rõ từ đâu truyền đến. Một giọng nói của một nam tử vang lên, chỉ một dẫn huyết cảnh tầng 7 nho nhỏ mà cũng dám náo loạn tại Phong Tuyết bộ lạc. Gia y nhân nội tâm chợt lóe, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Chỉ thấy dưới nền tuyết trắng, một bóng người cao lớn hiện ra. Dù thời tiết rất lạnh, thế nhưng gã nam tử chỉ vận một bộ y phục thô rất mỏng. Ánh sáng từ những ngọn lửa hắt lên gương mặt hắn. Gã nam tử cao lớn đó dĩ nhiên chính là Hầu Quân Lâu. Chỉ thấy hắn đứng người, lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết. Gương mặt không lộ ra một tia biểu tình nào, nhưng trong ánh mắt lại sắc lạnh giống như hai thanh đao quang. Giết người của Phong Tuyết bộ lạc, bất kể ngươi là ai, ngày hôm nay cũng đừng hòng thoát. Hầu Quân Lâu căn bản không muốn dây dưa, bởi trong nội tâm của hắn dường như đã đoán được giá dạ y nhân kia là ai. Thanh đao trên lưng ngay lập tức bị hắn lấy ra, một cỗ khí thế oanh liệt bá đạo hiện ra. Hầu Quân Lâu chưa hề vận chuyển sức mạnh, thế nhưng uy thế từ thanh đao huyết hồng kia đã khiến cho cuồng phong tán loạn. Đao thế phà vào mặt gã dạ y nhân, không khỏi khiến cho ý kinh biến. Ngay lập tức, dạ y nhân vội vận dụng sức mạnh tạo thành một màn chắn, ngăn cản cô đao khí kia lại. Nghe nói Cát Nguyệt là man khí đứng đầu trong man khí trung phẩm, để xem nó có bá đạo như lời đồn. Thanh âm dạ y nhân kia truyền tới, không rõ được thái độ của y như thế nào. Mà Hầu Quân Lâu thì chẳng thèm bận tâm, nhiệm vụ của y đêm nay chính là trấn giữ nơi này. Đứng đầu trung phẩm man khí thì không dám, nhưng muốn xem khả năng thực sự thì ngươi biết ngay thôi. Hầu Quân Lâu lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn liền chạm xuống một đường đao khí. Chưa sử dụng man khí huyết tế, ấy vậy mà trong đường đao nghe giống như tiếng gầm thét của hoang thú. Đao khí vừa phát, những tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc đứng xung quanh lập tức chạy ra xa. Thế nhưng vẫn không kịp, bị tình phong tạo ra bởi Cát Nguyệt đẩy ngã xuống đất, cơn đau xuất hiện dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Đối với tộc nhân bị thương nhẹ, Hầu Quân Lâu không có nhiều thời gian quan tâm. Giờ tâm tư của hắn đặt lên gã dạ y nhân kia, để xem thực lực của ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Hắn tự nhủ trong lòng. Chỉ thấy dạ y nhân ánh mắt biến đổi, đống một luồng khí màu bạc lóe lên, nếu người nào bị ánh bạc này chiếu vào mắt, chỉ sợ sẽ bị mù trong một khoảng thời gian. Sau khi ánh sáng màu bạc biến mất, trên tay dạ y nhân xuất hiện một cây ngân mâu. Hắn vận chuyển ma lực, lấy ngân mâu đâm thẳng về phía trước, một tiếng ngon gong nhức hai, đao thế không những bị phá vỡ, ngược lại ngân mâu tiếp mục đâm thẳng về phía trước, tốc độ dường như không hề bị suy giảm chút nào cả. Lại một âm thanh tra tấn đôi hai người ta tiếp tục gảy lên, mũi thương chạm vào thân kiếm, lực thân thể mạnh như Hầu Quân Lâu vậy mà cũng bị bức phải lùi về phía sau một bước mới có thể ổn định thân thể. Hầu Quân Lâu chân mày chợt nhíu lại, đống gầm lớn một tiếng, tiếng gầm như tiếng sấm nổ, khí thế trong giây lát nhảy vọt lên. Hắn trưởng thẳng vào thân đao một phát. Y phục của dạ y nhân bị một luồng khí tức thổi căn phòng lên một vòng, cơ thể cũng không chịu nổi mà lùi về chục bước. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận một luồng hơi thở nguy hiểm. Ngay lập tức nghiêng người qua một bên, chỉ nghe xẹt một tiếng, ánh đao chói mắt vừa xả xuống. Nếu không phải trực giác nhạy bén, có lẽ giờ phút này hắn đã trở thành bong bóng rồi. Cũng thẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, theo bản năng, dạ y nhân đưa chân đá vào bụng Hầu Quân Lâu. Phản ứng của dạ y nhân quá nhanh, khoảng cách lại gần nên Hầu Quân Lâu không kịp tránh. bị đá một cú như trời giáng khiến hắn ngã lăn trên đất. Bộ đồ vải thô dị đầy những bông tuyết. Bởi vì thân thể hắn trải qua luyện tập nên rất cứng rắn, cú đá tuy mạnh như không ảnh hưởng gì nhiều. Bằng là người khác thì thổ huyết trọng thương rồi. Hầu Quân Lâu chống đao đứng dậy, tuy từ khi bắt đầu hắn rất nghiêm túc, nhưng chưa hề bộc lộ chiến ý, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn bắn ra tinh quang. Giờ thì thực lực của tuyệt thế thiên tài Hầu Quân Lâu mới thực lực bộc lộ. Dạ Ý Nhân tuy kinh nhưng không loạn. Đối mặt với một dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 8, thực lực có thể đấu một trận với cường giả dẫn huyết cảnh tầng thứ 9 mà không rơi vào thế hạ phong, Dạ Ý Nhân không dám kinh suất. Hắn hít sâu một cái, rồi nhắm mắt lại. Ngay khi hắn mở mắt ra, một cảnh tượng khiến cho người ta nhìn thấy liền khắc sâu trong tâm trí. Bởi đôi mắt ban đầu là một màu đen, bên trong như ẩn chứa các vì sao. Nhưng còn bây giờ, màu đen ấy bị thay bằng một màu hoàng kim lấp lánh. Trong màu vàng tuyệt đẹp ấy, không ngờ lại ẩn chứa sát cơ khủng khiếp. Khí thế trong giây lát của Dạ Y Nhân cũng thay đổi đột ngột, như thể biến đổi thành một con người khác. Hầu Quân Lâu thấy vậy thì hơi mẩn ra, nhưng khỏe miệng thì nở một nụ cười hiếm thấy. Khi cả hai bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, tuy kể thì rong dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Trong đêm tuyết rơi dày đặc, Dạ Y Nhân và Hầu Quân Lâu tựa như hai bóng ma, quyết chiến giữa hai người bỏ họ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ti Mệnh ở bên trong chỉ nghe được âm thanh giao chiến quyết liệt, nội tâm dấy lên một trận lo âu, bởi âm thanh tiếng nói kia đối với hắn rất quen thuộc. Không được, mình không thể cứ mãi ngồi một chỗ trông đợi được. Lần thứ hai trong cuộc đời, Ti Mệnh thể hiện một sự nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, đem một lượng linh khí hỗn tạp vào cơ thể luyện hóa. Theo dòng chảy của linh khí trong cơ thể, dùng linh thức để điều khiển, chỉ thấy linh khí hội tụ dần về phía cánh tay. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên trên trán, không do dự mà đâm thẳng tới. Linh khí biến hóa thành một dòng xoáy, chạm mạnh vào cấm chế được bố trí trên cánh cửa. Đúng một tiếng, cấm chế vốn được các trưởng lão Thâm Niên Phong Tuyết bộ lạc bố trí, không ngờ bị một quyền của kẻ chưa hề mở thiên khải làm xuất hiện những vết nứt. Cảm thấy lực lượng vẫn không đủ, Ti Mệnh lại tiếp tục thổ nạp một lượng linh khí nữa. Lần này hắn hấp thụ nhiều đến nỗi y phục bị thổi phồng lên, chiếc áo khoác lông vừa rồi mặc lên để làm ấm cơ thể, không ngờ lại bị phá nát bởi kình lực từ trong nội thể bạo ra. Lại một tiếng nổ kinh khủng tiếp tục vang lên. Tiếng động như vậy khiến cho cuộc chiến giữa Dạ Y Nhân và Hầu Quân Lâu ngay lập tức bị đình chỉ lại. Sau một hồi đại chiến, cả hai trên người có không ít vết thương, nhưng Hầu Quân Lâu chỉ bị ngoài da, mà Dạ Y Nhân thì hơi thở có vẻ tán loạn. Dĩ nhiên cuộc chiến với Hầu Quân Lâu đã hơi quá sức với y, ngay lúc Hầu Quân Lâu cầm man khí cắt nguyệt vô đến thì cánh cửa gỗ bị đánh nát thành mấy mảnh bay về phía hắn. Hầu Quân Lâu định kinh thường, nhưng ngay lập tức hắn cảm giác được nguy cơ đằng sau cánh cửa vỡ nát này. Trên mặt hắn xuất hiện một tia nghiêm trọng. Khí lực vận chuyển, chỉ thấy cắt nguyệt rực lên màu đỏ rực bao phủ toàn thân thanh đao, rồi chém một cái. Những tường đã phá tan được khí thế kia, nhưng không ngờ Hầu Quân Lâu lại hét vang, vậy mà cả người rơi thẳng vào bức tường đá. Ở trước ngực hắn, mảnh áo đã bị chấn thành từng mảnh, in giữa ngực là vết bầm hình nằm đấm. Khí lực vẫn chưa tiêu tan mà xâm nhập, tàn phá cơ thể. Không nhịn được, Hầu Quân Lâu thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút hơi tái nhợt. Dạ Y Nhân trong mắt tỏ ra kinh sợ, nhìn về phía bên trong gian phòng. Chỉ thấy bên trong, một gã thanh niên gương mặt trắng bệnh, hơi thở hỗn loạn, rồi bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ một chân trên đất. Sau khi Dạ Y Nhân xuất hiện, nơi này bị vây bởi rất nhiều người, thậm chí còn có một ít cao thủ tẩy cốt cảnh đang ẩn mình trong bóng tối để quan sát nữa. Nhưng tất cả sự việc xảy ra quá nhanh, từ lúc cánh cửa bị phá cho đến khi Hầu Quân Lâu trọng thương, tất cả chỉ diễn ra trong giây lát mà thôi. Đến khi vỡ lỡ thì đã quá muộn. Dạ Y Nhân nhìn thấy cơ hội đã xuất hiện. Ở đây mặc dù bị vây bởi rất nhiều lính tráng phong tuyết bộ lạc, nhưng hắn tự tin với thân thủ của mình, những người ở đây khó mà ngăn cản được. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì ngay lập tức phát giác ra được một cỗ uy áp khổng lồ. Thầy quốc cảnh, không xong rồi. Dạ Y Nhân phát hiện thì đã quá muộn rồi. Chỉ thấy từ trong bóng tối, có ba bóng người như quỷ mị xuất hiện. Một trong số đó xuất hiện ngay bên cạnh Hầu Quân Lâu, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, vừa nhét vào mồm một viên linh đan để giúp phục hồi phần nào vết thương. Hai người còn lại, một người thì áp chế Dạ Y Nhân, không có cho Dạ Y Nhân bất kỳ một cơ hội nào. Còn người còn lại chính là người suốt những ngày này duy trì lôi đài đại đấu trường ông lão họ Cảnh. Chỉ thấy gương mặt ông ta lộ ra sắc khí, nhìn chằm chằm Ti Mệnh đang bị nửa gối trên đất với gương mặt thê lương. Dám đả thương Hầu Quân Lâu, hôm nay dù là ai cũng đừng hòng ngăn ta lấy cái mạng của ngươi. Và cả tên kia nữa, phàm là dính dáng đều tru sát toàn bộ. Ông lão họ Cảnh đằng đằng sắc khí, ánh mắt nhìn Ti Mệnh giống như người chết. Uy áp từ trên người ông ta tản ra, khóa chặt Ti Mệnh lại. Nhưng ông ta đã xem thường hắn rồi. Dù hắn đang trọng thương nặng thật, nhưng về phương diện sử dụng uy áp phát ra từ linh thức này, ông ta hoàn toàn thua kém Ti Mệnh. Chỉ thấy hắn chống tay lên đất, rồi chật vật đứng thẳng dậy. Ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, đau đớn từ thân thể dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trí. Duy trong đầu Ti Mệnh bây giờ chỉ còn sự giận dữ mà thôi. Quy 1 chương 44, khiếp sợ. Quy 1 chương 44, khiếp sợ. Quyển 1, Ti Mệnh chương 44, khiếp sợ. Nếu như chỉ trừng phạt một mình hắn sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu đụng chạm vào nghịch lân, cho dù có chết, hắn cũng thể phải kéo theo kẻ đó chết theo. Mà nghịch lân đó chính là những người thân thiết, là A Công, là Kha Thiên Lạc, Tăng Tương, thậm chí là cả U Đô Bộ Lạc. Hắn sinh ra không có cha, không có mẹ, không biết được quê hương mình ở đâu. Hắn chỉ biết hắn được A Công nuôi nấng từ nhỏ, lớn lên tại U Đô Bộ Lạc, còn Tăng Tương và Kha Thiên Lạc là những người bạn chí thân, không kém gì ruột thịt. Có thể hắn là một phế vật, là con sâu con kiến trong mắt người khác. Nhưng con sâu con kiến cũng biết phản kháng lại nếu có ai đó động vào nó. Ti Mệnh quét nhìn Dạ Y Nhân kia, không cần nghĩ cũng biết, người đó chính là Kha Thiên Lạc. Trong đôi mắt tràn đầy gân máu kia bỗng xuất hiện một tia ấm áp. Lao đi vệt máu tươi đang đọng lại ở mép miệng, hắn đứng đối diện với ông lão họ Cảnh. đối với ông lão này, Ti Mệnh cũng có chút nhận thức. Nghe nói thực lực của ông ta rất mạnh, một trong số cao thủ đứng đầu Phong Tuyết bộ lạc. Nhưng hắn lại không lộ ra một tia kinh sợ nào. Ngay cả dưới lực lượng uy áp khổng lồ, hắn vẫn không bị chịu hạn chế mà bước ra ngoài. Cơn gió lạnh lẽo thổi tung bay mái tóc đen, một vài phong tuyết lưu luyến dính lên người, như thể không muốn người thanh niên này cô độc một mình. Vốn dĩ đối với tên tiểu bối này, ông lão họ Cảnh trong mắt chỉ có một sự khinh thường. Nhưng khi thấy uy áp của mình thế mà lại không áp chế được Ti Mệnh, nội tâm không khỏi ngạc nhiên. Có điều cũng chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên mà thôi. Ngày đó tại đại đấu trường, Ti Mệnh bộc phát một cỗ sức mạnh phi thường. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Bây giờ hắn có thể phá vỡ được uy áp của mình cũng không làm cho ông ta kinh hãi. Nhưng đó là bản thân ông ta nghĩ mà thôi. Còn lại, ai nấy đều hít vào một hơi sâu. Cảnh trưởng lão này là ai chứ? Là cường giả Tẩy Quốc Cảnh, một trong những cường giả mạnh nhất Phong Tuyết bộ lạc. Ngay cả tộc trưởng Phong Tuyết bộ lạc Hầu Lai Lâm khi bị uy áp của Cảnh trưởng lão áp chế cũng không có biểu hiện ung dung như Ti Mệnh được. Khá lắm, không nghĩ đến có thể chống lại uy áp của lão phu. Để lão phu xem tiểu tử ngươi chống đỡ được bao lâu. Nói xong, Cảnh trưởng lão vận chuyển ma lực, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện ảo ảnh một đầu ngưu thú. Đây chính là hình thái thức tỉnh man huyết sau khi trải qua quá trình tẩy cốt. Phong Tuyết bộ lạc thờ phụng man thú như hùng, thế nên mới thức tỉnh ra man huyết có hình thái như thế này. Ti Mệnh trong mắt xuất hiện vẻ hoảng loạn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đối với người khác, mà đối thủ này lại là một cường giả tẩy cốt cảnh đã thức tỉnh lực lượng man huyết nữa, tâm thần hắn bây giờ căng như dây cung, quan sát mọi hành động cử chỉ của Cảnh trưởng lão. Đồng thời hắn hít một hơi sâu, tiếp tục thổ nạp thêm linh khí để bổ sung. Đông trong nháy mắt, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt, chính là Cảnh trưởng lão. Theo sau là ảo ảnh lưu thú, tuy không chân thật, nhưng vẫn đem đến cho người ta một cảm giác bị áo bức. Quyền nắm lại giống như chi trước cử như hùng, tràn đầy sức mạnh hung bạo, nện thẳng vào người Ti Mệnh. Tuy là lần đầu chiến đấu, nhưng tốc độ của Ti Mệnh lại không hề chậm chút nào. Hai tay hắn giơ lên phía trước, múa thành một vòng tròn, đồng thời thi triển linh khí trong thân thể ra ngoài, tạo thành một vòng xoáy đồ án. Một tiếng nổ vang chấn động xung quanh, cùng phong bay tán loạn. Trong sát na, tất cả mọi người đều bị kình phong ép phải tránh về phía sau. Ngay cả hai vị trưởng tu vi Tẩy Cốt Cảnh cũng không thể chịu nổi áp lực của kình phong, vừa lùi lại, vừa phải bảo hộ cho tộc nhân. Kha Thiên Lạc nhân cơ hội kình phong áp tới, thuận theo thế nó mà thoát khỏi sự khống chế của gã trưởng lão bắt giữ mình. Sau khi ổn định thì đưa mắt nhìn lại, sự lo lắng không thể nào giấu kín nổi. Chỉ thấy ở khi trung tâm gió tuyết thổi tung bay, tầm nhìn bị che mở nên không nhìn rõ được những gì diễn ra bên trong. Mặc dù vậy, âm thanh giao chiến kịch liệt vẫn truyền ra ngoài. Một lần nữa, người ta phải cảm thấy khiếp hai với người mà bọn họ xem là phế nhân. Hầu Quân Lâu đứng cạnh trưởng với mình, trong lòng dấy lên một nỗi khiếp đảm. Một tang tương thức tỉnh tiên thiên hỏa thân thể, một Kha Thiên Lạc tiến bộ một cách vượt bậc có thể gần như tay đôi được với ý ý, bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ còn lợi hại hơn nữa, mà kẻ này còn chưa hề mở ra thiên khải nữa. Không thể không ngờ đến, một tiểu bộ lạc như U Đô tại sao lại xuất hiện nhiều quái vật đến như thế cơ chứ? Ngoài sáng là như vậy, ẩn nấp trong bóng tối cũng là những người có thực lực cao cường. Ti Mệnh quyết chiến Cảnh trưởng lão gần như ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nếu không phải vì trận chiến kia đang kịch liệt, đám người này chắc chắn đã bị phát hiện. Một trong những kẻ này hô hấp dồn dập, đống hỏi, chúng ta rốt cuộc có nên hiện thân không? Vừa nói, gã ta vừa nhìn người ở trước mặt mình. Xem thần thái của gã ta, người phía trước kia dường như chính là người dẫn đầu đám hắc y nhân này. Bởi vì che kín khuôn mặt nên không nhìn ra được biểu tình, nhưng thông qua ánh mắt, gã có thể cảm nhận được một tia phức tạp. Sự việc đã đi quá xa dự liệu, tên thanh niên kia lại có thể mạnh đến không ngờ. Nếu tên này có thể cùng chúng ta. Đồng Y phát ra một tiếng thở dài, rồi khỏe mắt lóe qua một tia sắc bén. Một thiên tài tiên thiên hỏa thần thể đã khiến chúng ta đau đầu rồi. Nếu thêm kẻ này nữa, địa vị của thiếu chủ sẽ bị ảnh hưởng. Vậy chúng ta nên làm gì? Cuộc chiến này thế nào cũng hấp dẫn đám cao tầng Phong Tuyết bộ lạc đến. Vậy nên các ngươi nhìn theo ám hiệu của ta tuân lệnh. Giọng nói của gã ta vô cùng lạnh lẽo, cứ như đang có ý định giết người vậy. Mà người hắn đang nhắm đến, đó chính là Ti Mệnh. Quay trở lại với đại chiến giữa Cảnh trưởng lão và Ti Mệnh. Ban đầu Ti Mệnh tỏ ra khá chật vật, nhiều lần bị Cảnh trưởng lão đả thương. Cũng may là phản xạ khá nhanh, vậy nên những vết thương kia căn bản không tạo ra quá nhiều thương tổn. Mà dưới áp lực uy hiếp tính mạng, thân thủ vậy mà tiến bộ một cách thần sầu. Dần dần những ưu thế đã bị thu hẹp lại. Cảnh trưởng lão muốn khiến Ti Mệnh bị thương cực kỳ khó khăn. Tuy vậy, ông ta vẫn giữ thế thượng phòng, ép bức Ti Mệnh phải lùi lại. Nhìn bộ dạng ông ta điên cuồng, nhưng thực ra trong lòng ngày càng thêm khiếp sợ. Sở dĩ khiếp sợ chính là vì Ti Mệnh lại có thể đủ sức để đánh với ông ta một trận. Làm được chuyện này, dù là tại Phong Tuyết bộ lạc cũng không có được bao nhiêu người, nếu không muốn nói đến là số lượng chỉ đếm được trên một bàn tay. Lại xuất ra chảo, muốn bổ tới ngực Ti Mệnh, nhưng ngay thời điểm chí mạng đó thì bàn tay của Ti Mệnh nên ra chắn lại, một cỗ khí lực chuyển vào tay Cảnh trưởng lão, khiến cho cả cánh tay ông ta run lên. Đúng trong đầu Cảnh trưởng lão xuất hiện một nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh. Đã rất lâu rồi ông ta chưa từng có cảm giác này. Không ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện tại một gã thanh niên chỉ mới 15-16 tuổi chưa hiểu sự đời. Cánh tay trái của Ti Mệnh biến hóa không lường, nhân lúc Cảnh trưởng lão khựng lại đúng một giây, hắn liền lui lại một bước, cả cánh tay trái cong lại, giống như một con rắn nhân lúc con mồi sơ suất mà tung ra một nhát cắn. Nơi cánh tay nhắm vào đó chính là chỗ yết hầu. Là người đọc rất nhiều y thư, hơn ai hết, Ti Mệnh hiểu rõ được những điểm yếu trên cơ thể con người. Người man tộc tuy luyện thể vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn chưa đến trình độ bất diệt kim thân. Yết hầu là một trong những điểm yếu chưa theo kịp độ cứng rắn của cơ thể. Nếu là ngày thường, Ti Mệnh có lẽ dùng hết sức cũng không khiến cho Cảnh trưởng lão cảm thấy đau đớn gì. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể điều khiển lực lượng linh khí, biến nó thành sức mạnh đủ để gây tổn thương cho cả một cường giả tẩy quốc cảnh. Cảnh trưởng lão hoảng sợ, vội nghiêng đầu tránh qua một bên, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm vừa mới đâm xuyên qua vậy. Ti mệnh một chiêu không thể đáp thủ, nhân cơ hội dùng chân đạp lên người cảnh trưởng lão để lui ngược về phía sau, ổn định lại linh khí trong thân thể. Cảnh trưởng lão cũng đồng thời hất ngược lại, sau một hồi mới điều chỉnh lại tâm thần. Ông ta đưa tay sờ vào bên phải cổ, một cảm giác nóng rát chợt nổi lên. Hai mắt nhìn mấy đầu ngón tay, nơi đó có lưu lại một vài vết máu. Rồi sau đó ông ta lại nhìn Ti mệnh đối diện đang thở hổn hển sau khi trải qua một trận đại chiến kia. Gương mặt ông ta trở nên ông trầm, như thể đang đối diện với đại địch của mình. Tiểu tạp chủng, ngươi rất khá. Nhưng bằng nhiêu đó thực lực, ngươi dù mọc cánh cũng không thoát khỏi phong tuyết bộ lạc được. Sư Minh ta, đồng thời cũng là man công phong tuyết bộ lạc, chỉ cần sư Minh xuất hiện, mọi cố gắng của ngươi đều trở thành vô nghĩa cả. Hai hàng chân mày của Ti mệnh nhíu lại, nhưng không trả lời, trong đầu chỉ đang suy nghĩ ẩn ý bên trong. Thấy Ti mệnh không nói gì, cảnh trưởng lão lại tiếp tục, ngươi náo loạn phong tuyết bộ lạc, không chỉ mình ngươi mang tội danh, mà ngay cả U Đô bộ lạc cũng chịu cùng tội với ngươi. Nhắc đến hai chữ bộ lạc, sắc mặt Ti mệnh trở nên khó coi. Mà dường như đây mới chính là mục đích của cảnh trưởng lão, khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười, nói tiếp, nhìn ngươi như vậy, có lẽ U Đô bộ lạc chiếm vị trí rất quan trọng. Ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh U Đô bộ lạc chịu nộ hỏa của phong tuyết bộ lạc chúng ta, dù sao thì giữa hai bộ lạc có chút ít thâm tình. Nếu ngươi chịu nghe theo sắp xếp của ta, không chỉ bộ lạc ngươi bình yên vô sự, mà ngay cả ngươi cũng một bước lên trời. Quy 1 chương 45, bỏ trốn. Quy 1 chương 45, bỏ trốn. Quyển 1, Ti mệnh chương 45, bỏ trốn. Cảnh trưởng lão ra sức dụ hoặc, tuy nói ngoài mặt hắn vẫn biểu hiện như thường, nhưng thực ra thì hắn đang động tâm. Cảnh trưởng lão nói đều trúng vào tâm của Ti mệnh cả, đối với hắn, bộ lạc rất quan trọng, bởi đó là nơi hắn lớn lên. Nếu như đúng với những gì mà cảnh trưởng lão nói, làm theo lời ông ta thì có thể thoát được một kiếp cho bộ lạc. Còn về bản thân ra sao thì hắn cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn hơi do dự một điều, đó chính là cuộc chiến nơi đây kinh động đến như vậy, tại sao thượng man mạnh hạ vẫn chưa xuất hiện? Ngay cả A Công, từ ngày hôm đó cho đến nay vẫn chưa hề trở lại gặp hắn. Hắn không khỏi cau mày suy nghĩ, đột nhiên ầm một tiếng, mấy cánh cửa gỗ đột nhiên bị phá khiến cho gió tuyết lạnh leo thổi vào. Cùng với đó là ba bóng người xuất hiện, y phục nhìn khá giống với trang phục của Kha Thiên Lạc. Bọn họ ngay lập tức cắt ngang câu nói của cảnh trưởng lão, một trong số đó cười lạnh, quắc, đừng tin lời của lão, ngươi mà nghe theo thì chỉ có con đường chết. Bởi vì đang quá tập trung lên Ti mệnh, thế nên cảnh trưởng lão không phát giác được sự xuất hiện của mấy người áo đen này. Lại nói, một tộc nhân nho nhỏ của U Đô bộ lạc, thậm chí theo những gì điều tra của ám tử được phong tuyết bộ lạc cử đến U Đô bộ lạc để điều tra thì Ti mệnh chỉ là một kẻ bình thường như bao tộc nhân khác, thế nào bây giờ lại lòi ra mấy kẻ muốn bảo vệ hắn thế này? Nhưng thân là một lão quái sống gần trăm tuổi rồi, ngay lập tức cảnh trưởng lão đoán ra được thân phận của mấy người áo đen này. Chỉ là bởi vì thân phận của đối phương, cảnh trưởng lão chỉ đánh nuốt lại mấy câu của mình. Các ngươi định làm gì? Cố kỵ thân phận của đối phương là một chuyện, nhưng nếu đối phương cố ý che giấu thân phận dĩ nhiên là có lý do nào đó. Mà trước khi đến đây, Thượng Man Mạnh Hạ đã căn dặn kỹ phải lấy cho được bí mật trên người kẻ này. Vậy nên ban đầu dùng sức mạnh để đè ép khiến cho Ti mệnh sợ hãi nói ra bí mật đó, chỉ là không ngờ Ti mệnh khó chơi hơn những gì cảnh trưởng lão tưởng. Cuối cùng mới sử dụng phương pháp quyến rũ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, giữa chừng lại lọt ra mấy người này ngăn cả lão. Làm gì? Dĩ nhiên là muốn mang tiểu tử này đi. Gã đàn ông đứng gần Ti mệnh cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu các ngươi đủ bản lĩnh thì cứ việc, còn không thì cút khỏi đây cho lão phu. Nói rồi, cảnh trường lão vận chuyển man lực, ảo ảnh lưu thú một lần nữa ngưng tụ ra, xông thẳng về phía trước, khí thế tựa như vũ bảo. Người đàn ông kia dĩ nhiên biết được thực lực của cảnh trường lão mạnh mẽ như thế nào, bèn quát lớn ra lệnh. Hai người các ngươi ngăn cản lão ta lại. Ta đưa tiểu tử này đi, chúng ta gặp nhau ở chỗ đã hẹn. Hai gã áo đen kia gật đầu, sau đó đồng thời tiến lên ngăn cản cảnh trường lão. Hai gã này mặc dù có tu vi tẩy quốc cảnh, chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, không triển khai được huyết mạch man thú, vậy nên sớm muộn gì cũng bị cảnh trưởng lão áp đảo. Tuy nhiên, mục đích của hai người này chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tiểu tử, đi theo ta, ngươi sẽ an toàn. Từ lúc người mấy người áo đen này xuất hiện, trung quy nội tâm của Ti mệnh xuất hiện một cảm giác bất an. Khi người đàn ông này tới gần và ra đề nghị, hắn liền lùi lại một bước, thủ thế cảnh giác đối phương. Mắt thấy Ti mệnh lộ cảnh giác với mình, cũng là người lịch duyệt, gã đàn ông này liền hiểu ra ý tứ. Ngươi an tâm, bộ lạc của ngươi tuyệt đối sẽ an toàn. Ta lấy tính mạng ra đảm bảo cho việc này. Còn việc của ngươi bây giờ là đi theo ta đến nơi an toàn. Cũng chẳng quan tâm đến Ti mệnh có chịu hay không, gã ta liền nắm lấy cổ áo của Ti mệnh. Nếu như Ti mệnh muốn phản kháng thì rất dễ dàng thoát khỏi, tuy nhiên đối phương đã hứa đảm bảo an toàn cho bộ lạc, mặc dù không đáng tin, nhưng tạm thời chỉ có thể đi theo đối phương tạm thời thoát khỏi nơi này. Cả hai phá vỡ nóc nhà, phóng người bay lên trên. Hai người bọn họ trên không trung ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tộc nhân phong tuyết bộ lạc đang bao vây xung quanh. Phần lớn những người đó đều là dị sĩ dẫn huyết cảnh, cao nhất chỉ mới đạt đến tầng thứ 6 mà thôi, còn những cao thủ khác thì đã bị mấy người áo đen ngăn cản, vậy nên chẳng có ai có thể ngăn cản được gã áo đen và Ti mệnh cả. Ti mệnh nhanh chóng chú ý đến người áo đen đầu tiên xuất hiện, đó là Kha Thiên Lạc. Ti mệnh liền nói với gã đàn ông, ngươi phải đảm bảo an toàn cho người đó. Gã đàn ông gật đầu, đắc, không thành vấn đề. Sau đó, hắn ta huýt sáo một tiếng, từ trong bóng tối lạnh lẽo, đông có tiếng xào xạc, nghe như âm thanh tiếng gió gào thét. Một tiếng kêu chói tai kinh âm, kèm theo đó là một con vật hình thù kỳ lạ. Đó là một con rắn màu đen bóng, dài chừng 5 thước, đôi mắt hoang dã màu vàng rực như hai ngọn đuốc giữa trời đêm, nó há cái miệng đỏ như chậu máu chứa đầy những cái răng nanh nhọn hoắt, kêu lên một tiếng thất thanh. Đặc biệt một điều nữa là ở phần lưng của con rắn này có ba đôi cánh thịt, giúp nó có thể bay lượn giữa không trung. Lục Dực Quỷ Mãng, người đàn ông kéo theo Ti Mệnh nhảy lên, Lục Dực Quỷ Mãng như có linh tính, lập tức cúi đầu xuống để cho hai người bọn họ đáp xuống. Đi, gã ta lớn tiếng hô, thúc giục Lục Dực Quỷ Mãng. Nó bố mạnh sáu đôi cánh thịt của mình, chỉ một cái vẫy cánh liền khiến cho cuồng phong tán loạn, ngay cả mấy cuộc chiến kia cũng bị cuồng phong đột ngột mà phải dừng lại. Mấy người áo đen kia sớm đã có kế hoạch, thế nên nhân lúc phong tuyết bộ lạc hỗn loạn liền nhân cơ hội bỏ chạy. Trước đó gã đàn ông đi cùng với Ti Mệnh ra hiệu, thế nên những người này không quên kéo theo Kha Thiên Lạc đi cùng. Ở bên trong tòa nhà, một tiếng nổ vang vọng, hai bóng người áo đen xông ra ngoài, rồi cũng nương theo lực lượng phản hồi mà bỏ chạy. Từ trong đống đổ nát, Cảnh Trường Lao giận dữ phóng ra ngoài, ánh mắt phẫn nộ nhìn theo những người áo đen đang khuất dần trong bóng tối. Hai cường giả tẩy cốt cảnh vùng với Hầu Quân Lâu đang bị trọng thương nhẹ tiến đến gần Cảnh Trường Lao, một trong số đó hỏi: "Có nên đuổi theo không?" Cảnh Trường Lao sắc mặt âm trầm, khẽ lắc đầu, trả lời: "Đuổi theo cũng vô dụng." Liếc nhìn Hầu Quân Lâu sắc mặt có chút hơi nhợt nhạt, quan tâm nói: "Ngươi trở về dưỡng thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Còn hai người các ngươi theo ta đến gặp Á Công. Chuyện lần này lớn đến vậy mà Á Công không xuất hiện, chắc chắn có gì đó không ổn." Nghe Cảnh Trưởng lão nói vậy, Hầu Quân Lâu và hai trưởng lão còn lại bỗng biến sắc, không dám chậm trễ, cả bốn người nhanh chóng hướng về phía điện thờ mà đi với tốc độ nhanh chóng. Trong sự ngơ ngác của đám dị sĩ Phong Tuyết bộ lạc, trong màn đêm u tối lạnh lẽo này, tất cả dần dần biến mất, chỉ còn lại đó một đống đổ nát với những tiếng rên rỉ. Ở một nơi mà tuyệt không một người nào để ý, có hai bóng người đứng trên một tán cây lớn, ở vị trí này có thể quan sát được tất cả mọi việc đang diễn ra bên dưới. Người đàn ông cao lớn gương mặt không lộ rõ buồn vui, đôi mắt lấp lánh nhìn phương hướng Lục Dực Quỷ Mãng bay đi, sau đó nói: "Mọi chuyện đã xong, tính mạng của hắn đã đảm bảo. Chỉ là sau này, ngươi và hắn khó mà có cơ hội gặp lại." Gã đàn ông này dĩ nhiên chính là Địch Vũ Hàn, người đứng đằng sau vụ cướp người từ trong hang ổ của Phong Tuyết bộ lạc. Còn nhân vật đứng bên cạnh Y Liễu, nàng là Tăng Tương. Bởi vì trời rất tối, vậy nên không nhìn ra được sắc mặt của nàng. Chỉ là từ đôi mắt hiện lên một vẻ lo lắng, bất an và kèm theo cả sự bi thương nữa. Nàng chính là người đưa ra yêu cầu khiến cho Địch Vũ Hàn phải ra tay cứu Ti Mệnh. Những gì có thể, nàng cũng đã làm rồi, có lẽ tính mạng của Ti Mệnh sẽ an toàn. Chỉ là, đúng như Địch Vũ Hàn nói, nàng và hắn sau này khó mà có thể gặp lại. Sau khi đại điện kết thúc, nàng phải đi theo Địch Vũ Hàn đến Mông Đan bộ lạc để luyện tập, còn Ti Mệnh, hắn không thể trở về bộ lạc được nữa. Bởi trở về từ bộ lạc, chờ đợi hắn chính là cái chết. Từ nay về sau, Ti Mệnh sẽ tha hương cầu thực, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi. Bất giác, một tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, những sợi tóc đen mượt bay phấp phới trong gió, một tiếng thở dài chẳng biết của ai truyền đến, mang theo nỗi buồn man mác. "Đi thôi, ở đây không còn việc của chúng ta nữa." Địch Vũ Hàn có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Tăng Tương, hắn lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng an ủi vài câu rồi cả hai dần biến mất trong đêm báo tuyết này. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang gió vẫn gào thét ngoài kia, nhưng trong gian phòng đá mập mờ ánh lửa hồng này, có hai bóng người vẫn an nhiên ngồi đối diện nhau, chính giữa bọn họ là một bàn cờ trắng đen. Hai người này, một là Thượng Man Mạnh Hạ, người còn lại dĩ nhiên là A Công. Âm thanh chấn động bên ngoài, tuy rất xa nơi này, nhưng bằng vào thính lực của một cường giả tẩy cốt cảnh sắp đến hậu kỳ như Thượng Man Mạnh Hạ vẫn có thể cảm nhận được chút ít. Đặc biệt nhất là tiếng gầm hoang dã kia, đó là một đầu hoang thú rất mạnh. Nhưng bởi vì ở đây có một người khiến cho lão không thể rời khỏi được, đó chính là A Công. Sắc mặt của A Công rất bình thản, không buồn không vui, không đoán ra được, làm cho người ta rơi vào một màn sương dày đặc. Trái ngược lại, Thượng Man Mạnh Hạ ngoài mặt thì vẫn như thường, tuy nhiên trong lòng thì lại như lửa đốt. Nếu không phải cố kỵ, có lẽ ông ta đã trưởng cho A Công một quyền nằm đó rồi. Chương 46, một vấn đề, chẳng biết bao giờ. Chương 46, một vấn đề, chẳng biết bao giờ. Quyền 1, Ti Mệnh chương 46, một vấn đề, chẳng biết bao giờ. Ông ta mặc dù đã cử Cảnh Trưởng lão và hai vị trưởng lão khác trong bộ lạc đi đến chỗ Ti Mệnh âm thầm thủ hộ, không để bất cứ việc ngoài ý muốn gì xảy ra. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại không yên, cứ thấp thỏm lo âu. Bởi vì lúc Ti Mệnh đột nhiên biến mạnh tại đại đấu trường, Thượng Man Mạnh Hạ đã để ý ánh nhìn Địch Vũ Hàn. Đó là ánh mắt hứng thú ẩn chứa một tia tham lam. Lại nghĩ đến đạo thần điện thần bí kia, Thượng Man Mạnh Hạ một mực khẳng định, việc Ti Mệnh biến mạnh chính là dựa vào nó. Vậy nên bằng mọi giá ông ta phải moi ra bí mật đó cho bằng được. Thượng Man Mạnh Hạ quyết định đích thân đến gặp Ti Mệnh để điều tra, nhưng chưa kịp rời khỏi thì A Công xuất hiện. Đối với A Công, dù tu vi của Thượng Man Mạnh Hạ cao hơn một bậc, nhưng thủy chung trong nội tâm vẫn cực kỳ uy kỵ. Trong đầu ông ta luôn nhớ đến gần trăm năm trước, khi cả hai còn là những dị sĩ tầm thường tại bộ lạc, A Công một thân một mình đánh bại tất cả các dị sĩ khác, thậm chí cả dị sĩ cao hơn tận hai giai cũng không phải là đối thủ. Lẽ ra, cái chức vị Thượng Man chính là của A Công mới đúng. Nhưng ngày đó, A Công đã khước từ đề nghị này, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc, đi chu du khắp bốn phương, bạt vô âm tín. Cho đến 40 năm sau, A Công trở về, mang theo một đứa nhỏ còn đỏ hòn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đứa nhỏ đó chính là Ti Mệnh. Không ít người hoài nghi thân phận của đứa nhỏ, một vài người đến hỏi thăm, nhưng thủy chung vẫn chẳng thể điều tra được thân phận của đứa nhỏ này rốt cuộc là gì. Dần dần đứa nhỏ này lớn lên, lại không có gì đặc biệt ở nó, dần dần việc này đã rơi vào quên lãng. Đứa nhỏ đó hôm nay đã xuất hiện, mà xuất hiện trong sự chấn kinh của tất cả mọi người. Thượng Man Mạnh Hạ muốn biết tất cả bí mật trên người Ti Mệnh, nhưng đã bị ngăn chặn lại bởi A Công. Có A Công ở đây, cho dù hiếu kỳ đến đâu đi nữa, ông ta cũng không dám vọng động. Đông bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, theo tiếng động thì dường như có vài ba người. Cảnh Triệt tham kiến A Công. Thượng Man Mạnh hạ linh thức phóng ra ngoài, chỉ thấy ở bên ngoài có bốn người đang đứng, dẫn đầu là Cảnh trưởng lão và Phong Tuyết bộ lạc tộc trưởng Hầu Lai Lâm, đứng hai bên là hai vị trưởng lão đã cùng với Cảnh trưởng lão theo lệnh của Thượng Man Mạnh hạ đến trông coi ti mệnh. Chỉ thấy hai hàng chân mày tựa hai lưới đao của Thượng Man Mạnh hạ chợt nhíu lại, cái cảm giác bất an trong lòng ngày càng hiện hữu rõ hơn. Ánh mắt âm trầm quét nhìn A Công một lần nữa, chỉ thấy A Công vẫn im lặng thản nhiên ngồi một chỗ. Thượng Man Mạnh hạ hừ lạnh một cái, rồi sau đó chậm rãi truyền lệnh, các ngươi vào đi. Bốn người ở ngoài nhận lệnh tiến vào, trong mắt bọn họ thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, bởi vì không ngờ A Công lại đang ngồi cùng với Thượng Man Mạnh hạ. Đặc biệt là Cảnh trưởng lão, sau vụ việc ti mệnh, trong mắt ông ta liền hiện ra vẻ bất thiện. Cảnh trưởng lão định lộ hàn mang, định chất vấn A Công thì bỗng A Công ngẩng đầu lên, trên gương mặt giàn mua xuất hiện nụ cười nhạt, nhìn Thượng Man Mạnh hạ, nói, Thượng Man có việc, vậy dịch đơn không dám làm phiền nữa. Ván cờ này, hôm sau lại tiếp tục. Nói rồi, không đợi sự đồng ý của Thượng Man Mạnh hạ, A Công đứng dậy, ôm quyền hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài. Khi lướt qua người Cảnh trưởng lão, A Công hơi liếc nhìn, không hiểu sao giây phút ấy, Cảnh trưởng lão thân thể trở nên lạnh lẽo, tựa như bản thân vừa mới bị ném vào địa ngục hàn băng. Khi A Công bóng lưng khuất hoàn toàn, Cảnh trưởng lão mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người này thật đáng sợ. Nhiều lần Cảnh trưởng lão đã nghe qua sự lợi hại của A Công qua lời Thượng Man Mạnh hạ, nhưng lão cho rằng Thượng Man phóng đại quá lời. Lão có không ít lần đối diện với A Công, thậm chí không ít lần còn bung linh tức để dò xét, tuy nhiên cuối cùng không thu hoạch được gì, cho rằng A Công không lợi hại như những gì lão biết. Nhưng hôm nay, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng đủ khiến lão khiếp đảm, cảm giác như vừa mới đi qua quỷ môn quan. Đúng lúc này thì Thượng Man Mạnh hạ lên tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi A Công rời đi, Thượng Man Mạnh hạ mới bộc lộ gương mặt thật sự của mình. Đó là tức giận, kèm theo nghi hoặc không nói nên lời. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ này, ai nấy đều dùng mình sợ hãi. Ngày hôm nay đối với Cảnh trưởng lão và ba người còn lại đúng là xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ. Vì sợ Thượng Man nổi giận, Cảnh trưởng lão lập tức kể ra toàn bộ sự việc, từ lúc ti mệnh đột nhiên biến mạnh cho đến lúc đám hắc y nhân kia xuất hiện các người. Thượng Man Mạnh hạ thủy chung ngồi nghe, gương mặt lúc này âm trầm đến đáng sợ. Rồi không hiểu sao, đôi mắt sáng rực nhìn hướng A Công rời đi, tự nói dịch ân, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì? Quyền một, ti mệnh ảnh nguyệt sơn trang gió đêm điều hữu và lạnh lẽo, mang theo những bông tuyết trắng từ trên tiên không phủ khắp mảnh đất này. Một bóng người áo đen cô độc chậm rãi bước đi, như thể hòa nhập cùng với khung cảnh nơi đây. Người áo bào đen này dĩ nhiên chính là A Công sau khi rời khỏi điện thờ. Đông A Công khựng người lại, gương mặt không phải thản nhiên như lúc đối diện với Thượng Man Mạnh hạ, cũng không mạnh mẽ tràn đầy sự uy hiếp như khi nhìn vào mắt Cảnh trưởng lão. Đọc lại trên gương mặt ông chỉ còn đó là nét tang thương của năm tháng bể râu. Tiếng thở dài ai đoán chẳng biết từ đâu truyền đến, theo gió cuốn qua người A Công rồi bay về phương xa, như thể đang chạy theo một người thân quen nào đó. Một vấn đề, chẳng biết bao giờ mới giải đáp. Có lẽ sẽ rất lâu đây. Âm thanh tang thương kèm theo một tia phiền muộn vang lên trong đêm hoang vắng, chỉ có tiếng gió làm bầu bạn. Gió rét lạnh lẽo, nhưng A Công vẫn đứng lặng người nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ là trong đôi mắt như đang nhìn thấu cả khoảng không mênh mông tinh không, như thể đang oán trách một kẻ nào đó. Quyền một, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang một đêm có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cho lòng người hỗn loạn. Trận chiến tại nơi giam giữ ti mệnh tuy cách khá xa vị trí của các bộ lạc khác, thế nhưng nó diễn ra khá quyết liệt, lại có âm thanh gầm thét dữ dội của hoang thú, càng khiến cho người ta thêm tò mò. Tuy nhiên, đây lại là địa bàn của Phong Tuyết bộ lạc. Trừ ban ngày không hạn chế sự tự do ra, ban đêm bọn họ mặc nhiên chỉ ở yên một chỗ, không có sự cho phép thì không được tiến vào trong nội thành. Nếu làm trái, không chỉ bản thân bị trừng phạt mà ngay cả bộ lạc cũng bị liên lụy. Vậy nên dù hiếu kỳ đến đâu, chẳng có người nào dám tiến ra quan sát cả. Có một lúc, bọn họ nhìn ra thấy một sinh vật khổng lồ với ba đôi cánh thịt dang rộng bay trên bầu trời, khí thế trên người nó khiến cho người ta kinh sợ. Khí tức này trùng hợp với âm thanh truyền ra từ trong nội thành. Ai nấy đều suy đoán, con thú này chắc chắn liên quan đến sự náo loạn kia. Cũng không biết là thế lực nào mà có thể điều khiển được hoang thú mạnh bậc này. Con vật này chính là Lục Dực Quỷ Mãng, ngồi trên đầu nó gồm có Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc cùng với mấy người áo đen khác. Bay ra khỏi địa phương Phong Tuyết bộ lạc, bọn họ dừng chân tại một ngọn núi khá hoang vắng. Sau khi bước xuống khỏi lưng con rắn, đôi mắt hoang dã sáng rực như ngọn đuốc kia quét nhìn qua một lần, rồi sau đó lại vỗ cánh bay đi. Người đàn ông áo đen dẫn đầu đám hắc y nhân này không người hành lễ với Lục Dực Quỷ Mãng, thái độ cực kỳ cung kính chào tạm biệt nó. Sau đó ánh mắt rơi vào Kha Thiên Lạc, nói: "Ngươi chính là Kha Thiên Lạc?" Kha Thiên Lạc nội tâm kinh ngạc, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được sự bình. Hắn tháo miếng vải che gương mặt xuống, rồi sau đó mới kính lễ: "Tại hạ Kha Thiên Lạc, đa tạ các vị tiền bối đã trợ giúp chúng ta." Đối với mấy người này, Kha Thiên Lạc mơ hồ đã đoán ra được thân phận, chỉ là bản thân địa vị thấp kém, vậy nên chỉ có thể tỏ thái độ cung kính mà thôi. Chỉ thấy người đàn ông trung niên gật đầu, nói tiếp: "Thực lực ngươi không tồi, rất có thể sau này sẽ được Địch Vũ Hàn chú ý đến. Giờ ngươi trở về đi, không cần phải lo bị lộ, chúng ta đã sắp xếp cả rồi." Lời y nói cũng chỉ là qua loa mà thôi, còn vài canh giờ nữa là trời sáng, mà chuyện y sắp là tuyệt không thể để Kha Thiên Lạc biết được. Thế nên mới ngay lập tức muốn đuổi Kha Thiên Lạc đi. Ngươi dẫn theo hắn trở về Phong Tuyết bộ lạc. Hành động cẩn thận, tuyệt đối không để lộ sơ hở khiến cho Phong Tuyết bộ lạc động. Quy 1 chương 47, hành trình một mình. Quy 1 chương 47, hành trình một mình. Quyển 1, ti mệnh chương 47, hành trình một mình. Kha Thiên Lạc gương mặt biến đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Thực sự mà nói, hắn muốn ở lại để chính mắt nhìn thấy ti mệnh an toàn rời khỏi đây. Và lại, đối với mấy người này, không hiểu sao trong nội tâm lại sinh ra cảm giác bất thiện, dù rằng bọn họ đã giúp đỡ cả hai. Không nghe ta nói sao? Người đàn ông áo đen chân mày nhíu lại, từ đôi mắt sáng lên một tia khó chịu. Càng như vậy, Kha Thiên Lạc càng không muốn để Ti Mệnh ở lại một mình với đám người này. Ta muốn tự mình tiễn cậu ấy rời khỏi đây. Trước sức ép của người đàn ông, Kha Thiên Lạc không chút tỏ ra yếu kém. Chỉ thấy gã đàn ông áo đen hừ lạnh một tiếng, xem như hết kiên nhẫn với Kha Thiên Lạc thì đúng lúc này, không chỉ gã ta mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy rét lạnh. Cảm giác rét lạnh này không phải được tạo thành bởi khí lạnh trong không gian. Bọn chúng dù sao cũng là những dị sĩ đã đột phá đến tẩy cốt cảnh, khí lạnh bên ngoài căn bản không thể khiến cho bọn chúng bị cảm nhiễm được. Cái lạnh này chính là lạnh lẽo từ tận linh hồn, là một cảm giác nguy hiểm, uất hiếp đến tính mạng. Bọn chúng cả kinh, xoay người lại thì bất thình lình ở đằng sau xuất hiện một ông lão áo bào đen. Ông ta xuất hiện giống như ưu linh, như thể đã hòa nhập vào thiên địa vậy. A Công, Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh nhìn thấy ông lão quen thuộc ấy thì đồng thời thốt lên. Cả hai lập tức chạy đến cạnh A Công, giống như hai đứa cháu nhỏ trông thấy người ông hiền tử của mình. A Công nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bọn họ, gương mặt lộ vẻ hiền tử. Giọng nói trầm ấm chưa chan sự quan tâm, an toàn là tốt rồi. Trấn hai Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc, sau đó đẩy hai đứa bọn họ về phía sau. Ti Mệnh từ nhỏ đã luôn được A Công che chở, quan tâm, bảo vệ hết mực. Bất cứ lúc nào nhìn thấy cái bóng lưng dù già nua này, nhưng trong lòng hắn luôn có cảm giác, dù cho ông trời có sập xuống thì vẫn có A Công chống đỡ. Còn Kha Thiên Lạc, hắn lù ồ sùng bái A Công. Bây giờ lại được A Công bảo vệ, được nhìn thấy cái bóng lưng vĩ đại này, không hiểu sao mũi lại cay cay, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động khó nói thành lời. A Công nhìn đám người áo đen, miệng chợt nở nụ cười khách khí, ôn quyền nói, đa tạ các vị đã giúp đỡ hai đứa nhỏ này, lão phu thay hai đứa nó đa tạ các vị. Lão phu bần hàn, không có gì quý giá ngoại trừ một ít nội đan của hoang thú hồi trẻ lão phu ngẫu hứng sưu tập, hy vọng có thể lọt vào mắt các vị, báo đáp cái nhân tình này. Vừa nói, A Công vừa lấy ra một cái túi bằng da thú ném qua cho gã đàn ông áo đen đứng chính giữa. Gã ta chụp lấy, không kiểm tra bên trong có phải thực sự chứa nội đan hay không, thái độ khó chịu ban nay đã thay đổi hoàn toàn, vui vẻ cười nói, tiền bối khách khí rồi. Hai đứa nhỏ này đều thiên phú hơn người, nếu bị Phong Tuyết bộ lạc trừng phạt, chẳng khác gì phế bỏ đi thiên phú của chúng ta. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Rồi hắn chuyển sang nhìn Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh, nói tiếp, ta tên Đoạn Thiên Sơn, sau này nếu có dịp thì hy vọng hai người các ngươi nhớ nhân tình ngày hôm nay. Chúng ta đi. Nói rồi, Thạch Thiên Sơn ôm quyền với A Công, cuối cùng dẫn mấy người còn lại hòa vào màn đêm mà biến mất. Sau khi bọn chúng biến mất, Kha Thiên Lạc với Ti Mệnh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai bọn chúng đều có cảm giác, đám người này có tâm tư bất thiện đối với bản thân Ti Mệnh. Chỉ sợ cũng giống như Phong Tuyết bộ lạc đang nhắm vào sự biến đổi kỳ dị trên người hắn. Cũng may A Công xuất hiện kịp thời, nếu không đám người kia chẳng dễ dàng gì buông tha. Chuyện đã qua, A Công không muốn nhắc lại làm gì. Chỉ hy vọng sau này hai đứa hành sự cẩn thận, không được bốc đồng, nóng nảy mà làm hỏng đại sự. Lần này chỉ là may mắn, nếu còn có lần sau, hai đứa không dễ dàng sống sót được đâu. A Công nhìn hai người bọn chúng, vẫn tràn đầy sự quan tâm như trước, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự giang dạy nghiêm khắc, khiến cho hai người bọn chúng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không dám nói gì cả. Được rồi, chúng ta đi thôi. A Công nở nụ cười hiền tử, không tiếp tục dạy dỗ nữa mà bước về phía trước. Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhìn A Công đang chậm rãi bước đi trong gió tuyết. Quyển 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trong bóng đêm, những âm thanh xào xạc cùng với tiếng gió rít gào, có những bóng đen thoát ẩn thoát hiện trên những cây đại thụ trơ trụi, tựa như những u linh vậy. Những kẻ đó chính là đám người Đoạn Tiên Sơn vừa mới bị A Công uy hiếp bỏ đi. Một tên trong số đó không nhịn được hiếu kỳ, liền hỏi, "Đoạn sư huynh, vì sao lại bỏ đi? Chúng ta đã có cơ hội moi bí mật của tiểu tử kia mà." Đoạn Tiên Sơn nhìn gã ta, rồi lại nhìn về phía trước, tựa hồ như đang hồi tưởng về quá khứ, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Lão giả đó rất mạnh, đừng nói là chúng ta, thậm chí có thêm địch Vũ Hàn cùng mấy người còn lại hợp sức cũng không đủ để lão ta giết. Nghe Đoạn Thiên Sơn nói trong sợ sệt, tên nào tên nấy kinh sợ không thôi. Giờ mới nhìn rõ lưng áo của Đoạn Thiên Sơn, dù trong trời lạnh, nó vẫn ướt một mảng mồ hôi lạnh khá lớn. Rốt cuộc lão ta là ai? Các ngươi còn trẻ, không nhận thức được lão ta cũng dễ hiểu. Ta không nhớ rõ lão ta tên gì, nhưng mấy mươi năm trước, trong cuộc chiến với Xích Dung bộ lạc, lão ta một thân một mình giết chết 10 đại cường giả tẩy cốt cảnh hậu kỳ. Chiến trường năm đó, có thể nói lão là một con quái vật không gì có thể ngăn cản nổi. Xích Dung bộ lạc trong lời của Đoạn Thiên Sơn chính là một bộ lạc trung giai, thực lực tương đương với Mông Đan bộ lạc. Một bộ lạc trung giai, dĩ nhiên có rất nhiều cường giả tỏa chấn. Ấy vậy mà theo như những gì mà Đoạn Thiên Sơn kể, khi ấy cả Xích Dung bộ lạc lẫn Mông Đan bộ lạc đều cực kỳ cố kỵ A Công. Nhìn biểu cảm của hắn cũng đủ biết, nội tâm đối với A Công kinh hãi đến mức nào. Tại Mông Đan bộ lạc, Đoạn Thiên Sơn cũng coi như là một kẻ ngang ngược. Thế nhưng đối diện với A Công lại run rẩy sợ hãi. Đến lúc này, mấy tên kia mới biết mình vừa mới dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng. Trên trán bọn chúng túa ra mồ hôi lạnh. Cũng may Đoạn Thiên Sơn nhận thức được lão nhân này, nếu là người khác, sợ rằng chuyến này có đi không có về. Các ngươi nhớ giữ mồm giữ miệng, không được tiết lộ thân phận của lão ta. Nếu không tai họa ập vào đầu lúc nào không biết. Đoạn Thiên Sơn trừng mắt, trịnh trọng nhắc nhở bọn chúng một lần. Bọn chúng nhìn nhau, gật gật đầu đồng ý một cường giả như thế, tốt nhất là không nên chọc vào. Quyển 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang ánh mặt trời xuyên quang tầng mây dày đặc chiếu sáng thế gian. Đã là cuối đông, thế nên dù đã là giữa trưa, không khí cũng chẳng ấm lên bao nhiêu. Trên một con đường lớn vắng vẻ chợt xuất hiện một bóng người, kẻ này cưỡi một con lừa khá lớn, mỗi bên trái phải đều mang một cái túi đồ rất lớn. Tuy vậy, dường như nhiêu đây vẫn không thấm tháp gì so với sức lực của nó, vậy nên trông bộ dạng của con lừa này vẫn rất thong dong. Ngồi trên lưng con lừa, gã thanh niên thân mặc bạch y sạch sẽ, tay cầm quyển sách đi thư, mắt thì dán chặt vào quyển sách, vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Dung mạo gã ta không tính là phong lưu tao nhã, có thể nói là rất bình thường. Tuy nhiên cặp mắt của hắn rất sáng, ngũ quan hoàn chỉnh, từ gương mặt toát lên một loại khí chất trí tuệ. Thanh niên bạch tí này chính là Ti Mệnh. Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ lúc rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc. 7 ngày này, đồng hành cùng với hắn chỉ có mỗi con lửa và đồng hành trang. Nhớ lại 7 ngày trước, sau khi A Công xuất hiện giải vây cho hắn và Kha Thiên Lạc thì liền nói với hắn, kể từ giờ phút này, hắn phải tự mình đi lịch lăm rồi. Tuy đã hạ quyết định từ trước, nhưng khi thời khắc chia ly, Ti Mệnh vẫn không cầm được những giọt nước mắt. Ngày hôm đó hắn đã khóc rất nhiều, nước mắt làm ướt cả vạt áo của A Công. Từ nhỏ lớn lên tại U Đô bộ lạc, đều dựa vào sự chăm sóc của A Công mà trưởng thành, có Kha Thiên Lạc, có Tang Tương làm bạn, có Tang Đại Phu dạy hắn học chữ, dạy hắn những điều cơ bản làm người. Bộ lạc nơi Ti Mệnh lớn lên, tuy có nhiều người xem thường hắn, nhưng khi hắn gặp khó khăn gì, bọn họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ lúc nào. U Đô bộ lạc, đó chính là quê hương, là tuổi thơ, là tất cả những gì quý báu nhất mà hắn có. Cứ ngỡ bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng khi chân chính đối diện, Ti Mệnh mới biết thì ra mình yếu đuối đến mức nào. Hắn năm nay chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Thực sự mà nói, việc rời khỏi U Đô bộ lạc cũng là tình thế bắt buộc. Nếu ở lại, bộ lạc, A Công, những người thân quen đều sẽ vì hắn mà liên lụy. Rời đi, trong lòng Ti Mệnh chỉ nuối tiếc một điều, đó là hắn được người trong bộ lạc tiễn đưa, không được ngắm nhìn toàn cảnh U Đô bộ lạc một cách gần gũi nhất. Và người đó, người trong lòng hắn, Tang Tương, hắn cũng không có cơ hội để trực tiếp nói với nàng một câu, chỉ đành nhắn nhủ lại với Kha Thiên Lạc mà thôi. Đến bây giờ, dù đã 7 ngày, tâm trạng của hắn chẳng tốt lên được bao nhiêu. Hành trình một mình trên con đường dài này, quả thực rất cô đơn. Không biết giờ này bọn họ đang làm gì nhỉ? A Công chắc lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Lạc thì đi tìm Tang Tương chọc ghẹo rồi. Còn người ở U Đô, có lẽ chuẩn bị sắm sửa làm lễ tế linh cuối năm. Chẳng biết năm nay có long trọng hơn năm trước không? Bọn nhỏ chắc lại tìm cách ăn bụng, bị bắt được là ăn no đòn đây. Ti Mệnh nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại viễn cảnh U Đô bộ lạc trong nỗi nhớ nhung, vừa xúc động cảm thán. U Đô bộ lạc, ta sẽ không bao giờ quên đâu. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang Thanh Phong Trấn, ta đến đây. Ti Mệnh nhìn thị trấn phồn hoa trước mắt, ở trên lưng lửa gào thét với gương mặt rạng rỡ tràn đầy thích thú. Bao nhiêu tiếc nuối, cảm động một giờ trước đã bị cơn gió cuốn đi mất rồi. Ở trước mắt Ti Mệnh, Thanh Phong Trấn tràn ngập người ra vào. Với định lực của một gã thanh niên ở dưới quê mới lên, đây đúng là một thiên đường trong mơ. Quy 1 chương 48, Nạp Đa. Quy 1 chương 48, Nạp Đa. Quyển 1, Ti Mệnh chương 48, Nạp Đa. So với U Đô bộ lạc của hắn, Thanh Phong Trấn này không chỉ rộng lớn gấp đôi, mà các hoạt động cực kỳ sầm uất. Nếu tại bộ lạc, những tráng hán trong làng khi qua 15 tuổi thì đi theo các tiền bối săn bắt dã thú trong rừng, những đứa trẻ mở thiên khải thì tập trung vào tu luyện để gia tăng thực lực. Còn những người khác thì phụ trách chăm lo đời sống trong bộ lạc. Tuổi thơ của Ti Mệnh, vui vẻ nhất đó chính là từ lúc 4 tuổi cho đến 10 tuổi, thời gian đó Kha Thiên Lạc vẫn chưa mở thiên khải, còn Tang Tương tuy đa số thời gian được A Công chỉ dạy, nhưng vẫn dành ra không ít thời gian để chơi đùa cùng với hắn. Mà không chỉ riêng gì Ti Mệnh, đại đa số mấy đứa trẻ khác trong bộ lạc đều như vậy. Dĩ có thể vui đùa cùng với nhau chỉ có tại các buổi tế lễ mà thôi. Còn lại thì cuộc sống trong bộ lạc có thể nói là rất kẻ nhạt. Nhưng tại Thanh Phong Trấn này thì khác. Chỉ mới đứng nhìn từ đằng xa thôi, người người ra vào nườm nượp không ngớt. Đại đa số những người này đi thành từng nhóm, kéo theo phía sau là một đống hàng hóa, dường như tiến vào Thanh Phong Trấn này để tiến hành các hoạt động trao đổi. Hồi nhỏ Ti Mệnh được A Công kể về chuyến hành trình hồi trẻ, A Công nói rằng khi mới rời khỏi bộ lạc, đối với mấy hoạt động này cũng rất bỡ ngỡ. Thiết nghĩ xem ra biểu cảm khi ấy của A Công chẳng khác mình là bao nhiêu. Hắn tủm tỉm cười, sau đó nhảy xuống khỏi thân con lửa, cầm dây cương rồi chậm rãi dẫn theo con lửa bắt đầu tiến vào Thanh Phong Trấn. Thanh Phong Trấn bên ngoài có một cái cổng được làm bằng gỗ được dựng bằng mấy cây trụ rất lớn, so với cổng vào U Đô thì gần như lớn hơn gấp đôi. Mấy người gác cổng thực lực cũng rất mạnh. Ngồi trên một chiếc bàn gỗ phụ trách việc cấp thẻ thông hành là một dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, đứng hai bên giúp đỡ gã sắp xếp cũng có tu vi tương tự. Cuối cùng là bốn người gác cổng còn lại phụ trách xem xét hàng hóa lưu thông có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Chỉ là những người gác cổng thôi mà đã có tu vi cao đến như vậy, so với Phong Tuyết bộ lạc còn khoa trương hơn rất nhiều. Cầm lệnh bài này, ngươi được phép ở lại Thanh Phong Trấn 5 ngày. Người đàn ông mặc giáp ngồi trên bàn gỗ nhìn người trước mặt hỏi hỏi vài điều, rồi sau đó lấy ra một tấm thẻ bằng đá giao cho hắn ta. Còn người kia thì đồng dạng lấy ra 3 hoang tệ để có thể cầm lấy tấm thẻ đá đó. Theo như quan sát ban đầu thì đa số các hoạt động trao đổi đều dùng hoang tệ. Nếu là trước đây thì Ti Mệnh chắc chắn không biết đến cái gọi là hoang tệ này. Nhưng sau khi đến Phong Tuyết bộ lạc được một thời gian thì hắn dần dần hình thành được cái khái niệm này. Lại sau khi rời đi, A Công giao cho hắn một túi hoang tệ để cho hắn dùng. Trong lòng hắn chợt nhớ về A Công, không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Cũng may là A Công đã chuẩn bị sẵn, nếu không chẳng biết một đứa nhà quê như hắn làm cách nào mới sinh tồn trong cái thế giới này. Sau một lúc thì đến lượt Ti Mệnh tiến lên để kiểm tra. Một gã gác cổng đi tới kéo con lửa của hắn qua một bên để kiểm tra đồ đạc bên trong. Nhờ quan sát nên hắn cũng không lấy làm kinh ngạc. Người tên gì? Muốn ở lại Thanh Phong Trấn mấy ngày? Gã đàn ông phụ trách cấp thẻ nhìn Ti Mệnh hỏi. Gã ta có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, trên người tỏ ra uy áp khiến người ta cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, Ti Mệnh có linh thức rất mạnh mẽ, căn bản sự uy hiếp của hắn ta không khiến hắn chấn động. Hắn gương mặt bình tĩnh, chậm rãi trả lời, ta tên Ti Mệnh, muốn ở lại đây nửa tháng. Gã đàn ông này trước đó đã nhìn thấy Ti Mệnh rồi, cảm thấy thanh niên này trẻ tuổi non nớt, lại có chút lòng nóng. Đích thị là một kẻ nhà quê, trên người không có chút dao động khí tức nào, vậy nên hắn ta mới định hù dọa một chút cho vui. Thế nhưng không ngờ Ti Mệnh lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, không khỏi khiến cho hắn ta ngạc nhiên. Nghe nói có một số bộ lạc thường để các tộc nhân nhập thế để phát triển tâm tính. Thường thì những tộc nhân này đại đa số đều là nhân tài, có một số phương pháp ẩn dấu nhất định. Gã ta thầm nghĩ Ti Mệnh có lẽ là nhân tài của một bộ lạc nào đó, thế nên liền ghi nhớ kỹ gương mặt của Ti Mệnh. Sau đó y lấy một tấm thẻ đá, chất liệu nhìn tương tự với của những người khác, kế tiếp cầm bút chấm vào một lọ mực mày đỏ rồi vẽ lên tấm thẻ đá mấy ký hiệu kỳ lạ. Có lẽ do quan sát xung quanh, vậy nên bây giờ Ti Mệnh mới phát hiện ra điều kỳ lạ này. Chỉ thấy sau khi được người phụ trách vẽ lên vài ba ký hiệu kỳ lạ, cuối cùng vận chuyển man lực nhập vào trong tấm thẻ. Nó rực lên trong giây lát, cuối cùng tụ lại thành một điểm màu đỏ, trông khá giống với một hòn ngọc nằm ở giữa tấm thẻ, ẩn ẩn bên trong là một luồng hồng quang. Người phụ trách đưa tấm thẻ do Ti Mệnh rồi dặn dò, giữ tấm thẻ này, nếu làm mất thì phải đền bù cho chúng ta. Để ý viên hồng ngọc màu này, nó có hiệu lực phát quang trong 20 ngày. Khi nó hết phát sáng thì sẽ có người đến thu lại nó, đồng nghĩa với việc ngươi phải rời khỏi Thanh Phong Trấn. Nếu muốn ở lại thêm một thời gian thì ngươi có thể đi gia hạn của ngươi hết 5 hoang tệ. Ti Mệnh cẩn thận lấy 5 khối hoang tệ màu xám ra đưa cho người phụ trách rồi nhận lấy tấm thẻ thông hành. Phía bên kia, hành lý đã được kiểm tra xong, không có gì bất thường nên giao trả lại cho hắn. Đa tạ. Khách khí với bọn họ một câu rồi Ti Mệnh liền dẫn con lửa tiến vào trong Thanh Phong Trấn. Khi hắn vừa bước ngang qua cánh cửa, bất chợt tinh thần rung động lên, tựa hồ vừa mới bước qua một tấm màn vậy. Ti Mệnh kinh ngạc, xoay người nhìn ra thì thấy trước mặt mình có một tấm màn mỏng màu xanh lợn, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra được sự tồn tại của nó. Đây là thứ gì nhỉ? Nhìn thấy sự kỳ lạ này, sự tò mò liền nổi lên, liền đưa tay lên định chạm vào thì từ đằng sau, một giọng nói như tiếng sấm gầm lên, "Tiểu tử, đừng có phá bậy bạn, kẻo bị đánh gãy tay đó." Đó là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặc chiếc áo thô để bành ngược ra, hai cánh tay cứng cáp to lớn như hai cây thiết trụ. Người này gương mặt bụi trần, da rẻ ngăm đen, đặc biệt hai mắt rất sáng, đầu chọc lóc, ánh sáng chiếu vào lập tức bị phản quang lại. Một tay thì cầm cây cung, trên lưng thì vác một con hươu khổng lồ đã chết. Không cần đoán cũng biết, người này đích thị là một thợ săn lão luyện. Ngươi chắc lần đầu tiên đến Thanh Phong Trấn. Ở đây có một số quy tắc, không cẩn thận liền bị phạt đấy. Gã thợ săn tiến đến gần Ti Mệnh, giọng ồm ồm nhắc nhở hắn. Ta tên Ti Mệnh, đích thị là lần đầu tiên đến Thanh Phong Trấn này. Tên của ta là Nạp Đa. Trông ngươi chắc còn trẻ, sau này cứ gọi ta một câu Nạp đại ca là được. Cũng đang lúc rảnh rỗi, ngươi đi theo đại ca, để đại ca khai sáng cho một chút. Như vậy liền đa tạ Nạp đại ca. Nạp Đa này tu vi không tồi, dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Thoạt nhìn tu vi bằng với Kha Thiên Lạc, tuy nhiên trên người toát lên khí chất phong trần lão luyện, chính là loại người từng trải nghiệm không ít xương gió cuộc đời. Nếu so ra, Ti Mệnh có thể khẳng định thực lực chắc chắn cao hơn Kha Thiên Lạc. Trên đường đi, Nạp Đan này chỉ điểm Ti Mệnh không ít quy định để có thể tồn tại ở Thanh Phong Trấn này. Nghe nói Thanh Phong Trấn cũng chỉ mới được lập ra được chừng 30 năm. Chủ nhân của Thanh Phong Trấn là một cường giả tẩy cốt cảnh hậu kỳ, tại Thanh Phong Trấn thanh danh cực kỳ hiển hách. Theo ý tứ của Nạp Đa, sở dĩ Thanh Phong Trấn này được lập ra vốn là để tu nhận các dị sĩ lang thang, về sau dần dần nhiều người kéo về đây mang theo hàng hóa trao đổi, sau một thời gian mới được sầm mất đến như thế này. Tấm màn mà đệ nhìn thấy ở ngoài kia, theo ta biết thì nó được gọi là trận pháp. Trận pháp? Đó là thứ gì? Lần đầu tiên được nghe về khái niệm này, lòng tò mò của hắn được kích thích lên cực điểm. Đại ca cũng chỉ là nghe mấy người bạn thân kể lại. Trận pháp này dùng một số tài liệu đặc biệt, rồi dùng man lực của bản thân dung nhập vào để lưu giữ trên tài liệu, không để nó thất thoát ra ngoài, sau đó đem đi bố trí tại các phương vị đã tính toán từ trước. Bước cuối cùng chính là liên kết các tài liệu này lại với nhau, cùng lúc phát động man lực bên trong đó, một khi thành công liền kết thành một trận pháp. Tùy thuộc vào vật dẫn trung tâm mà loại hình trận pháp liền khác nhau. Nó được chia ra làm nhiều loại, có loại mang tính công kích, có loại thì phòng thủ, mê hoặc. Ti Mệnh ánh mắt sáng ngời, từ đầu đến cuối nghe Nạp Đa giải thích, những điều quan trọng hắn đều đem ghi nhớ vào trong đầu. Nhất là cái được gọi là trận pháp này, hắn dường như tỏ ra cực kỳ thích thú. Nếu như mình có thể bố trí một cái trận pháp tại Udo thì sau này không cần lo lắng bị các bộ lạc khác tấn công nữa. A Công thật không sai khi bảo mình nên ra ngoài học hỏi. Thanh Phong Trấn này đúng là nơi mình cần đến rồi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác cả hai đã đi đến một khu chợ rất đông người. Hai bên đường có rất nhiều gian hàng, chỗ thì bày ra đủ loại vũ khí, chỗ thì buôn bán thảo dược, thi thể gia thú, ấu thú, nói chung là cực kỳ đặc sắc. Mục đích Nạp Đa đến đây dĩ nhiên là bán đi con hươu vừa mới đi săn về để kiếm chút hoang tệ tiêu xài. Còn Ti Mệnh thì đối với mấy thứ đó không chút hứng thú. Hắn liền hỏi Nạp Đa, "Nạp đại ca, chỗ này có nơi nào bán sách không? Nhất là mấy quyển sách nghiên cứu về trận pháp mà đại ca kể với đệ ấy. Đừng nói với ta là đệ định đi học mấy cái thứ đó đó chứ." Quy 1 chương 49, chiếc cốc vỡ nát. Quy 1 chương 49, chiếc cốc vỡ nát. Quyển 1, Ti Mệnh chương 49, chiếc cốc vỡ nát. Nạp Đa ánh mắt quái dị nhìn thanh niên trước mặt, không nhịn được liền hỏi. Ti Mệnh gật gật đầu, đáp, "Đệ thấy cái gọi là trận pháp này rất thú vị. Nếu như có thể học được, biết đâu lại kiếm ra được một mớ tiền thì sao? Sau này khỏi cần phải lo cái ăn cái mặc nữa. Và lại, đệ còn có mục đích riêng nữa." "Ai, ta nói này tiểu đệ, trong số những chức nghiệp mà ta biết, trận đạo chính là một trong những chức nghiệp cực kỳ khó khăn, chỉ đứng sau dược sư mà thôi. Nghiên cứu trận đạo cực kỳ hao tổn về tinh thần, bởi vì sự sắp xếp, dẫn động cực kỳ khó khăn, lại phải tốn rất nhiều tiền để mua tài liệu nữa. Thành thì không nói, nhưng sai sót một cái là mất cả trí lẫn trải. Tiểu đệ, nếu như ngươi thiếu tiền thì sau này đi theo đại ca học săn bắn, tuy hơi nguy hiểm nhưng vẫn có thể sống sót qua ngày. Đa tạ ý tốt của Nạp đại ca, nhưng đệ quyết định rồi, đệ nhất định phải trở thành một trận đạo sư." Nạp Đa hết lời khuyên nhủ Ti Mệnh, nói hết lời để hắn thay đổi suy nghĩ. nhưng tiếc là Ti Mệnh sau khi nghe được sự lợi hại của trận đạo sư thì dù có đánh chết hắn cũng không chịu từ bỏ, may ra có Á Công đứng ra thì còn có thể. Điểm cứng đầu này, hắn cực kỳ giống với Kha Thiên Lạc và Tăng Tường, một khi đã quyết thì phải làm đến cùng. Và lại, nếu không phải nhờ tính cách cứng đầu không chịu buông bỏ, có lẽ bây giờ hắn đã không có mặt ở Thanh Phong Trấn, không đứng cùng với Nạp Đa rồi. Nhớ lại hồi nhỏ, hắn theo Tăng Đại Phu học tập để có thể trở thành dược sư. Để có thể trở thành một dược sư, dù ở mức độ bình thường thì trong đầu phải chứa một lượng kiến thức về thảo dược, thành phần, cách sử dụng cực kỳ khổng lồ. Còn có tại Phong Tuyết Bộ Lạc được lĩnh ngộ đạo thần điện nữa, nếu không phải tính cách không chịu buông bỏ, hắn há có thể lột xác linh thức, cứu nguy Tăng Tương một mạng được. Tất cả đều là nhờ tính cách này cả. Đạo thần điện khó là vậy mà Ti Mệnh còn hiểu được, hắn không tin trở thành một trận đạo sư có thể làm khó được hắn. Nhìn biểu cảm cực kỳ quyết tâm, Nạp Đa chỉ biết lắc đầu thở dài. Tên tiểu tử này, sau này có táng ra bại sản thì đừng có trách lao đại này không cảnh báo trước đó. Hi hi, đệ sao dám trách đại ca được. Ti Mệnh gương mặt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, miệng cảm tạ Nạp Đa không ngớt. Được rồi, giờ trời cũng đã xế chiều, đợi sáng mai đại ca dẫn ngươi đi. Còn bây giờ ta phải đi đổi con hưu này kiếm ít tiền sống qua đêm nay đã. Nói rồi, Nạp Đa dẫn theo Ti Mệnh đến một cửa hàng. Dường như cửa hàng này đã quá quen với Nạp Đa, ngay khi nhìn thấy hắn thì trưởng quầy chạy ra xem con thi thể con hưu, một lúc sau thì đưa cho Nạp Đa 6 hoang tệ. Chỉ có 6 hoang tệ thôi à mà thôi, cũng đủ một bữa tối rồi. Chẳng biết mấy tên kia làm ăn ra sao nữa. Sau khi trao đổi với ông chủ cửa hàng đó, Nạp Đa lại dẫn Ti Mệnh đi dạo một vòng, giới thiệu cho hắn vài địa điểm, đồng thời mua một tí rượu và thức ăn rồi cùng nhau hướng về phía tây mà đi. Nạp đại ca nói mấy tên kia mà huynh nói là ai thế? Trên đường đi, Ti Mệnh buộc miệng hỏi. À, mấy tên đó là đồng hương với đại ca. Tính cách bọn chúng cũng không tệ, một lát nữa ta sẽ giới thiệu. Ồ, đến nơi rồi. Kia là chỗ ở hiện tại của đại ca. Trước mặt Ti Mệnh và Nạp Đa là một căn nhà gỗ đơn sơ, nếu không muốn nói là khá nát. Ngôi nhà nằm ngoài phạm vi trận pháp bảo vệ Thanh Phong Trấn, mà Nạp Đa lại là một thợ săn, thế nên ở đây cũng coi như thích hợp. Nhà hơi lụp xụp chút xíu, đệ đừng cười nhé. Có chỗ ở là tốt rồi. Cơ mà nếu gặp được đại ca sớm một chút thì đệ không tốn 5 hoang tệ để đổi thứ này rồi. Gương mặt của hắn có chút ủ rũ, lấy từ bên hông ra một tấm thẻ đá. Tấm thẻ này chính là thẻ thông hành mà phụ trách đã giao cho hắn. Chết tiệt. Thì ra đệ là đại gia à? Nạp Đa nhìn tấm thẻ bài, không nhịn được chửi tục một câu. Tuy nói Ti Mệnh số lượng hoang tệ có hạn, dùng 5 hoang tệ này để đổi lấy thẻ thông hành thì cũng có chút tiếc nuối, nhưng phản ứng thì không đến nỗi giống như Nạp Đa này. 5 hoang tệ là 5 hoang tệ đấy, nó đổi được tới 10 vò rượu mà đại ca yêu thích đấy. Ti Mệnh, đệ đúng là lãng phí tiền bạc. Đệ lần đầu đến đây nên không biết. Ha ha. Đối với phản ứng dữ dội của Nạp Đan, Ti Mệnh giật mình, sau đó thì không khỏi có chút buồn cười. Sau này tuyệt đối không được phung phí nữa đấy. Để ngày mai ta dẫn đệ đi đổi thẻ thông hành khác, lấy lại số hoang tệ này mới được. Cũng không cần thiết đâu đại ca, nộ nhớ đệ có việc bất ngờ cần vào lại Thanh Phong Trấn thì đỡ mất công làm phiền đại ca. Tiểu đệ à, đệ không cần tiền nhưng ta cần. Không bàn cãi gì hết, mai cứ theo ý đại ca mà làm. 5 hoang tệ, trời ơi 5 hoang tệ của ta. Nạp Đa cứ liên tục lẩm bẩm về 5 hoang tệ đó bên tai Ti Mệnh, khiến cho hắn chỉ biết cười khổ. Đống từ đằng xa, một giọng nói truyền cảm dễ nghe vang tới, lao đầu trọc, hôm nay làm ăn khấm khá chứ. Dưới ánh tà dương ảm đạm, một bóng hình yêu kiều từ trong căn nhà bước ra. Đó là một mỹ phụ tuổi chừng 30, tuy mặc quần áo đơn sơ giản dị, nhưng dáng người lại cực kỳ gợi cảm, vòng nào ra vòng đó. Gương mặt mỹ phụ tuy không quá mức xinh đẹp, tuy nhiên ánh mắt phong tình dị thường, bờ môi đỏ mọng nở nụ cười nóng bỏng, khiến cho người nhìn thần hồn điên đảo. Bộ đầu trọc ăn hết của cha ngươi hả mụ mông nhọn? Tên trọc dâm tặc, nói ai mông nhọn? Có tin lão thân cho ngươi vừa trọc vừa hói không hả? Bộ lao tử sợ mụ chắc. Lao tử thế nhất định phải gọt bớt cái mông của mụ cho bớt nhọn lại. Hắc hắc. Nạp Đa và mỹ phụ giống như lửa với nước, mới câu trước câu sau đã cãi nhau ì xèo. Ti Mệnh ở một bên chỉ biết đứng như trời trồng, không dám hó hé nửa lời. Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, đanh chua nói, không cãi nhau với lao chọc người nữa. À mà cậu trai đẹp này là ai thế? Lúc này liếc mắt qua, mỹ phụ mới để ý đến Ti Mệnh. Nạp Đa kéo Ti Mệnh lại, liền giới thiệu với mỹ phụ, tên của hắn là Ti Mệnh, mới bị lao tử hốt về ban chiều. Rồi sau đó Nạp Đa mới nhìn Ti Mệnh, nói tiếp, mụ ta là Liêu Thanh Quê, đồng hương của đại ca. Sau này có nhìn thấy mụ thì cứ gọi là mụ mông nhọn là được, đừng khách sáo làm gì. Cẩn thận túi tiền đấy, không thì mất lúc nào chẳng biết. Lao đầu chọc, lao thân mẹ cổ ngươi bây giờ. Bị nói xấu ngay trước mặt, Liêu Thanh Quê trừng mắt hù dọa, chỉ là Nạp Đa đối với sự hù dọa này chẳng những không sợ mà còn lấy làm thích thú nữa. Mà có lẽ đã quá quen với tính cách này của lão, Liêu Thanh Quê hừ lạnh một tiếng. Sau đó chuyển sang nhìn Ti Mệnh, thái độ liền biến đổi một cách chóng mặt. Ti Mệnh tiểu đệ, đừng nghe lão chọc đó nói bậy. Về sau cứ gọi tỷ là Thanh Quê tỷ. Vào trong thôi, đợi mấy tên kia về thì cơm nước luôn. Đà tạ Thanh Quê tỷ. Theo như cảm nhận của Ti Mệnh thì mỹ phụ tên Liêu Thanh Khuê này tính tình rất tốt, chỉ mới tiếp xúc một lần mà liền tạo cho hắn một cảm giác thân quen. Loại cảm giác này chỉ khi hắn tiếp xúc với A Công mới có. Tiểu đệ, đi thôi. Còn con lừa này để đại ca nhốt nó vào chuồng. Hắc hắc, sau này ngộ nhỡ có hết mùi nhậu thì đem nó ra dùng. Thấy hắn đứng như trời trồng, Nạp Đa liền vỗ lưng hắn một cái để cho hắn hoàn hồn trở lại, sau đó thuận tay giật lấy dây cương. Không hiểu quỷ thần gì xuất khiến, một chiếc cốc làm bằng đất sét bên trong túi rơi ra. Vị trí rơi lại đúng vào một hòn đá nhô lên giữa đường khiến cho chiếc cốc ấy vỡ tan thành nhiều mảnh. A, Ti Mệnh, đại ca xin lỗi. Tay chân lúc nào cũng lóng ngóng, đúng là vô tích sự. Liêu Thanh Khuê trừng mắt, giọng điệu khó chịu khẽ quát Nạp Đa một câu. Nếu như lúc khác, với tính cách của Nạp Đa tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì bị nàng ta mắng. Nhưng lần này là hắn sai, khiến cho đồ vật của Ti Mệnh hư hỏng, thế nên hắn không dám đáp lại. Ti Mệnh nhìn vào chiếc cốc màu nâu kia. Hắn nhớ chiếc cốc này hồi nhỏ hắn đã bỏ ra một ngày trời để làm tặng A Công uống trà. Hắn còn nhớ, khi nhận món quà này, A Công đã rất nâng niu nó, thậm chí không nỡ đem nó ra dùng. Không ngờ A Công lại để món quà tinh thần này đem trả lại cho hắn, và thậm chí nó còn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ nữa. Ngay lập tức, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Một cơn nhói đau đâm thẳng vào tim, khiến cho tinh thần như muốn sụp đổ vậy, cứ như cơn đau nhói này đang báo hiệu cho hắn biết, hắn vừa mới mất đi một người thân quan trọng nhất trong cuộc đời hắn vậy. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt Ti Mệnh đã đỏ ửng lên, có lẽ là ngay thời điểm chiếc cốc ấy tan vỡ. Bao nhiêu hình ảnh của A Công chợt ùa về chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất. Gương mặt của A Công, nụ cười hiền từ mỗi lần trông thấy hắn, hay đôi lúc trở nên nghiêm nghị dạy hắn cách sống những hình ảnh khắc cốt ghi tâm ấy, nó khiến cho con tim hắn muốn chảy máu. Hai mắt vấn lệ, không kìm được nữa mà lăn xuống đôi gò má gầy guộc tái nhợt. A Công. Quy 1 chương 50, huyết hận chi lộ, 1, Quy 1 chương 50, huyết hận chi lộ, 1, quyển 1, Ti Mệnh chương 50, huyết hận chi lộ, 1. Trong suốt 10 năm qua, đêm nay chính là đêm tuyết rơi dày đặc nhất, khí lạnh cũng xuống mức độ thấp nhất, dù là dị sĩ cũng cảm thấy có chút hơi khó chịu với sự lạnh lẽo này. Tuyết từ trên trời trút xuống như mưa, rơi một cách đầy khắc nghiệt, như thể muốn xóa nhòa đi dấu vết của những kẻ đáng thương lụi bại. Tiếng thở dốc chầm chậm vang lên trong cơn bão tuyết. Chỉ thấy trên phong nền trắng xóa dưới trời đêm, một đoàn người lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân dường như đều là gắng gượng hết sức vậy. Đoàn người này có người già, có phụ nữ, có những đứa trẻ chỉ mới lên 4 lên 5, thậm chí còn có những đứa trẻ bé bỏng nằm co mình trong những lớp khăn dày cộm để được giữ ấm. Từ trên cao nhìn xuống, đoàn người này có chừng 50 người. Người già, phụ nữ và trẻ em đi chính giữa, còn những dị sĩ tráng háng thì đi đằng sau. Nhìn gương mặt của bọn họ tái nhợt, lộ ra vẻ mệt nhọc trước nay chưa từng có. Trong sự mệt nhọc đó chính là sự căng thẳng tột độ, cứ lâu lâu lại quay đầu về phía sau lưng, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. A Công, người dẫn bọn họ đi trước, chúng tôi sẽ tranh thủ ngăn cản bọn chúng một lúc. Đúng một người đàn ông bước hướng tới ông lão mặc áo bào đen, cung kính nói. Gã đại hán này trên người có một vài vết thương, dù dưới không khí lạnh lẽo nhưng vẫn chưa thể cầm lại được, giống như vừa mới trải qua một trận ác chiến kịch liệt. Được, cẩn thận. Ông lão nhìn gã ta một lúc, tuy gương mặt già nua vẫn còn đó nét điềm tĩnh, nhưng nhìn vào đôi mắt của lão thì lại không hề như vậy. Đó là một ánh mắt bi ai, thậm chí còn ẩn chứa lửa giận nữa. Mà lửa hận của lão chính là do những kẻ đang truy sát bọn họ ban tặng cho. Ông lão này chính là A Công Di Đân, Man Công Ú Đô Bộ Lạc. Và dĩ nhiên đoàn người đang di chuyển này chính là các tộc nhân Ú Đô Bộ Lạc. Bọn họ đang bị truy đuổi bởi kẻ thù không đội trời Trung Mộ Lan Bộ Lạc. Từ khi đến Phong Tuyết Bộ Lạc, trong lòng A Công luôn dấy lên một sự bất an trước nay chưa từng có. Để kiểm chứng xem rốt cuộc có chuyện gì, A Công đã tự bói một quẻ. Không ngờ quẻ này lại là quẻ hung, là một điểm báo xấu. Nhưng A Công lại không biết, điểm báo xấu này là nhắm vào mình hay là nhắm vào người khác. Thế nên từ lúc đại thử diễn ra, A Công lúc nào cũng quan sát đám Kha Thiên Lạc, đồng thời cho người giữ liên lạc liên tục với bộ lạc. Đừng nhìn A Công lúc nào cũng ngồi một chỗ dưỡng thần, thực ra những lúc ấy là lúc A Công đang suy đoán rốt cuộc quẻ hung kia nhắm vào ai, lấy bất biến ứng vạn biến mà hóa giải. Và Ti Mệnh đột ngột xảy ra chuyện, bị Phong Tuyết bộ lạc giam giữ, tính mạng bị đe dọa. Nghĩ rằng quẻ hung này chính là ứng vào Ti Mệnh, thế nên ngay lập tức A Công tìm gặp Thượng Man Mạnh Hạ để hóa giải nguy cơ này. Ti Mệnh thoát khỏi từ nhà giam, trở lại cuộc sống tự do. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, A Công lệnh cho Ti Mệnh rời khỏi U Đô bộ lạc, vừa tránh được kiếp nạn, vừa bắt đầu hành trình tìm kiếm đại đạo của bản thân. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không ngờ, cảm giác nguy hiểm từ khi Ti Mệnh rời đi lại càng thêm mãnh liệt. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, U Đô bộ lạc bất ngờ bị tấn công trong đêm báo tuyết dữ dội. Mộ Lan bộ lạc không biết từ đâu kéo ra rất nhiều cường giả, nếu không phải A Công xuất hiện kịp thời, có lẽ những tộc nhân ở lại bộ lạc đã bị Mộ Lan bộ lạc giết chết toàn bộ. Nhờ vào thần thông của A Công, một số ít tộc nhân được đưa đi khỏi bộ lạc. Tuy nhiên, Mộ Lan bộ lạc lại quá hung hãn, bọn chúng cứ như những con manh thú đang vờn con mồi của mình, dần dần tiêu hao sinh lực còn sót lại. A Công mấy lần triển khai thần thông ngăn cản, đến bây giờ nguyên khí đại thương, chỉ sợ khó lòng trụ vững để đến kịp Phong Tuyết bộ lạc cầu cứu viện. Nhìn gã đàn ông trước mặt mình, người này là một trong những người phụ trách trông coi điện thờ, đối với A Công một mực sùng kính. Nhìn những tộc nhân của mình cứ lần lượt ngã xuống chết đi, là người đứng đầu, A Công trong lòng đau như xé thành vạn mảnh. Rồi lại quay sang nhìn tộc nhân đang lê bước mệt mỏi kia. Trong đó có phụ nữ, đặc biệt là những đứa nhỏ, đó chính là hậu nhân, là tương lai của U Đô bộ lạc. Nếu bây giờ không có người hy sinh thì chắc chắn sẽ không có cách nào đến được Phong Tuyết bộ lạc cả. A Công trong lòng đau đớn, đôi mắt giàn mua hiện lên gân đỏ hận thù, nhưng rốt cuộc chỉ đành phải thốt lên một câu nhẹ nhàng để tiễn đưa bọn họ. Cùng với người đàn ông này, thêm 7 tráng háng nữa đông quỳ xuống, thành kính vái lệ A Công 3 cái. Sau đó gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, giống như những con dã thú bị thương lâm vào đường cùng, chuẩn bị dồn hết sức lực cho sự phản kháng cuối cùng. Chỉ thấy họ siết chặt vũ khí của mình, chiến ý dâng lên, sẵn sàng cho trận tử chiến. Có 3 người, bọn họ đồng quay đầu nhìn về hướng tộc nhân của mình. Bất giác có vài đứa trẻ cùng 3 người phụ nữ đang nhìn họ. Những đứa trẻ thì không hiểu biết, bọn chúng đang khóc sự khắc nghiệt của lần di chuyển. Còn 3 người phụ nữ thì lại khác, họ cũng rơi nước mắt, nước mắt này chính là nước mắt sinh ly tử biệt. Trong tận tâm, họ chỉ muốn chạy đến nắm tay, muốn níu giữ chồng của họ lại. Nhưng họ biết, nếu vì sự ích kỷ của bản thân, cả bộ lạc sẽ bị giết toàn bộ. Rốt cuộc chỉ còn biết rơi lệ trong nỗi bi thương vô hạn. Tiếng khóc nấc của bọn họ theo tiếng gió thổi đến tai những tráng hán này. Thê tử yêu dấu của ta, những đứa con nhỏ của ta, nhất định phải sống thật tốt. Dù rất nuối tiếc, muốn ôm họ vào lòng lần cuối, nhưng thời gian không cho phép. Sau khi nhìn lướt qua vài giây, bảy người bọn họ xoay người lại, tốc độ tăng lên mà chạy đi. Dịch Hậu, ngươi có quen người phụ nữ nào chưa? Đống một người trong số họ bất ngờ lên tiếng hỏi. Người tên Dịch Hậu nhìn Y Lệ, đống cười phá lên, ha ha, ta có vụn trộm với một vài cô gái trong làng, nhất là với Tiểu Thúy, lúc được tận hưởng nàng trên bãi cỏ trên núi, tư vị thật khó quên. Hắc hắc tiểu tử túi, thì ra ngươi là thằng khiến con gái ta ngày nhớ đêm mong. Đứa con trong bụng nó chính là của tiểu tử ngươi phải không? Ngay sau nụ cười phóng khoáng của thanh niên Dịch Hậu, một trung niên tuổi chừng 45 chừng mắt nhìn hắn, quát một câu. À thì ta định mấy ngày tới đến nhà ngài để cầu hôn Tiểu Thúy, chỉ tiếc là thôi thôi từ giờ phút này, ta liền xem ngươi như con trai ta vậy. Hẳn là Tiểu Thúy sẽ rất nhớ ngươi. À, ngươi định đặt tên cho đứa cháu của ta là gì? Hắc hắc, vậy ta liền gọi ngài một câu nhạc phụ đại nhân. Tên của nó à, dù trai hay gái thì ta đều đặt là Dịch Bình, hy vọng nó có một cuộc đời bình an, không giống như cha của nó sống một kiếp chật vật. Dịch Bình, tên hay lắm. Cháu ngoại của Trần Hãng ta tên là Dịch Bình. Ha ha ha, chúc mừng Trần Hãng nhà ngươi được lên chức ông ngoại. Ha ha ha, đây đúng là tin vui. Dịch Hậu, ngươi làm tốt lắm đấy, chẳng bù cho thằng nhóc nhà ta. Hừ hừ, con rể của Trần Hãng ta ít nhất phải được nhiêu đó chứ. Ha 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 ha. Bảy người bọn họ bởi vì chuyện đứa cháu ngoại của Trần Hãng mà trở nên vui vẻ, trên đường đi cười nói rôm rả. Có chăng, trong những người này, Trần Hãng và Dịch Hậu là hai người hạnh phúc nhất. Một câu chuyện cười, cũng có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời của họ. Dịch Hậu trong lòng liên tiếp nghĩ đến Tiểu Thúy, nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời của mình, nội tâm sinh ra một sự tiếc nuối không thôi. Nàng phải chăm sóc con của ta thật tốt đấy. Ta ở trên trời sẽ phù hộ cho mẹ con nàng. Phía trước có kẻ địch, chuẩn bị nên chiến. Trần Hãng là người đầu tiên phát giác ra cái khí tức đáng ghét khiến Đu Đô bộ lạc rơi vào con đường này, trong mắt sự hận thù không hề che giấu chút nào. Lao tử đợi các ngươi lâu lắm rồi. Một trận thống khoái, lao tử sẽ lấy đầu các ngươi để rửa hận con những tộc nhân đã khuất. Mộ Lan nhân chết tiệt, dù có chết ta cũng sẽ lôi các ngươi theo cùng. Giết đám cẩu tặc này. Bảy con người hùng dũng xông thẳng về phía trước, không chút hoang mang, không có sợ hãi, có chăng chỉ là sự hối tiếc vì người thân của mình mà thôi. Vũ khí trên tay đâm chém kẻ thù vì sự sống của bộ lạc bọn họ. Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ chết, nhưng dù chết thì cũng không được thẹn với lương tâm. Nếu cái chết của bản thân mà có thể đánh đổi tính mạng của hàng chục đồng tộc, họ không chút do dự mà nguyện từ bỏ mạng sống này. Cười thê lương trong đêm hoang tàn, rồi một ngày mộ cỏ giữa trời sương xa, tiếng khóc ai đó trong gió tiễn đưa, xuyên qua rừng cây vang đến người nằm xuống, tuyết chập chứng như có linh hồn người quen cũ, chữa sinh ly tử biệt xót xa âm thầm. Quy 1 chương 51, huyết hận chi lộ 2, Quy 1 chương 51, huyết hận chi lộ 2, quyển 1, Ti mệnh chương 51, huyết hận chi lộ 2, Phong tuyết bộ lạc, con người trong bộ lạc bởi vì bao tuyết đêm này mà mọi người đều đóng kín cửa, ngồi sum vầy lại bên bếp lửa hồng để cùng sưởi ấm qua cái đêm giá rét này. Ngay cả các dị sĩ cũng không muốn ra ngoài, trừ một số người đảm nhận chức vụ gác đêm mà thôi. Nhưng không ai biết được, trong một góc phong tuyết bộ lạc đang tiếng gào thét bi thương. Thâm anh nghe sao mà bi ai đến chạy lòng. A công, thả tôi ra. Tôi phải về bộ lạc, A công. Tiếng đập cửa rầm rầm từ bên trong gian phòng nhỏ cứ vang ra liên hồi, nhưng mặc nhiên không một ai nghe thấy. Bởi vì âm thanh bi thương ấy đã bị tiếng gió gầm lên lấp kín đi rồi. Kha Thiên Lạc trong phòng gương mặt tuấn tú giờ đây ướt đẫm những dòng lệ, trong đôi mắt gân máu nổi lên chằng chịt. Hắn cứ cầm ngân mâu đâm vào cánh cửa. Hắn cứ đâm tới rồi bị cầm chê trên cánh cửa đánh bật ra. Lực phản chấn truyền lại khiến cơ thể dần tích tụ nội thương. Nhưng hắn quan tâm đến, đầu óc hắn giờ chỉ có hai Udo, vì Udo mà trở nên điên cuồng. Không biết đã mấy chục lần hay mấy trăm lần bị đánh bật ra, đến nỗi hai bàn tay của hắn bị rách ra, máu chảy rưng rướm, ngay cả nền nhà cũng bị máu tươi của Kha Thiên Lạc làm cho ướt cả một vùng nhỏ. Thế nhưng cấm chế mà A Công lưu lại dùng để ngăn cản Kha Thiên Lạc lại quá mạnh, dù hắn cố gắng bao nhiêu, có điên cuồng bao nhiêu thì cũng không đủ sức để phá vỡ nó. Cứ đập phá trong vô vọng, cuối cùng hắn quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên trời gào một tiếng bi thương. Đó là tiếng gào không cam tâm, tiếng gào muốn hủy đi mọi thứ để có thể trở về Udo bộ lạc. Chỉ là tất đều chìm trong vô vọng. Người muốn thoát khỏi đây. Đống trong đầu Kha Thiên Lạc vang lên một giọng nói nhàn nhạt không chứa chút tình cảm nào khác. Kha Thiên Lạc giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong gian phòng ngoại trừ một mình hắn ra thì không còn một người nào khác. Người là ai? Cho rằng kẻ nói chuyện với mình đang đứng ở bên ngoài, Kha Thiên Lạc liền đứng dậy, lết từng bước một tiến gần đến cấm chế. Lần này hắn không dùng ngân mâu phá cửa nữa, mà là dùng hai nhuốm đầy máu của bản thân mà đập vào. Không có nhiều sức lực, vậy nên lực phản chấn truyền ngược lại không mạnh, miễn cưỡng vẫn giữ Kha Thiên Lạc ở một chỗ. Giọng nói lạnh nhạt kia lại vang lên, bổn tọa là ai không quan trọng. Quan trọng là bổn tọa có thể giúp ngươi biến mạnh. Giúp ta phá vỡ cấm chế này. Ta muốn trở về Udo. Hãy giúp ta. Từ khi được sinh ra trên đời này, Kha Thiên Lạc chỉ một lần duy nhất cầu xin người khác một lần. Đó là lần Kha Thiên Lạc 5 tuổi, hắn nói với phụ thân rằng hắn muốn được gặp mẫu thân. Nhưng đáp lại hắn là một cái vuốt đầu âu yếm, một nụ cười hiền từ nhưng ẩn chứa bao nhiêu năm tháng bi thương. Sau lần đó, dường như đã bị một thứ vô hình gì đó tác động, Kha Thiên Lạc không còn xin ai bất kỳ điều gì. Thậm chí là cơ hội để được gác công chỉ điểm, Kha Thiên Lạc cũng không xin xỏ. Nhưng lần này, Kha Thiên Lạc không thể không cầu xin người thần bí kia. Tất cả cũng chỉ bởi vì bản thân hắn không có thực lực. Cầu xin nhưng trong lòng không cam tâm, tính cách rất kiệt nạo, nhưng bổn tọa thích tính cách này của ngươi. Dường như trong mắt người thần bí kia, mọi tâm tư suy nghĩ của Kha Thiên Lạc đều bị y nhìn thấu cả. Kha Thiên Lạc chỉ giống như một đứa trẻ đối diện với một kẻ trưởng thành có thâm niên. Bổn tọa có thể giúp ngươi, nhưng đổi lại, ngươi phải trở thành người hầu của bản tọa, nghe theo mọi sắp xếp của bản tọa. Nếu đáp ứng, bản tọa sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn tất cả những người ở đây. Ngươi có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích, nhưng cái bộ lạc còn con kia không cần suy nghĩ. Ta đồng ý. Chỉ cần người thần bí kia có thể thả hắn ra khỏi đây, dù sau này có bắt hắn chết, hắn cũng sẽ chẳng từ nan. Tốt lắm. Vậy bổn tọa sẽ tặng ngươi món quà đầu tiên. Người thần bí kia cười nhạt một tiếng, đột nhiên Kha Thiên Lạc cảm thấy trong cơ thể của mình xuất hiện một dòng năng lượng khủng bố. Dòng năng lượng này rất lớn nhưng lại không hề cuồng bạo, nó bắt đầu thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Gian phòng bốn tối tăm, đột nhiên một cỗ khí tức màu tím nổi lên, tựa hồ như một ngọn lửa huyền bí bao phủ quanh cơ thể Kha Thiên Lạc. Đôi mắt chi chít gân màu biến thành màu hoàng kim tuyệt đẹp, chiếu thẳng lên trần nhà. Hoàng thuyền. Chẳng lẽ? Trông thấy đôi hoàng kim nhãn, người thần bí kia trong giọng nói lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy ở bên hông Kha Thiên Lạc có một cái túi da, cái túi này bị thấm một ít máu tươi, từ bên trong cái túi da này lại tiếp tục phát ra ánh hào quang. Túi da căn bản không thể chịu nổi lực lượng hào quang kia, liền bị chấn vỡ nát. Sau khi túi da tan biến thì mới phát hiện, thì ra ánh hào quang này xuất hiện từ một tấm da thú. Cái tấm da thú này là vật mà Kha Thiên Lạc tại thí luyện Thường Sơn moi từ trong bụng của một con yêu trư. Khi đó hắn không biết tấm da thú này là thứ gì, chỉ cảm nhận tấm da này bất phàm, vậy nên liền cất giữ trong người. Hắn định sau khi đại thử tại Phong Tuyết Bộ Lạc kết thúc thì mới tìm hiểu bí ẩn của tấm da này. Nhưng tiếc là đại thử chưa kết thúc thì Udo đã xảy ra chuyện. Trông thấy tấm da, người thần bí nọ không còn lấy làm ngạc nhiên nữa. Quả nhiên là nó. Xem ra là bổn tọa vẫn còn hơi xem thường rồi. Không thể để nó tồn tại được. Kha Thiên Lạc lúc này chìm đắm trong một cảm giác thần kỳ, hắn cảm giác cơ thể mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Những sợi máu cứ liên tục tăng lên, hắn vẫn giữ được bản năng, mỗi khi sợi máu được khơi thông thì liền áp xúc lại, nhờ vậy khiến cho sợi máu cứng cáp bền vững. Số lượng đạt đến ngưỡng trong truyền thuyết, đó chính là 1000 sợi máu. Âm một tiếng, lực lượng từ những sợi máu lan truyền khắp thân thể, rốt cuộc khiến cho lực lượng huyết mạch man tộc từ trong xương cốt phát ra. Kha Thiên Lạc gầm một tiếng, âm thanh chấn động không gian, ngay cả căn mà A Công lưu lại để giam giữ hắn cũng bị rung chuyển kịch liệt. Kha Thiên Lạc không hề biết rằng, hành động của hắn vô tình tác động đến tấm da kia. Nói chính xác hơn thì là hắn khiến cho lực lượng mà người thần bí kia ban tặng phản vệ lại tấm da màu vàng. Chỉ thấy từ những giọt máu dính trên tấm da ấy đột ngột bị nó hấp thụ, hiện lên trên bề mặt một đồ án kỳ lạ, trông khá giống với biểu tượng đầu tiên của đạo thần điện vậy, nhưng bởi vì máu có mang theo lực lượng của người thần bí kia liền gây ra hiện tượng xung đột. Hai lực lượng này giống như đối kháng nhau, cuối cùng hai lực lượng này quá mạnh mẽ, một tiếng trầm đục khẽ vang, tấm da hoàn toàn vỡ nát thành cho bụi. Những bụi phân ấy không ngờ lại bám lấy xung quanh thân thể Kha Thiên Lạc. Những diễn biến này, Kha Thiên Lạc căn bản chẳng biết gì cả. Hắn vẫn còn đang chìm đắm trong việc vừa mới đột phá lên tẩy cốt cảnh, nhưng sự việc còn chưa dừng lại. Đôi mắt Kha Thiên Lạc từ màu hoàng kim sáng chói bỗng bị chuyển màu, trở nên nhạt dần, vài giây sau thì biến thành màu tím, trông hệt như màu sắc của lực lượng mà người thần bí kia ban tặng cho hắn. Đây là, dường như việc kia không hề nằm trong sự tính toán của người thần bí. Nếu nói đến việc nhìn thấy tấm da hắn hơi ngạc nhiên, thì khi bụi phấn của tấm da dung hợp cùng với Kha Thiên Lạc mới chân chính làm hắn kinh ngạc. Không lẽ bị phát hiện nên hắn phá đám bản tọa? Người thần bí lộ ra chút không vui, tự nói, cũng chẳng sao. Mọi việc vẫn còn nằm trong tầm khống chế của bản tọa. Ngươi không thắng được bản tọa đâu. Sau một chút lộ vẻ không vui thì thần sắc người thần bí này trở lại như thường, tựa hồ việc kia không hề quan trọng gì cả. Phải giúp tôi, nếu rời đi quá kẻ đó phát hiện. Tính toán một chút, người thần bí lưu lại trong đầu Kha Thiên Lạc một câu, ngươi tự tính toán đi, muốn làm gì đó thì làm. Sau này bản tọa sẽ tự tìm đến ngươi. Nói hết câu, người thần bí kêu biến mất không chút tung tích, tựa hồ như hắn chưa hề xuất hiện vậy. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, tất cả dường như vẫn bình thường. Chỉ riêng một việc thay đổi, đó chính là Kha Thiên Lạc đã trở thành cường giả tẩy cốt cảnh rồi. Vết thương trên cơ thể hắn đã lành lặn trở lại, thậm chí trông còn rắn giỏi hơn trước kia rất nhiều. Hắn siết chặt tay, cảm giác cơ thể mình tràn ngập sức mạnh cứng hãn. Nếu giờ cho hắn đối diện lại với cảnh trưởng lão, Kha Thiên Lạc tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại được ông ta. Kẻ đó là ai, bây giờ ta không cần quan tâm đến nữa. Udo, ta đến đây. Đôi mắt Kha Thiên Lạc từ màu đen đã chuyển hoàn toàn thành màu tím, không ẩn chứa chút tình cảm nào nhìn về phía hư vô bất tận. Không có chút tình cảm không phải bởi vì lòng hắn lạnh như băng, trái ngược lại máu nóng trong người hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm, muốn tự tay đổ sát tất cả những kẻ tấn công Udo bộ lạc. Sở dĩ trong mắt không lộ nửa điểm cảm xúc, bởi vì từ giờ phút này hắn đã trở thành một người mù.